Chương 26, thím trẻ. Để cô ta ở cửa đi. Anh đi được rồi. Tô Thi Thi ngồi ở trên ghế sofa, chậm gì gì đặt cốc trà xuống. Tô Thi Thi, cô chính là kẻ tiện nhân. Đoàn Ngọc Lộ giận đến ác miệng mắng to, đứng ở cửa hất tóc chửi bậy. Cô lớn lên từng này tuổi. Chưa từng chịu mất mặt đến như thế. Sao vậy, Đoàn nhị tiểu thư chân không đau rồi hả? Tô Thi Thi liếc Đoàn Ngọc Lộ chân mặc quần dài, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Ưu đứng ở phía sau cửa. Tiểu Ưu liền gật đầu, tay liền đưa đến trên khung cửa có một sợi dây giang buông xuống, mạnh mẽ lôi kéo. Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cô, tôi. Ảo. Một chậu nước từ trên trời giáng xuống, đỏ lên người Đoàn Ngọc Lộ đang mải mê nói kia. Đoàn Ngọc Lộ đứng yên tại chỗ, cả người nước chảy xuống ướt nhẹp, mắt mở ra không nổi, ngốc nghếch đơ ra đó. Ai nha, cô hiện tại cũng biến thành một con gà rồi. Tô Thi Thi đứng lên chậm rãi hướng cửa đi tới, khinh thường đánh giá Đoàn Ngọc Lộ, gàn từng chữ nói, ướt sũng. Dám vũ nhục mẹ cô hắt cho cô ta một chậu nước là quá nhẹ tay rồi. Cô. Đoàn Ngọc Lộ lúc phản ứng kịp, nhất thời thét chói tai muốn bổ nhào qua, Tô Thi Thi, tôi muốn giết cô. Nhưng cô ta còn chưa đi được một bước, đã bị vệ sĩ ở một bên giữ chặt cổ áo, vươn tay lôi trở ra. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không dám thở mạnh một phen. Tô Thi Thi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, Đoàn nhị tiểu thư này bộ dáng nhếch nhác, đi vào sẽ làm nhà chúng tôi ô uế, có chuyện liền đứng ở cửa nói đi. Cô. Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến toàn thân phát run, ra sức hít thở không khí, cố kìm nén để cho chính mình không bạo phát ra. Cô ta hôm nay tìm đến Tô Thi Thi là có chuyện muốn thương lượng. Tô Thi Thi, tôi tới liền là nói cho cô, tôi đem Hà Chí Tưởng trả lại cho cô. Cô bảo hắn theo tôi ly hôn. Đoàn Ngọc Lộ trầm giọng nói. Nghe nói mẹ con Hà Chí Tưởng hôm nay sẽ được thả ra, đến lúc đó nếu lỡ tìm đến Đoàn gia, cô liền tiêu rồi. Trả lại cho tôi. Tô Thi Thi giống như nghe được chuyện cười hay nhất từ trước đến nay, Đoàn Ngọc Lộ, cô đang nói đùa sao? Cô. Đoàn Ngọc Lộ hít sâu, cô không phải vì hắn muốn chết muốn sống à? Tôi bây giờ còn cho cô còn không mau cảm ơn tôi đi. Đừng ở chỗ này khiến cho tôi bực mình, tôi thừa biết cô đi theo bên cạnh chú trẻ chỉ là diễn trò, cô từ đầu liền không phải là người phụ nữ của chú ấy. Xem vẻ mặt cô ta chắc chắn như vậy, Tô Thi Thi quả thực muốn nở nụ cười. Đoàn Ngọc Lộ, mẹ con Hà Chí Tường không nói cho cô. Ly hôn là tôi nói ra sao? Ly hôn tôi cùng Hà Gia chia một nửa tài sản, cô giàu gì cũng là con dâu Hà Gia, những thứ này bọn họ cũng chưa nói cho cô biết sao. Tô Thi Thi vẻ mặt ra vẻ đáng tiếc nhìn cô ta nói. Cái gì? Đoàn Ngọc Lộ trong đầu ông lên một tiếng, thân thể lung lay muốn ngã. Cô ta lắc đầu, thì thào nói, không đúng. Hà Chí Tường nói cô cực kỳ yêu hắn. Cô ta nói xong hét dầm lên, Tô Thi Thi cô là cái đồ không biết xấu hổ giả tạo. Tôi đem Hà Chí Tưởng trả lại cho cô mau để cho hắn theo tôi ly hôn. Là người nào đang dạy người phụ nữ của ta đào chân tường? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nam sâu xa ý anh là ai dám dạy bảo bối nhà anh đi theo trai. Đoàn Ngọc Lộ cả kinh thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng không dám nhìn ra sau lưng. Chú trẻ không phải đi công ty sao? Sao lại đột nhiên trở về? Đoàn nhị tiểu thư, cô cũng gan quá rồi, dám xúi giục người phụ nữ của tôi quay lại với chồng trước sao? Bùi Dịch từng bước một đến gần, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Chú trẻ, không phải. Tôi. Là Tô Thi Thi, chính cô ấy nói cô cực kỳ yêu Hà Chí Tưởng, tôi hiện tại chỉ là nghĩ muốn nhường hắn cho cô ấy. Đoàn Ngọc Lộ vội nói ra. À. Bùi Dịch hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi, cô cực kỳ yêu chồng trước của cô sao. Tô Thi Thi mắt trợn trán, lạnh lạnh nói, ai nói, tôi hiện tại yêu nhất chỉ có Bùi Tiên Sinh anh. Tuy biết cô là nói dối. Nhưng Bùi Dịch tâm tình không hiểu lý do gì lại cao hứng lên rất nhiều. Anh tiến lên vươn tay ra ôm lấy eo của Tô Thi Thi, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói, nhớ kỹ, cô ấy là thím trẻ của cô. Vẫn còn không mau gọi người. Thím trẻ. Đoàn Ngọc Lộ sắc mặt liền trắng bệnh. Bùi Dịch không phải đang cùng Tô Thi Thi diễn trò sao? Hẳn không phải là thật sự muốn kết hôn với cô ấy đi. Tô Thi Thi cũng bị cái xưng hô thím trẻ này làm cho ngơ ra luôn rồi. Muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng thấy Đoàn Ngọc Lộ sắc mặt không tốt. Cô cũng vui vẻ như đang được xem kịch vui. Bùi Dịch gặp Đoàn Ngọc Lộ không chịu coi, sắc mặt lập tức trầm tiếp xuống. Sao vậy, muốn tôi dạy cho cô lễ nghi đối với trưởng bối sao? Tôi. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức khẽ run rẩy, đánh chết cô cũng không dám trêu chọc Bùi Dịch. Cô căm giận nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, chịu tức giận, nghiến răng nghiến lợi gọi cô một tiếng, thím trẻ. Chưa ăn cơm sao? Nghe nói cô vừa rồi lúc mắng chửi người rất lớn tiếng mà, một lần nữa gọi lại em ở. Bùi Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Đoàn Ngọc Lộ hốc mắt phiếm hồng, hướng về phía Tô Thi Thi hô một tiếng thím trẻ, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng cô ta rời khỏi, đống nhiên đẩy ra Bùi Dịch, khó chịu nói, sao anh như vậy liền đuổi cô ta đi? Cô còn chưa có chơi đã à? Bùi Dịch liếc nhìn cô một cái, tôi giữa trưa không có nhiều thời gian, chẳng lẽ muốn tôi cho người khác thời gian để quấy rầy tôi sủng ái em sao? Anh! Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, căm giận mắng, đồ lưu manh. Bên kia, Đoàn Ngọc Lộ khóc chạy về trong nhà mình. Phương Thanh Hoa thấy Sô Ta lâu như vậy vẫn không trở lại, chính đang đứng ở trong sân chờ. Ngọc Lộ, con đây là sao vậy, mau nói mẹ nghe. Phương Thanh Hoa vừa thấy con gái của mình toàn thân ướt chèm nhẹp trở về, trong lòng căng thẳng. Đoàn Ngọc Lộ liền vươn tay ra ôm mẹ mình, rồi khóc chạy vào trong nhà. Ngọc Lộ! Phương Thanh Hoa quýnh lên, nhìn người hầu hỏi, nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì? Phu nhân, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng rồi sao? Giống như tiểu thư bị cái cô Tô tiểu thư kia khi dễ rồi. Người hầu thật cẩn thận nói. Phương Thanh Hoa tay liền nắm chặt thành quả đấm, căng thẳng hít một hơi thật sâu, đối với người hầu khoát tay, các người đi xuống trước đi. Bà ta nói xong xoay người vào phòng, đi tới Đoàn Ngọc Lộ phòng, lại phát hiện môn bị khóa, chỉ nghe đến chính mình tiểu nữ nhi ở bên trong khóc. Phương Thanh Hoa sắc mặt trầm trầm, trở về phòng của mình, nghĩ nghĩ, cầm điện thoại ra gọi cho con gái bà ta đang ở nước ngoài. Đem chuyện đã xảy ra nơi này đều nói một lần, để cho con gái lớn của bà ta mau trở lại. Hát xì. Đang ở trong biệt thự, lúc ăn cơm trưa Tô Thi Thi liền nhảy mũi hai cái liên tục. Cô xoa cái mũi, buồn bực nói thầm, nhất định là mẹ con nhà họ Đoàn đang mắng tôi. Bên cạnh bỗng nhiên rỗi qua một bàn tay. Bùi Dịch lấy mu bàn tay thăm dò một chút cái trán của cô, cau mày nói, không phải bị chuyện tối hôm qua mà bị cảm lạnh rồi chứ. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, buồn bực nói, người nào ở bên cạnh cửa sổ làm cả đêm mà không cảm lạnh. Sơn Trang Đoàn ra lại ở lưng chừng núi. Nhiệt độ không khí so với trong thành phố thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa buổi tối ngày hôm qua, không mở điều hòa cũng thật lạnh khoái. Ngày hôm qua lăn lại cả đêm, Tô Thi Thi thật đúng là cảm giác có phần bị cảm. Khu khu. Bùi Dịch xấu hổ ho khan một tiếng, cô gái này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Anh cùng cô ăn cơm không mất nhiều thời gian lắm, đứng dậy từ trong cả ổ công văn cửa mình đưa ra một chồng văn kiện đưa cho Tô Thi Thi, chính mình chọn một công ty đi. Cái gì? Tô Thi Thi lướt mắt qua nhìn thử liền thấy, mi mắt mạnh trừng lên, phỏng vấn tuyển chọn. À vậy mà sẽ giúp cô tham gia phỏng vấn tuyển chọn. Không đúng. Anh có âm mưu gì? Tô Thi Thi cảnh giác nhìn Bùi Dịch, trước đó nói qua, tôi sẽ không tới công ty anh làm việc rồi. Chương 27, anh trai không phải. Bùi Dịch trên cao cúi xuống nhìn Tô Thi Thi, thẳng thấy mặt cô càng ngày càng đỏ có dấu hiệu sắp nổi giận, mới nhàn nhạt điệu nói, nơi này tổng cộng có 10 công ty để phỏng vấn, chỉ có một cái là của tôi. Cái gì? Tô Thi Thi bùng nổ rồi. Bùi Dịch một tay kéo cô ấn trở về ghế tựa, đưa mắt nhìn trên tay cô thông báo phỏng vấn, 1/10 xác suất mà thôi, sao vậy, không dám đánh cược một lần. Tô Thi Thi đem một xấp tài liệu thông báo phỏng vấn nghĩ muốn ném đi, nhưng nghĩ lại, hỏi, có phải hay không tôi không thể phản đối chuyện đi phỏng vấn này? Bùi Dịch nhếch môi, thông minh. Cô không tuân theo anh tự nhiên là có biện pháp khác. Cho phép chính cô lựa chọn. Tô Thi Thi nhíu mày. Nếu tôi chọn chúng là công ty của anh, không có nếu, nhưng là, cô quá chỉ biết suy bụng ta ra bụng người. Anh, Tô Thi Thi thở không ra hơi, túi đầu nhìn xem thông báo phỏng vấn trong tay, tựa hồ như đã cam chịu số phận. Trước đây Bùi Dịch đã nói qua không cho cô đi ra ngoài làm việc, hiện tại rất không dễ dàng anh mới chịu thỏa hiệp, cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Có tiền liền giỏi lắm. Tô Thi Thi nói thầm vài tiếng, bắt đầu xem thử mấy cái thông báo phỏng vấn. Để cho cô ngoài ý muốn chính là, 10 thông báo phỏng vấn 10 cái, thì có 9 đều là xí nghiệp hạng 3, so với công ty trước đây của cô không sai biệt lắm về quy mô. Nhưng có một công ty là xây dựng tiếp khắc. Tô Thi Thi chấn kinh không thôi. Đây là một công ty kiến trúc và thiết kế, được trong nước thậm chí là thế giới đánh giá rất cao về đội ngũ xây dựng và thiết kế. Bên trong đều là những thiết kế sư đầy năng lực, nghĩ muốn vào công ty này là điều không thể nào. Tại sao lại có xây dựng tiếp khắc? Tô Thi Thi nghĩ mãi không xong. Cô quả thật rất muốn vào làm việc ở công ty này, nhưng cô không có khả năng hơn nữa lại không có người chống lưng. Là công ty của Bùi Dịch sao? Tô Thi Thi rất nhanh liền phủ quyết ý nghĩ này. Cô biết rõ, tổng giám đốc của xây dựng tiệm khắc hình như không phải họ Bùi, cũng không phải họ Đoàn. Mà còn Bùi Dịch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đích là kinh doanh khách sạn, lần đầu họ gặp nhau chính là khách sạn của Bùi Dịch. Công ty này rõ ràng như vậy, mà anh là người mưu mô như thế, hẳn sẽ không làm chuyện để cô có thể phát hiện ra. Tô Thi Thi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được một công ty khác chuyên môn trang hoàng khách sạn càng giống là công ty con của Bùi Dịch. Chắc chắn là công ty này rồi. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu. có cơ hội tốt cơ thể tiến vào xây dựng tiếp khắc, không bắt lấy mới là lạ. Một lúc lâu sau, Bùi Dịch từ thư phòng cầm văn kiện đi ra, thấy Tô Thi Thi ngồi ở trên ghế sofa, trên đùi đặt một máy tính, tại tra tư liệu. Anh đi qua, hỏi, đã chọn xong. Tô Thi Thi đem thư mời phỏng vấn của xây dựng tiệm khắc rút ra đưa cho anh, cẩn thận quan sát đến biểu tình của Bùi Dịch. Lúc Bùi Dịch thấy là Tô Thi Thi chọn công ty đó, rõ ràng sửng sốt một phen. Rồi sau đó đưa mắt nhìn Tô Thi Thi, có thâm ý khác nói, ánh mắt không tệ. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ. Xem vẻ mặt của anh bây giờ hẳn không phải là công ty của anh rồi, cô chọn đúng rồi. Tôi buổi chiều có thể đi phỏng vấn sao? Tô Thi Thi cố ghi nhớ thật kỹ những tư liệu của xây dựng tiệm khắc mà mình vừa tra được, cũng không ngẩng đầu lên hỏi han. Bùi Dịch cười nhạt, rất nhanh đến chính mình cũng chưa phát hiện nói, nơi này 10 công ty, em tùy ý lúc nào cũng có thể đi phỏng vấn. Vậy là tốt rồi. Tô Thi Thi khép lại cổng tủ tờ đứng lên, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt, do dự một phen, có chút không được tự nhiên địa nói, cái kia. Cảm ơn anh, giúp tôi tranh thủ cơ hội. Bùi Dịch sửng sốt, không nghĩ tới cô như vậy nghiêm trang nói cảm ơn anh. Anh liền vươn tay ôm lấy cô, tôi đây liền làm người tốt làm đến cùng, đưa em đi phỏng vấn. Tô Thi Thi mặt đen. Cô cũng không thể được cự tuyệt hảo ý anh sao. Kết quả tự nhiên không được. Tô Thi Thi bị ép ngồi trên xe Bùi Dịch. Nhìn chiếc xe mới rộng rãi, Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật. Kẻ có tiền liền là tùy hứng, 3 ngày 2 bữa đổi xe. Giống nhìn thấu Tô Thi Thi nghĩ gì, Bùi Dịch quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, rộng rãi không? Tô Thi Thi gật đầu. Bùi Dịch quỷ dị cười, rộng rãi là được rồi. Làm chuyện kia cũng thuận tiện hơn. Cái gì làm chuyện kia? Này, anh là kẻ lưu manh. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ bừng, người đàn ông này thật sự là một ngày 24 giờ đều đã suy nghĩ đến việc kia. Sao vậy, em không nghĩ muốn. Không biết tối hôm qua là người nào cầu tôi. Đừng nói nữa. Chú ý dưỡng sức tốt đi không được sao. Tô Thi Thi cuống quýt che miệng Bùi Dịch lại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bùi Dịch cảm thụ được ngoài miệng truyền đến xúc cảm ôn nhu, ánh mắt vèo một phen liền u ám trở lại. Tô Thi Thi cả kinh, đang muốn chạy, điện thoại văng lên, cứu cô một hồi. Cô lập tức ngồi trở lại trên chỗ của mình, từ trong túi sách lấy điện thoại ra. Nhìn đến điện báo biểu hiện khi đó, khoe miệng không tự giác địa cong lên. Trọng Hạo, muốn trở về sao? Tô Thi Thi cười nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam đầy hưng phấn. Thi Thi, anh giữa trưa ngày mai sẽ xuống máy bay, em ngày mai ra đón anh nhé. Đó là nhất định, anh nhắn thời gian và số hiệu chuyến bay cho em đi. Được. Anh còn muốn ăn mì vịt tiềm ở trước cửa trường học của chúng ta, thèm muốn chết rồi. Được được được, ngày mai liền đưa anh đi ăn. Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo tán gẫu bên này, hoàn toàn quên bên cạnh có một vị tổng giám đốc bá đạo vẫn đang ngồi. Di động của cô âm lượng thoát ra ngoài thật rất lớn, trong xe không gian lại rất yên tĩnh, âm thanh trong di động đều nghe được rõ ràng. Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng kém, quả đấm nắm lại càng chặt, trong lòng tràn đầy kích thích muốn cướp lấy cái điện thoại kia. Tô Thi Thi bỗng nhiên cảm giác được có chút lạnh gáy, liền quay đầu lại, nhìn đến Bùi Dịch mặt không chút thay đổi đang nhìn chính mình, sợ tới mức cùng Tống Trọng Hạo đơn giản nói một câu liền cúp điện thoại. Tán gẫu thật vui quá nhỉ. Bùi Dịch như có như không nhìn cô. Cô gái này nói chuyện với anh chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như thế, cùng một người đàn ông khác nói chuyện lại có thái độ tốt như kỳ. Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng, không biết trong lòng sơ hãi cái gì, theo bản năng giải thích nói, anh là bạn khuê phòng tốt nhất của tôi. Khuê phòng, anh biết ý tứ này là gì phải không? Bùi Dịch khoe miệng giật giật. Hiện tại giữa nam và nữ cũng tồn tại cái gọi là bạn khuê phòng sao? Anh có phải hay không quá lạc hậu rồi hả? Anh bỗng nhiên nói, ngày mai tôi với em cùng đi đón cậu ta. Tô Thi Thi lông mao lập tức dựng đứng cả lên, không cần. Bùi tổng anh khí thế quá cường đại, sợ sẽ dọa đến anh ấy. Gặp Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô buồn bực hỏi, thật là, anh tại sao muốn đi cùng tổ? Anh lại không quen biết anh ấy. Bùi Dịch hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, là ca ca của em, tôi không nên đi đón cậu ta sao? Anh đem hai chữ ca ca nói ra được đặc biệt trọng. Tô Thi Thi một càng thêm khó hiểu. Anh hẳn không là biết Tống Trọng Hạo ca ca kia thích đàn ông đi. Hẳn là, Bùi Dịch này là người đàn ông tâm cơ như vậy, nhất định đã sớm cho người ta điều tra qua. Tô Thi Thi cầu nguyện, ngày mai Bùi Dịch nhìn thấy Tống Trọng Hạo, có thể thủ hạ lưu tình. 10 phút sau, xe đến chỗ góc rẽ của cao ốc xây dựng tiệm khắc. Tô Thi Thi khẩn trương nhìn ra bên ngoài, vừa hướng lái xe nói, liền ở trong này, đừng nên làm cho người ta để ý thế nên, dừng lại đi, tôi xuống đây được rồi. Cô nói xong, liền giống như phía sau đang bị sói truy đuổi, nhảy xuống xe bỏ chạy rồi. Bùi Dịch nhìn bóng dáng Tô Thi Thi đi xa, khóe miệng không tự giác lại cong lên. không biết cô bây giờ lại sẽ cho tôi bất ngờ gì đây. Bùi Dịch cực kỳ chờ mong. Anh chỉ là làm cho người ta gửi thư mời phỏng vấn cho Tô Thi Thi, nhưng không có làm cái gì khác. Xây dựng Tiệp Khắc lựa chọn nhân viên cực kỳ nghiêm khắc và vô cùng đáng sợ, cả nước nổi danh. Cô gái ngốc không chịu nghe lời, lần này nên cho cô chút giáo huấn rồi. Anh tựa vào ở trên ghế, nhớ tới cái gì đó, bấm điện thoại gọi cho thư ký. Mẹ con Hà Thị được thả ra rồi sao? Em ở, tạm thời không cần đi quản bọn họ. Để cho Dương Dụng âm thầm đi theo bảo vệ Tô Tiểu Thư. Bùi Dịch cúp điện thoại, nhìn bên ngoài xe cộ qua lại, ánh mắt càng ngày càng mờ. Đoạn Kế Hùng, chờ ông trở về, tôi sẽ đưa ông một phần đại lễ. Vị cha kế này của anh, là nên trao nhận kích thích rồi. Chương 28, người phỏng vấn thật là khủng khiếp. Hà gia. Hà Chí Tường cùng Phú Tuyết Chân mới từ cục cảnh sát trở về nhà, mệt đến mức tê liệt ngã xuống ở trên ghế sofa. Thật sự là buồn cười, con nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Thi Thi cái con tiện nhân kia. Hà Chí Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ thật sự là thuyền lật trong mương rồi. Chí Tường, Đoàn Ngọc Lộ bên kia con cũng không thể nhả ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào Đoàn gia thổ ải. Phú Tuyết Chân sau khi tính toán trong đầu liền nói. Tại cục cảnh sát bị hành hạ hỏi cung cả một ngày một đêm không chớp mắt, đã sớm mệt mỏi không thôi. Hà Chí Tường cau mày nói, nếu như Đoàn Ngọc Lộ nhất định phải ly hôn thì sao? Là Đoàn gia đó mẹ, Hà gia chúng ta làm sao mà chọc được? Hà gia chỉ là nhà giàu mới nổi, mở được cái công ty hạng ba mà thôi, đâu nào so được với Đoàn gia. Con trai ngốc, con đừng quên, Đoàn gia bọn họ rất coi trọng sĩ diện. Mẹ cũng không tin bọn họ dám buộc con ly hôn. Con yên tâm, mẹ đã có biện pháp đối phó bọn họ. Bất quá tạm thời vẫn lại là không cần trở mặt, chúng ta liền cùng Ngọc Lộ thương lượng một chút, có thể lừa liền lừa. Trong mắt Phú Tuyết Chân, Đoàn Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi đều giống nhau, đều là người không đầu óc. Trước kia bà ta có thể đem Tô Thi Thi lừa đến xoay quanh, hiện tại làm theo cách đó vẫn có thể đem Đoàn Ngọc Lộ lừa ở lại. Hà Chí Tường đang muốn hỏi mẹ hắn có biện pháp gì, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhíu mày bắt máy, không nghe được hai câu liền tức giận ném luôn điện thoại di động đi. Xảy ra chuyện gì? Phú Tuyết Chân hỏi. Hà Chí Tường sắc mặt khó coi nói, là luật sư của Tô Thi Thi mời gọi đến, nói muốn phân chia tài sản. Chết tiệt, cô ấy đã sớm tính kế rồi. Hà Chí Tường nghĩ tới liền bực bội. Hắn hiện tại là tiền mất tật mang. Đúng là con tiện nhân. Con điều tra được không, cái người họ Đuổi kia thế lực tới cùng có bao lớn. Hà Chí Tường biến sắc, mới nhớ tới này đã cho người điều tra, cầm lấy điện thoại bàn gọi cho bạn thân của mình. Sau khi cúp điện thoại xuống, hắn sắc mặt có hơi trắng bệnh. Sao vậy nói mau? Phú Tuyết Chân sốt ruột nói. Cái tên Bùi Dịch này quả nhiên không đơn thuần là chủ của khách sạn lớn mà thôi, bạn của con điều tra được, anh ta cùng Đoàn gia cũng có quan hệ dây mơ rễ má. Cái này coi bộ khó làm rồi. Tô Thi Thi đang ở nơi đó, chúng ta trước tiên yên lặng xem xét, dù sao đến lúc người đàn ông kia chơi ngắn rồi, chúng ta có cũng sẽ có biện pháp giày vò nó thôi. Mẹ nghĩ, hiện tại chúng ta vẫn lại là mau chóng đến tìm gặp Ngọc Lộ một lần, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Phú Tuyết Chân nói xong liền đi đến nhà bếp làm qua loa vài món, tính toán cơm nước xong nghỉ ngơi một chút liền đi Đoàn gia. Cao ốc của công ty xây dựng Tiệp Khắc tọa lạc tại kinh đô Bắc Kinh, nằm ngay trung tâm khu vực phồn hoa nhất của thành phố này. Công ty này còn có trung tâm tập thể hình, giải trí nghỉ ngơi cho nhân viên được xem là thánh địa phúc lợi danh tiếng nhất. Tô Thi Thi đầu tiên nhìn thấy liền thích màu sắc ánh lên hào quang sáng ngời của tòa cao ốc này. Mỗi người ra vào nơi này đều là quần áo ngăn nắp, nam thì bộ dáng tinh anh, nữ thì dung mạo tinh xảo. Mỹ nữ thật nhiều. Từ đại sảnh đi đến trước quầy lễ tân khá ngắn khoảng cách chưa đầy 6 mét, Tô Thi Thi liền gặp được 3 vị mỹ nữ, không khỏi có chút bắt đầu ghen tị. Tiểu thư, xin hỏi cô là? Trước quầy lễ tân một vị tiểu thư mang theo khuôn mặt ngọt ngào mỉm cười nhìn chăm chú vào Tô Thi Thi. Vâng xin chào, tôi gọi là Tô Thi Thi, là đến để phỏng vấn. Tô Thi Thi đem theo thư mời phỏng vấn đưa ra. Mỹ nữ trước quầy lễ tân liền hai tay tiếp nhận, dùng máy móc quét mã kiểm tra sau lưng thư mời một hồi. Xác định thư mời là thật, mới lấy ra một tờ khai đưa cho Tô Thi Thi, mỉm cười nói. Phiền cô điền thông tin vào bảng tờ khai này, rồi mới đến lầu 2 khu vực phỏng vấn chờ đợi. Đến lúc đó lại có chủ quản sẽ thông báo cô vào phỏng vấn. Cảm ơn. Tô Thi Thi tiếp nhận bảng tờ khai, trong lòng tim cứ đập thình thịch. Còn cần quét mã, nơi đây cũng quá nghiêm khắc rồi. Cô điền bảng tờ khai xong liền đi lên lầu 2, mới ra thang máy liền sửng sốt một hồi. Vượt qua cả số lượng được mời phỏng vấn sao? Tô Thi Thi phát hiện nơi này thậm chí có hơn 50 người đang đợi tham gia phỏng vấn. Mỗi một người đều là khí chất xuất chúng hơn người, người không biết còn tưởng công ty xây dựng Tiệp Khắc này là tuyển chọn mỹ nữ chứ không phải đang tuyển chọn thiết kế sư. Cô hỏi thăm một chút, thế mới biết chính mình may mắn gặp đúng lúc công ty xây dựng tiệp khắc 3 năm một lần thông báo tuyển dụng nhân tài. Tới tham gia phỏng vấn có rất nhiều chức vụ khác nhau, có người tham gia phỏng vấn ở vị trí quản lý, vị trí kế toán, có người phỏng vấn làm lễ tân, thậm chí có cả lao công 4. Tô Thi Thi nhận lời mời tham gia phỏng vấn vị trí thiết kế sư cương vị, đợi 1 giờ mới đến phiên cô. Vừa vào văn tờ HONG vấn, cô đã bị trận địa trong phòng làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy 20 mấy cái bình trong phòng, 4 phía đều có hình cung ngồi đầy hơn 10 người giám sát phỏng vấn. Bắt đầu đi. Ngồi ở tối trung tâm một người phụ nữ dáng vẻ chuyên nhàn nhạt mở miệng. Tô Thi Thi đem bảng đăng ký thông tin lúc này chuyển đi lên, trước giới thiệu một chút về danh tính của mình. Cô mới vừa nói xong, người phụ nữ ngồi ở trung tâm lúc nãy lên tiếng nói, đem bảng lý lịch tóm tắt của cô đến đây, nếu có lý lịch tóm tắt bằng điện tử càng tốt. Cô ta nói xong chỉ bên cạnh đặt một bàn hình chiếu. Đây là máy chuyên dụng cho người sử dụng lý lịch tóm tắt bằng điện tử, nhận lời mời triển lãm lý lịch của chính mình dùng. Tô Thi Thi lập tức liền lờ mờ rồi. Cô là đột nhiên lấy thư mời phỏng vấn đi đến đây, đâu nào có rảnh chuẩn bị lý lịch sơ lược. Thật ngại quá, tôi không có mang lý lịch sơ lược. Tô Thi Thi xấu hổ nói. Trong đó một vị đang là giám sát phỏng vấn mặt nhất thời trầm tiếp xuống, nhìn thẳng Tô Thi Thi nói, cô cứ như vậy liền đi tới. Tiếp khác chúng tôi không chào đón những người không có chuẩn bị tốt liền đến phỏng vấn. Việc này chỉ có thể giải thích thái độ của cô đối với công ty chúng tôi là không hề coi trọng rồi. Tô Thi Thi á khẩu không trả lời được, đứng ở nơi đó trơ ra không biết làm gì. Bên cạnh vài vị giám khảo phỏng vấn tựa hồ cảm thấy được có hay không lý lịch sơ lược cũng không phải vấn đề rất trọng yếu, còn không mở miệng, đã bị người phụ nữ ở trung tâm kia lạnh lùng liếc qua vài lần. Vị giám khảo ở trung tâm kia vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi, tôi biết cô nhất định cảm thấy được tôi yêu cầu quá nghiêm khắc, nhưng đây là tác phong làm việc của xây dựng tiệm khắc chúng tôi. Tôi cũng cho phép cô thêm một cơ hội, tuyển dụng còn có 2 ngày. Cô ngày mai và ngày mốt mỗi ngày đều có thể tới phỏng vấn. Chỉ cần cô có thế để cho tôi chấp nhận cô liền là một thành viên của công ty xây dựng tiệm khắc chúng tôi. Cô ta nói xong nhìn quét xung quanh một lần, đối với mấy vị giám khảo đang ngồi cái khác hỏi mọi người có ý kiến gì không? Không có, không có. Các vị giám khảo phỏng vấn khác đều cùng nhau ra động tác nhất trí. Một người ngồi ở bên cạnh cô ta nói, chúng tôi tin tưởng ánh mắt của Diêu Phó Tổng. Tô Thi Thi đứng tại chỗ, tâm đang nhỏ máu. Cô cũng không ý kiến. Là chính mình có lỗi, chính mình nhận thức. Cô từ biệt, nói một tiếng ngày mai gặp, lì đều ra khỏi phòng phỏng vấn. Sau khi đi ra ngoài, cô giải thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi. Quá khủng bố rồi. Bất quá Tô Thi Thi tinh thần chiến đấu bị kích thích cũng tăng thêm vài phần rồi. Ngày mai gặp, cô sẽ không thua. Chỉ là vừa ra khỏi cao ốc của Khắc Tiệp nghĩ muốn về căn nhà thuê của mình, di động của Tô Thi Thi liền có tin nhắn đến. Đừng nghĩ chạy. Ngoan ngoãn cùng lái xe trở về. Tô Thi Thi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này có phải hay không ở trên người cô gắn thiết bị định vị rồi hả? Cô hướng 4 phía nhìn quanh, phát hiện chiếc kèn kia của Bùi Dịch còn đứng ở chỗ lúc nãy cô xuống xe. Tô Thi Thi trên đường đi vẫn quyết định về căn nhà thuê của mình thu dọn ít đồ đạc rồi mới trở về. Trong văn phòng tổng giám đốc, một người đàn ông anh tuấn phóng khoáng ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, đang cúi đầu trộm cười. Có lời cứ nói. Đừng phát ra những âm thanh ghê tởm như thế, nếu không tôi liền ném cậu ra ngoài. Trên bàn làm việc bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng. Bùi Dịch, qua cầu rút ván, không ngờ cậu lại là người như vậy. Thần Phong ngồi thẳng thân thể, thật sự rất sợ bị đá văng ra ngoài. Bùi Dịch vẫn như cũ nhìn chằm chằm laptop trên bàn làm việc vừa mình. Còn tù tở chính là đang truyền phát một đoạn video theo dõi, rõ ràng liền là cảnh tượng của Tô Thi Thi đi vào phỏng vấn. Anh con khoe miệng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Thi Thi kinh ngạc cụ ở vậy. Tôi nói này, bộ phận quản lý nhân sự của cậu vẫn là còn có người như thế này sao? Cũng là do cậu cố ý gây khó dễ cho Tô Thi Thi đúng không? Bùi Dịch nhíu mày, tôi không được làm khó cô ấy sao? Tần Phong cười xấu xa nói, cô ấy còn không biết nơi này là công ty của cậu đi. Bùi Dịch lạnh nhạt nói, trên đời này người biết chuyện này không vượt qua 5 người. Sao vậy, cậu muốn đi nói cho cô ấy? Không dám, không dám. Tần Phong toàn thân ra căng thẳng, anh ta cũng không dám quấy rầy nhã hứng mèo vờn chuột của Bùi Dịch. Chỉ là suy nghĩ đến biểu tình của Tô Thi Thi sau biết chân tướng sẽ thế nào, anh ta liền hưng phấn. Bùi Dịch sờ sờ cái mũi, khoe miệng kìm lòng không đậu lại cong lên. Đây là Tô Thi Thi chính mình lựa chọn, anh cũng không có ép buộc cô. 10 công ty kia trong đó quả thật chỉ có một cái là công ty của anh, chẳng qua 9 công ty kia đều phải cho xây dựng tiệm khắc mặt mũi, anh cũng đã sớm đoán chắc Tô Thi Thi sẽ chọn công ty này. Bên này. Tô Thi Thi còn không biết chính mình bị anh bày mưu tính kế. Lúc ngồi xe về đến trang viên đoàn gia, chợt nghe phía trước chuyển đến tiếng ồn ào. Cô ló đầu ra vừa thấy, con ngươi đã trở nên căng thẳng. Chỉ thấy cửa lần chẻn viên bị một già một trẻ hai người vây quanh, đang ở cùng bảo vệ tranh cãi ầm ĩ. Là mẹ con Hà gia. Rốt cục đến đây. Chương 29, cô thật tốt như vậy sao? Tô tiểu thư lái xe nghiêng người hỏi ý kiến Tô Thi Thi. Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, nhàn nhạt nói, lái vào đi. Lái xe lập tức nhấn ga, xe ra tốc hướng đến cửa lớn đang từ từ mở ra. Ở cửa, mẹ con Hà Thị còn đang cùng bảo vệ tranh luận. Vị tiểu ca này, chúng tôi thật là người của Đoàn gia. Tôi là mẹ chồng của là Đoàn Ngọc Lộ tiểu thư, vị này chính là chồng của cô ta. Chúng tôi đã đem giấy chứng nhận kết hôn cho cậu xem qua, cậu như thế nào lại không tin? Phú Tuyết Chân lời ngon tiếng ngọt nói. Tô Thi Thi ghé mắt, khoe miệng thâm thúy nhếch lên. Đây chính là Phú Tuyết Chân, giỏi nhất ở trước mặt người khác giả vờ giả vịt. Nếu không phải từng nhìn thấy bộ dáng của bà ta lúc trở mặt, Tô Thi Thi cũng sẽ không tin người đàn bà trước mặt quần áo lộng lẫy, mặt mũi hiền lành nhưng cùng lòng dạ rắn rết không ai bằng. Tô Thi Thi hạ kính cửa xe xuống. Xe chạy sát bên chỗ mẹ con Hà Thị đang đứng. Mẹ, mau nhìn xem cô gái kia, có phải Tô Thi Thi hay không? Hà Chí Tường đỗng nhiên giữ chặt mẹ mình, chỉ vào chiếc xe đang chạy qua nói. Người nào? Phú Tuyết Chân sửng sốt, lập tức lắc đầu, hạ giọng nói, không có khả năng, cái con tiểu tiện nhân kia làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Xe mới vừa chạy qua được nửa cánh cửa sắt, Tô Thi Thi khỏe miệng nít lên, đối với lái xe nói, phiền toái anh lúc đi vào, tốc độ chậm một chút. Lái xe không nói hai lời, giảm tốc độ từ từ hướng cửa chính. Xe cách mẹ con Hà Thị càng ngày càng gần, từ hai thước đến một thước, rồi đến nửa thước, hai mẹ con kia nhìn đến muốn rớt mắt ra ngoài, bên trong chiếu ra chính là Tô Thi Thi đang ngồi. Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, quay mặt tùy ý ngắm nhìn cảnh bên ngoài, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chỗ mẹ con Hà Thị. Tô Thi Thi Hà Chí Tường nhìn đến quả nhiên đích thực là Tô Thi Thi, đứng ngay tại chỗ thiếu chút nữa giận dữ xông đi tới. Vẫn lại là Phú Tuyết Chân phản ứng nhanh, liền đưa tay túm chặt con trai mình lại, nhíu mày đánh giá Tô Thi Thi đang ngồi trong xe. Tiểu tiện nhân như thế nào lại ở trong này? Phú Tuyết Chân trong lòng thần tốc suy nghĩ, Tô Thi Thi có thể tự do tiến vào Đoàn gia, nhất định không đơn giản như vậy. Nghe nói cái người họ Bùi kia cùng Đoàn gia do Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ gì gì đó, Phú Tuyết Chân suy nghĩ đến lời con trai mình lúc chiều nói, trong lòng dùng mình, lập tức nảy ra chủ ý. Thi Thi à, ở trong này gặp được con thật sự là quá trùng hợp rồi. Con muốn đang muốn vào bên trong sao, đưa chúng tôi vào cùng được chứ? Phú Tuyết Chân đi đến cạnh cửa xe, thân thiết nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn Phú Tuyết Chân kia trên mặt bảo dưỡng một vẻ tràn ra tươi cười, ánh mắt thân thiết. Đối với việc cô trước đây bị bà ta lừa gạt bằng vẻ mặt này, cô bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Nhìn Phú Tuyết Chân này ra vẻ thân thiết, người không biết thật sự sẽ cho rằng bà ta là người tốt. Hà phu nhân, các vị nghĩ muốn đi vào? Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, như có như không nhìn bà ta. Phú Tuyết Chân liền gật gật đầu, vội vàng nói, là vậy. Chúng tôi đến tìm phu nhân Đoàn gia có chút việc. Phú Tuyết Chân biết Đoàn Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi từng có xích mích, không dám nói thẳng ra tên của Đoàn Ngọc Lộ, chỉ nói tìm phu nhân Đoàn gia. Tô Thi Thi như là thờ ơ rồi vô tình gật gật đầu, như vậy sao, vậy các người như thế nào đứng ở cửa? Cô nói xong đánh giá một phen bảo vệ ở cửa, cười nói, bọn họ là người rất rốt, các người là khách của Đoàn gia, nhất định sẽ cho các người đi vào. Phú Tuyết Chân trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng kìm nén nóng giận giang lên tận cổ thiếu chút nữa để cho bà ta chửi ầm lên. Bảo vệ cửa nói, là Đoàn gia bọn họ từ chối không tiếp khách, là chúng ta mà khách mới là lạ, nói như vậy thật mất mặt lắm, con nói xem đúng không? Phú Tuyết Chân nắm chặt quả đấm ở dưới cửa kính xe cố gắng nhẫn nhịn. Trên mặt còn phải treo lên một nụ cười thân thiện, lấy lòng nói. Trong này chắc là có hiểu lầm gì đó, bọn họ chết sống không cho chúng ta đi vào. Thi Thi à, con xem có thể hay không giúp chúng ta giải thích một chút, làm cho bọn họ để ta đi vào. Như vậy sao? Tô Thi Thi nhíu mày, như là cực kỳ khó xử, nghĩ nghĩ nói, tôi đây mang các người vào, đi thôi. Thật sao? Phú Tuyết Chân mừng rỡ không thôi. Đứng ở bên cạnh Hà Chí Tường vốn không ôm hy vọng cũng bu lại. Lúc này Tô Thi Thi trên mặt hiện tươi cười, ôn nhu ngoan hiền, giống như là lúc trước kia vẫn là con dâu tốt của bà ta một dạng. Hà Chí Tường nhìn thấy bộ dáng này của Tô Thi Thi lúc ngồi ở xe khi đó, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Tô Thi Thi tuy rằng dáng vẻ không quỳnh đẹp tinh xảo như Đoàn Ngọc Lộ, nhưng là ánh mắt của cô đặc biệt rất đẹp, khí chất cũng không chút nào thua Đoàn Ngọc Lộ, thậm chí so với Đoàn Ngọc Lộ càng cao hơn một bậc. Tô Thi Thi chú ý tới Hà Chí Tường nhìn mình đến ngẩn người, trong mắt cô chớp lóe tia lạnh lẽo rồi biến mất. Nhưng trên mặt cô như cũ vẫn duy trì khéo tươi cười, cực kỳ thật lòng nhìn hắn, các người đi theo xe của tôi chạy vào đi, tôi sẽ để cho lái xe chậm một chút. Chú ý không được chạy lung tung bị bỏ lại, trang viên này của Đoàn gia rất lớn, nếu chạy theo không kịp bị bảo vệ đuổi đi ra, tôi cũng không có cách gì nha. Cô Phú Tuyết Chân cùng Hà Chí Tường trên mặt tươi cười liền thu lại, không thể tin được nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vẻ mặt như khó xử nhìn bọn hắn, làm sao vậy, các người muốn ngồi xe sao, nhưng là này chiếc xe không là của tôi không có quyền cho các người ngồi chung. Cô nói xong liền đối với lái xe nói, bác tài, phiền toái lái xe đi. Vâng ạ, lái xe lập tức khởi động xe. Một trận ngắn ngủi nổ vang qua đi, tay anh chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Chí Tường tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Phú Tuyết Chân trên mặt cũng là thoát xanh thoát trắng, nhìn đến xe Tô Thi Thi đang lập tức muốn đi vào cửa lớn, bà ta cắn răng một cái, nói, đi. Lập tức, liền mang theo túi sách, lạch bạch chạy đuổi theo xe chạy. Tiện nhân, cô đừng để cho tôi tìm được sơ hở, Hà Chí Tường rủa thầm một tiếng, cũng đi theo. Nhóm người bảo vệ ở cửa tự nhiên cũng nghe được lời Tô Thi Thi nói mới vừa rồi. Nhưng cô hiện tại là người phụ nữ của Bùi Dịch, ai dám để cho cô mất hứng, đành phải do mẹ con Hà gia kia vào trang viên. Trong xe, Tô Thi Thi thích dí tựa lưng vào ghế, cao hứng đến nổi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thực tưởng là tôi là đứa ngốc phải không? Tô Thi Thi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nghĩ tới vừa rồi Phú Tuyết Chân coi cô như con ngốc một dạng mà lừa cô liền cảm thấy được là mình đang bị sỉ nhục chỉ số thông minh. Cô tiện tay từ trong túi sách, lấy ra điện thoại bắt đầu quay video clip thu hình, đem mẹ con Hà ra kia chạy theo phía sau nhìn ý hệt mấy con chó Nhật chạy theo chủ xin thức ăn. Cán trôi vĩnh viễn chê ít, cô đã sớm thấy rõ ràng nhìn thấy rõ tính tình của hai mẹ con Hà ra kia, về sau sẽ không tránh khỏi chuyện dây dưa. Trên tay nắm nhiều điểm bất lợi của họ, tránh hậu hoạn sau này. Nơi xa xa kia trong trang viên trên ban công tầng cao nhất của một ngôi biệt thự, Đoàn Ngọc Lộ đang dùng ống nhòm quan sát đến tình hình xảy ra ở cửa lớn bên này. Lúc cô ta nhìn đến mẹ con Hà gia kia vậy mà đi theo xe Bùi Dịch chạy tiến vào, giận đến ác miệng mắng to. Chết tiệt, mẹ, người nói thử xem ta tới cùng muốn thế nào đây, vì cái gì muốn thả mẹ con Hà gia kia rồi để bọn họ tiến vào, nếu để cho cha nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ đánh chết con. Con hiện tại biết sợ rồi sao? Phương Thanh Hoa trừng mắt nhìn con gái mình liếc mắt một cái, đi tới tiếp nhận ống nhòm nhìn một phen, phát hiện hai mẹ con Hà gia kia đã gần tiếp sát biệt thự rồi. Bà ta nhíu mày nghĩ một chút, nói, trong xe hẳn không phải là Bùi Dịch, mẹ nghe hạ nhân nói, cậu ta một giờ trước cũng đã trở lại. Trong xe kia chính là con nhỏ đáng ghét Tô Thi Thi. Chết tiệt, nhất định là nó rồi, con còn đang nghĩ ai dám để cho hai mẹ con Hà gia tiến vào, cô ta nhất định là muốn xem kịch hay nhà chúng ta, mẹ nói con phải làm sao bây giờ. Đoàn Ngọc Lộ cầm lấy tay mẹ mình, gấp đến độ sắp khịt đến nơi rồi. Phương Thanh Hoa nhìn thoáng qua nơi xa, vỗ vỗ tay Đoàn Ngọc Lộ an ủi, nói, mẹ đã có biện pháp. Nhưng là sau này con làm bất cứ chuyện gì trước tiên phải nghe mẹ nói, nhớ kỹ không? Con nhớ kỹ mẹ, người bây giờ nhất định phải cứu con. Đoàn Ngọc Lộ vội vàng gật đầu. Chỉ cần có thể giấu giếm chuyện này, không chỉ nói để cho cô ta nghe lời, liền là không cho cô ta ra khỏi cửa, cô ta cũng nguyện ý. Ông nội cô ta cũng sắp muốn trở về, chuyện này đến lúc đó nếu là còn không có giải quyết xong, cô ta cũng đừng mong tiếp tục sống những ngày tháng thoải mái. Chương 30, cô gái lưu manh. Chiếc Ken tốc độ rất chậm từ từ đi vào. Tô Thi Thi cảm thấy được vị lái xe này của Bùi Dịch thật sự rất biết làm việc, lái không nhanh không chậm, cũng không phải quá nhanh để cho mẹ con Hà gia kia theo không kịp, cũng sẽ không lái quá chậm làm cho bọn họ đuổi đến quá thoải mái. Vốn dĩ cô còn đang rất cao hứng một hồi, đồng nhiên thấy bên cạnh lao tới 4-5 vệ sĩ, đồng loạt bắt được cánh tay mẹ con Hà gia, không nói hai lời liền đem bọn họ hướng của lớn kéo ra. Các ngươi muốn làm gì? Thả ra! Vung chúng tôi ra! Phú Tuyết Chân vội vàng hô to. Bọn họ chạy theo đến đầu đầy mồ hôi, rất không dễ dàng nhìn thấy biệt thự, vậy mà cứ như vậy bị kéo đi trở về. Buông ra. Tôi muốn gặp Đoàn Ngọc Lộ. Tôi là chồng cô. Hu hu hu. Hà Chí Tường còn chưa hô xong, đã bị một vệ sĩ thân hình cường tráng bụng miệng. Hắn ra sức vùng ấy, một giây sau đã bị vệ sĩ kia đưa tay lên đánh một cái sau gáy ngất xỉu rồi. Các ngươi. Các ngươi. Phú Tuyết Chân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đang muốn chửi ầm lên. Một vệ sĩ đột nhiên chặn trước mặt bà ta. Bà ta hai mắt trợn ngược, liền hôn mê bất tỉnh. Thật đáng thương. Tô Thi Thi lắc đầu, đem thu video clip lưu lại rồi thu hồi điện thoại cất vào túi sách, ngồi thẳng thân thể. Chuyện này nhất định là thủ đoạn của Phương Thanh Hoa. Vệ sĩ tới nhanh chóng như vậy, vừa thấy liền là Phương Thanh Hoa gọi người tới, Đoàn Ngọc Lộ không có cái đầu óc kia. Đáng tiếc lại không xem được trò hay rồi. Tô Thi Thi yên lặng nghĩ đến. Xe tại cửa biệt thự ngừng lại. Tô Thi Thi kỳ quái nhìn ra bên ngoài, không rõ tại sao lại không trực tiếp lái vào đi. Đang nghĩ ngợi hướng từ cửa trang viên đột nhiên truyền đến Phú Tuyết Chân tiếng chửi bậy. Các người đây là cố ý giết người hiểu không? tôi có thể đi tố cáo các ngươi. Mau thả con tôi ra. Tô Thi Thi xoay người lại xem, phát hiện Phú Tuyết Chân đã tỉnh lại, đang bị hai vệ sĩ lôi cái cánh tay dắt ra ngoài. Bên kia Hà Chí Tường bị một vệ sĩ khiêng đi, còn chưa có tỉnh lại. Lúc này, bên cạnh vừa đi tới một người 60 tuổi, mặc áo vest nhỏ, lão nhân tinh thần hưng phấn. Tô Thi Thi vừa thấy đến người kia, mi mắt nhíu lại. Lần này có trò hay xem rồi. Ông ta đi đến trước mặt đám vệ sĩ kia, lạnh lùng nghiêm mặt khoát tay. Ngay sau đó chỉ nghe bịch bịch hai tiếng trầm đục, Phú Tuyết Chân cùng Hà Chí Tường đều bị ném đến trên mặt đất. Ai ôi! Các người thật tán tận lương tâm. Phú Tuyết Chân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, một bên xoa xoa cái mông bị ngã đau điếng, một bên bỏ qua đi đỡ con mình. Hà Chí Tường vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, nhất điểm phản ứng đều không có. Con ta nếu là có xảy ra chuyện không hay. Con trai của ngươi nếu là có xảy ra chuyện gì không hay, nhị tiểu thư đồ ản ra chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thừa kế tài sản. Ông ta từ trên cao cuối xuống nhìn mẹ con Phú Tuyết Chân. Đến như con trai của ngươi chết, phiền toái không cần lại đến Đoàn gia Dương Oai, nếu không hậu quả các ngươi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt gánh vác không nổi đâu. Ông là ai? Dám như vậy nói chuyện với tôi. Ông biết tôi là ai không? Tôi nói cho ông biết. Hà phu nhân, tôi là quản gia Trang Nguyễn Đồ Ản Thị. Nơi này toàn bộ đều là tôi phụ trách. Hiện tại, tôi muốn thực hiện chức trách của mình, muốn mời các người đi ra ngoài. Đoàn quản gia nói xong, liền liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Một vệ sĩ dáng người cao nhất đi đến trước mà Tạ Chí Tường cùng Phú Tuyết Chân, túi đầu một cái liền xách Hà Chí Tường lên. Một vị vệ sĩ khác đi đến lôi cánh tay của Phú Tuyết Chân, đem cả người bà ta từ trên mặt đất dẫn ra ngoài. Hà phu nhân, Đoàn gia không phải là nơi mà các người có thể vào. Nếu còn có lần sau, không phải tôi tới mời các người ra ngoài, mà là... Hắn nói xong xoay người nhìn mặt sau, nơi đó thình lình xảy ra một tiếng chó sủa, thanh âm lớn đến nỗi khiến nửa cái trang viên đều đã nghe được. Chỉ thấy một đầu của con tê giác màu đen cùng cỡ với chó ngao Tây Tạng, bị ba người vệ sĩ cao lớn rũ chặt lại, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Phú Tuyết Chân. Phú Tuyết Chân má ơi một tiếng, trên mặt sợ đến cắt không còn giọt máu. Nhìn đến bộ dạng đồ ản quản gia không coi ai ra gì, lại nhìn thấy cảnh ngộ của chính mình giờ phút này, bà ta tức giận đến toàn thân phát run. Các người! Được lắm, các người chờ đi. Hãy đợi đấy. Phú Tuyết Chân tức điên rồi. Bọn họ là đường đường chính chính là thông gia của Đoàn gia, sao lại phải chịu nhục nhờ anh vậy? Quả thực tức quá mà. Thật sự là đáng thương nhưng tất có chỗ đáng hận. Tô Thi Thi xem xong lắc đầu. Ánh mắt của cô xẹt qua trên người Đoàn quản gia khi đó, hơi hơi dừng một chút, có khí phách hơn người làm cho có cảm giác cổng thoải mái. Vị này là Đoàn Hòa Dự đi theo ông nội làm quản gia, hiện tại là đại quản gia quả trần viên. Kỳ thật ở trong trang viên này mỗi tòa biệt thự đều có quản gia riêng. Chỉ là không có người nào quyền lợi như vị Đoàn Hòa Dự này. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lạnh lùng. Lúc trước liền là vị Đoàn quản gia này, thay Đoàn Chấn Ba đem thỏa thuận ly hôn giao cho mẹ cô, làm hại mẹ cô thổ huyết tại chỗ. Đại tiểu thư, Đoàn Hòa Dự cũng thấy được Tô Thi Thi, ngoài ý muốn đi tới, đối với Tô Thi Thi cúi chào. Tô Thi Thi sửng sốt, không biết ông ta sao lại đột nhiên khách khí đến vậy, nhưng vẫn lại là xem như không thấy, xoay người hướng biệt thự đi đến. Đoàn Hòa Dự nhìn Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Trước đây biết được Hà Chí Tường cùng Đoàn Nhị tiểu thư kết hôn đã nghĩ nói cho lão yên nghe, nhưng là Bùi Dịch vậy mà ngăn cản ông. Ông tự nhiên muốn cho Bùi Dịch mặt mũi, tạm thời đem chuyện này coi như không biết. Xem ra nể mặt Bùi Dịch nhiều, đối Tô Thi Thi tự nhiên cũng không dám giống như trước như vậy tùy ý. Hy vọng các người đừng quậy lớn chuyện. Đoàn Hòa Dự ở trong lòng yên lặng nói. Bên này, Tô Thi Thi còn chưa đi hai bước, phía trước từ phía sau cây bạch quả trăm năm tuổi, đống nhiên chui đi ra một người đàn ông, chặn Tô Thi Thi đường đi. Tô Thi Thi bởi vì nhìn đến quản gia trong lòng có chút loạn, nhất thời không chú ý, liền đụng phải người đó. Mỹ nữ, cô chủ động như vậy không tốt. Người nọ nhìn đến Tô Thi Thi khi đảo mì mắt vụt sáng lên, hai mắt nhất thời phát sáng lên, thay đổi tư thế sang ôm ấp Tô Thi Thi nói. Chủ động cũng rất tốt, tôi thích. Lưu manh. Tô Thi Thi biến sắc, liền muốn đẩy hắn ra. Mỹ nữ, rõ ràng là chính cô nhào lên ôm tôi. Người đàn ông này có một đôi xinh đẹp đào hoa, làn da trắng nõn, ngũ quan đứng thẳng, tinh xảo giống như tranh vẽ đẹp như một xuất ca. Chỉ là này nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, thật sự làm cho người ta không dám khen tạo. Tô Thi Thi liền dùng sức cố gắng đẩy tay hắn ra, túi đầu rồi chạy lấy người. Người đàn ông kia liền bắt lấy tay Tô Thi Thi, cười nói. Tôi gọi là Tần Phong, mỹ nữ cô tên là gì? Là người của Đoàn gia sao? Trước kia sao chỗ từng nhìn thấy cô? Tô Thi Thi nhướng mày, Tần Phong. Thật ngại, không biết. Phiền toái buông tay. Này không phải là đã quen biết rồi rồi hả? Mỹ nữ, nhìn cô gầy gầy nho nhỏ, vóc người đẹp hoàn mỹ thôi. Tần Phong nói xong dùng lực đem Tô Thi Thi kéo vào trong lòng, nghĩ muốn tìm lại xúc cảm vừa rồi. Tô Thi Thi mặt trầm xuống, bày ra móng tay hướng tới mặt hắn bắt ngay đi lên. Hí! Cô! Tần Phong không thể tin nhìn Tô Thi Thi, tay liền đưa lên sờ soạng trên mặt, đưa tay đến chỗ đó. Chậc, đều đã chảy máu rồi. Mỹ nữ, cô! Cô quả thực là nữ lưu manh. Tô Thi Thi tức giận đến nghĩ muốn lại cho hắn tới một cước, phía sau đông nhiên chuyển đến một thanh âm lạnh lùng. Tô Thi Thi, lại đây! Bùi Dịch! Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, phát hiện Bùi Dịch không biết từ khi nào đứng ở cách đó năm thước chỗ một cây bạch quả nhỏ khác. Cô không hề nghĩ ngợi, liền muốn chạy tới. Còn chưa chạy được một bước, tay cô lại bị bắt được. Cô tới cùng muốn làm gì? Cô là Tô Thi Thi. Tần Phong nhìn Tô Thi Thi bằng ánh mắt so với vừa rồi đã bất đồng, lúc này giống nhìn Tô Thi Thi như nhìn một con quái vật, cũng từ chỗ nào chui ra. Bùi Dịch tên kia sao vậy liền nhìn tới cô rồi hả? Tô Thi Thi mặt đen. Người này miệng thật đáng ghét. Cô ánh mắt lườm đến nơi xa có bóng dáng một cô gái đang chạy tới, cũng không cần biết là ai, dùng lực đem Tần Phong hướng người nọ đẩy đi. Tần Phong một cái không chú ý, thật đúng là bị cô thuận lợi thoát ra rồi. A, cô gái kia vừa chạy đến hiển nhiên không nghĩ tới chủ họ Phi trước mặt đột nhiên bổ nhào tới mình, lập tức kêu to lên. Tô Thi Thi sửng sốt, thấy rõ ràng người nọ là ai khi đó, nhất thời vui vẻ. Chương 31, Tần Thiếu mời cô ăn cơm. Bệ tạ, gấu. Anh là cái đồ lưu manh, anh muốn làm gì hả? Mau thả tôi ra. Chết tiệt, tay anh đang sờ vào đâu thế? Đoàn Ngọc Lộ hổn hển đang cố đẩy cái này người đàn ông chết tiệt này ra khỏi người mình. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu, lúc nhìn đến người đàn ông này bộ dáng khi đó, mi mắt lúc này liền biến thành mắt lấp lánh. Thần ca ca. Đoàn Ngọc Lộ ôm liền vòng cánh tay qua cổ Tần Phong, hận không thể cả thân thể đều dính đến trên người hắn ta. Tần Phong mới vừa còn muốn nhân cơ hội mò mẫn vài cái, vừa nghe là tuyển của Đoàn Ngọc Lộ, lập tức hận không thể ngay tại chỗ bỏ chạy. Cô đợi đấy. Hắn ta hoán hận đang trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, người phụ nữ này là đang cố ý. Thần ca ca, mặt của là sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Sao bị chảy máu rồi hả? Đoàn Ngọc Lộ nhìn đến Tần Phong trên mặt trái có mấy vết máu, lúc này đau lòng đang muốn giúp hắn ta lau lau. Tần Phong lì hệ cố gắng tránh né tay cô ta, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nói, Ngọc Lộ, cô trước tiên bỏ tay. Tần ca ca, anh để cho em xem, này nếu lỡ để lại sẹo thì làm sao đây a? Đoàn Ngọc Lộ mới không nỡ buông tay. Cô từ trước đến nay chỉ thích bộ dạng đẹp trai hoặc là đàn ông ở trên giường công phu lợi hại. Mà Tần Phong chẳng những bộ dạng xoái ca, nghe nói kia phương diện cũng rất lợi hại, là trong cảm nhận của cô ta là đệ nhất tuyệt phẩm hiếm có. Chỉ tiếc trước kia không cơ hội, hiện tại rất không dễ dàng ôm ấp như thế này, cô ta làm sao có thể dễ dàng buông tay. Tô Thi Thi trái lại thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Đoàn Ngọc Lộ này, tác phong cũng quá phóng đãng, nhất điểm đều không có chút đức hạnh của người vợ. Cô ho khan một tiếng, như có như không cười nhìn thoáng qua Tần Phong, nói, nhị tiểu thư nói không sai, Tần tiên sinh đi trước rửa sạch một phen miệng vết thương. Nếu lỡ bị vốn ván cái gì, liền không được. Đúng đúng, Tần ca ca, chúng ta đi thôi. Đoàn Ngọc Lộ không khỏi phân trần đang kéo tay Tần Phong, lôi kéo hướng biệt thự nhà mình đi đến. Được. Tần Phong đông nhiên thay đổi chủ ý, hướng Tô Thi Thi đá lông eo, theo Đoàn Ngọc Lộ đi tới. Tô Thi Thi bị hắn ta nhìn một cái toàn thân tóc gáy đều đã thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới, đang muốn tiến vào biệt thự, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng Bùi Dịch ôn hòa. Còn chưa có xem đủ. Anh làm sao mà đi không có chút tiếng động nào vậy? Tô Thi Thi bị dọa sợ đến nỗi cả người nhảy dựng. Người đàn ông này vừa mới rõ ràng còn đang đứng cách cô hơn 5m, bằng không Đoàn Ngọc Lộ mà nhìn thấy anh sẽ không chạy tới rồi. Bùi Dịch nhàn nhạt đang nhìn hai mắt Tô Thi Thi, bỗng nhiên khom lưng đem cô bế lên. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi thét chói tai. Bùi Dịch túi đầu xem cô, khoe môi nhíu lại, nhàn nhạt nói, em không phải mới vừa bị kẻ lưu manh kia dọa sợ tới mức chân mềm nhũn sao? Tôi ôm em đi vào. Tôi đâu nào? Tô Thi Thi còn chưa nói xong, liền nhìn thấy tia cảnh cáo trong mắt Bùi Dịch, yên lặng đem những lời còn lại nuốt trở vào. Cô có thể cho rằng anh đang ghen hay không đây? Mà cái tên Tần Phong kia không biết từ đâu chạy đến. Anh biết người kia sao? Tô Thi Thi nhịn không được hỏi. Bùi Dịch khỏe môi bĩu một cái, có vẻ vẫn lại là không rất cao hứng, em không cần để ý đến hắn ta. Không được. Tôi muốn báo thủ. Tô Thi Thi cắn răng nói. Người đàn ông kia vừa rồi sờ soạng cô, không thể cứ như vậy thôi. Tô Thi Thi, em nếu còn lại gần người đàn ông khác, có tin tôi hay không ném em trên mặt đất. Bùi Dịch bạo phát. Cái người phụ nữ chết tiệt này, không sợ anh à? Vừa rồi anh gọi cô đi đến chỗ anh, vậy mà cổ vẫn ở lại bên kia cùng Tần Phong lôi lôi kéo kéo, bây giờ còn nói cái không để yên. Này, anh sao không nói đạo lý vậy? Buông ra, bản thân tôi đi. Tô Thi Thi nổi giận. Bùi Dịch ôm tay cô chặt chẽ, bước chân nhanh hơn. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình bên thai gió lạnh vù vèo không ngừng, sợ tới mức tâm can phủ 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 đang nhảy. Anh đi chậm một chút đi. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu đang ôm lấy Bùi Dịch cổ, người này tốc độ cũng quá khủng bố rồi. Bùi Dịch túi đầu liếc nhìn cô một cái, hừ lạnh, hiện tại biết sợ. Ấu chí. Tô Thi Thi chẳng muốn nói chuyện với anh. Bùi Dịch kìm nén tức giận trong lòng, hận không thể đem cô vứt trên mặt đất. Người phụ nữ này thật biết cách chọc giận anh. Bởi vì đi quá nhanh, không quá một phút đồng hồ liền đến phòng khách. Bùi Dịch nhíu mày, đem Tô Thi Thi vứt đến trên ghế sofa. Anh. Tô Thi Thi thiếu chút nữa bị ném choáng quáng, tức giận đến nỗi cầm lấy một cái gối ôm liền muốn hướng Bùi Dịch ném tới. Bùi Dịch đang muốn ngồi xuống, một cái không chú ý, bị gối ôm vừa vặn ném trúng vào người, bịch một tiếng liền ngã ở trên ghế sofa. A. Tiểu Ưu bưng trà đi ra sợ tới mức thân thể mềm nhũn, gì đó trong tay toàn bộ quẳng ngã ở trên mặt đất. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tiểu Ưu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, sợ tới mức tay đều đã run lên. Cút. Bùi Dịch đen mặt phẫn nộ quát. Tôi. Là. Tiểu Ưu hốc mắt nhất thời đỏ, túi đầu đứng lên. Tô Thi Thi còn không có ứng kịp trước thái độ của Bùi Dịch quát mắng người hầu, nhìn Tiểu Ưu mắt đỏ lên nước mắt sắp trào ra luôn rồi, còn có trên đất nhặt các mảnh vỡ, lúng ta lúng túng nói một câu cũng không xong. Bùi tiên sinh, anh hẳn không là nghĩ muốn giết người diệt khẩu đi. Em. Bùi Dịch bị chọc giận đến nở nụ cười, người phụ nữ này luôn luôn có thể để cho anh vừa tức lại không làm được gì. Tiểu Ưu, cô đi pha một bình trà khác đi. Dũng cây chổi tới quét, đừng để bị đứt tay. Tô Thi Thi đối với Tiểu Ưu thật có lỗi nói. Đều do cô vừa rồi ném quá chuẩn, bằng không cũng sẽ không đem Tiểu Ưu dọa đến như vậy. Tiểu Ưu cảm kích nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, nhưng Bùi Dịch không có cho phép, đứng ở chỗ đấy vẫn lại là không dám động. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, lại nhìn đến nữ giúp việc cụ ai đầu đáng thương tội nghiệp, thật lâu sau, không kiên nhẫn xua xua tay đi xuống đi. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn Tô Tiểu Thư. Tiểu Ưu gờ ổ rút vội vàng lui xuống, dùng tốc độ cực nhanh hổng cụ dọn dẹp, thu dọn nơi này sạch sẽ lại lui xuống. Nếu vừa rồi cô không nói chuyện, hiện tại Tiểu Ưu sợ là đã bị sa thải rồi. Sao vậy, Tô Tiểu Thư muốn quản chuyện trong nhà tôi sao? Tô Thi Thi nghẹn lời, bị ngữ khí của anh làm cho cô có chút không thoải mái. Anh nói không sai, cô cũng không phải là gì của anh, dựa vào cái gì quản những thứ này. Cô lạnh lùng nghiêm mặt, túi đầu chơi với mấy ngón tay của mình. Bùi Dịch nhìn đến tiểu nữ nhân trên mặt biểu tình cô đơn, sửng sốt một phen. Anh vừa rồi có phải hay không nói bậy rồi hả? Tô Thi Thi. Bùi Dịch nghĩ nghĩ, đổi đề tài, em hôm nay đi phỏng vấn, có phải hay không bị bẽ mặt rồi hả? Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì? Tô Thi Thi sắc mặt càng kém rồi. Bùi Dịch mặt cũng đen. Người phụ nữ này tính khí càng ngày càng lớn rồi. Thật sự là làm hư rồi. Hai người chính đang còn đang chiến tranh, bên ngoài tiểu biệt thự quản gia đi đến, đối với Bùi Dịch nói, tiên sinh, Tần tiên sinh tới mời Tô Tiểu Thư qua đi ăn cơm chung. Mời tôi. Tô Thi Thi nhíu mày, đi nhà bên cạnh. Quản gia cung kính nói, đúng. Bùi Dịch lông mày nhíu lại, đối với quản gia khoát tay, biết rõ, nói cho hắn ta, chúng ta lập tức đi qua. Tôi không cần đi qua ăn cơm. Tô Thi Thi lập tức phản bác. Tòa biệt thự bên cạnh kia, cô đi vào một lần liền ghê tởm một lần. Vậy mà vẫn còn phải đi chùa ăn cơm. Cậu ngốc sao? Tô Thi Thi. Bùi Dịch đống nhiên yên lặng nhìn Tô Thi Thi. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi nhìn thấy bọn họ sẽ tiêu hóa không nổi, anh đừng có mà dụ dỗ tôi. Tô Thi Thi. Bùi Dịch lại gọi cô một lần, bây giờ, anh cực kỳ thành thật nói, tôi nghe nói, mẹ em có một cái lắc đeo tay, hiện tại đang ở trên tay mẹ kế của em. Sao vậy? Em không nghĩ muốn đi lấy trở về. Chương 32, anh lại cầu hôn. Bệ tạ, gấu. Nhìn trong vườn nhìn thấy cây đại thụ đoàn viên, Tô Thi Thi ảo nào nghĩ về chính mình. Cũng bởi vì một câu nói của Bùi Dịch em không nghĩ muốn đi lấy nó trở về, vậy mà cô thật sự đi quá xa rồi. Mẹ, con nhất định sẽ giúp người cầm lại cái lắc tay. Kẻ bạc tình kia vậy mà đem lắc tay cho bà ta, con nhất định phải lấy lại. Tô Thi Thi ở trong lòng tự nói với chính mình. Bùi Dịch nhìn thấy Tô Thi Thi nhìn chằm chằm vào cây đại thụ đoàn viên đến ngẩn người, ghét sát vào, thấp giọng hỏi, em thật sự thích cây này. Tô Thi Thi không chú ý tới ý tứ trong lời nói của anh, theo bản năng nói, đây là cái cây mẹ tôi năm đó đã tự tay trồng, hiện giờ đã lớn lên thế này rồi. Bùi Dịch nhàn nhạt ư một tiếng, có vẻ đăm chiêu nhìn thoáng qua thấy một người thành niên đang ôm ấp cái cây này, anh vươn tay ôm ở thắt lưng Tô Thi Thi nói vào thôi. Tô Thi Thi cảm thấy được có chút không rõ, đi theo anh vào trong biệt thự. Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng của Đoàn Ngọc Lộ. Thần ca ca, bị vậy có đau không? Tô Thi Thi một trận lạnh sống lưng. Tần Phong cái này họ lại vẫn thật không sai, Tần ca ca trực tiếp trở thành tình ca ca. Nhất là lúc Đoàn Ngọc Lộ nói ra càng không có thiện cảm. Hai người đi vào, vừa hay nhìn thấy Đoàn Ngọc Lộ chính đang ngồi sát bên Tần Phong ở trên ghế sofa giúp Tần Phong xử lý miệng vết thương. Từ góc độ của Tô Thi Thi cảm nhận được, Tần Phong chính đang vẻ mặt hưởng thụ. Nhưng là Tần Phong đang nhìn ngó xung quanh, liếc thấy Tô Thi Thi, nhất thời từ trên ghế sofa đứng lên. A, Đoàn Ngọc Lộ không chú ý, đã bị Tần Phong hất ngã ở trên mặt đất, té xuống một bên hòng thuốc, thuốc và băng gạc rơi trên đất. Tần Phong giống như Đoàn Ngọc Lộ không tồi tại nhìn vào Tô Thi Thi, Tô tiểu thư, cô đã đến rồi. Đói bụng chưa? Tôi nghe nói Đoàn gia bảo vịt ở đây rất ngon, cô đợi nhất định phải nếm thử. Tô Thi Thi nhờ tờ ỉ cảnh tượng này liền trợn mắt há hốc mồm, đồng nhiên có phần đồng tình với Đoàn Ngọc Lộ. Đúng là một giây sau cô cảm thấy mình thật lực cười. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe đến Tô tiểu thư ba chữ, tức giận nhảy lên, từ trên mặt đất đứng lên nhìn đến Tô Thi Thi liền mắng, cô là kẻ tiện nhân điền nhà tôi làm gì? Đoàn Ngọc Lộ. Bùi Dịch mặt lập tức trầm tiếp xuống, ánh mắt băng lãnh địa nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ mặt trắng bệch. Cô ta vừa rồi cũng không để ý lần có Bùi Dịch ở đây, lần này làm sao đây? Tiện nhân. Bùi Dịch cười lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đoàn Ngọc Lộ, lại như vạn tấn hỏa dược muốn nổ mạnh, lợi hại, khủng bố. Tiểu Dịch, các cậu đến rồi à? Đó là mẹ Đoàn Phương Thanh Hoa nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức chạy ra, đồng thời quát lớn, còn không mau xin lỗi thím trẻ. Mẹ! Đoàn Ngọc Lộ vểnh môi khó chịu nói. So với việc bắt cô ta xin lỗi và gọi bằng thím trẻ thì bắt cô chết còn hơn. Lần trước là vì tại Bùi Dịch không có ở đây, hiện tại là đang đứng đây. Thì ra cách dạy dỗ con cái của đại ca vẫn như cũ như vậy. Bùi Dịch lạnh lùng nói. Tiểu Dịch, cậu hiểu lầm rồi. Ngọc Lộ nó hôm nay tâm tình. Phương Thanh Hoa nói đến một nửa lại sợ giống lần trước Bùi Dịch nói bà ta thay con gái mình giải vây, vội vàng trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt một cái. Lại vẫn không xin lỗi đi. Mẹ! Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến mắt đều đã đỏ, cắn răng, hướng Tô Thi Thi kêu một tiếng, thím trẻ. Tô Thi Thi còn chưa biết làm sao. Bùi Dịch không coi ai ra gì đi hướng trong phòng ăn. Đoàn Ngọc Lộ biểu tình cương ở trên mặt, tức giận đến sắp ngất đi, vừa định để cho Tần Phong an ủi một phen, nào biết Tần Phong đuổi theo Tô Thi Thi rồi. Tô tiểu thư, chờ ta với. Chúng ta tới tiếp tục thảo luận về vịt. Mẹ, người xem bọn họ. Hơi quá đáng, nơi này là nhà chúng ta. Hu hu hu. Phương Thanh Hoa liền vội vã bịch kín miệng con gái mình lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, con nói ít vài cú đải, bằng không đừng chọc giận Tô Thi Thi. Cô ta không vui lại hướng chỗ cha con đâm thọn, lúc đó con làm sao đây? Chẳng lẽ con phải chịu cho họ khi dễ? Đoàn Ngọc Lộ không phục nói. Nhẫn mại một phen đi, chị con đến bọn họ lập tức liền muốn trở về rồi. Phương Thanh Hoa nói. Đoàn Ngọc Lộ lập tức im tiếng. Chị cô ta trở về, không phải là ông nội cũng sẽ trở về sao? Đến lúc đó cô ta chưa biết chừng còn thảm hại hơn. Bên chỗ phòng ăn, Đoàn Trấn Ba chẳng biết lúc nào cũng đến ngồi rồi. Này đang cờ UNGTN Phong ở đó nói chuyện thiếm. Tô Thi Thi liền yên lặng ngồi giữa Bùi Dịch và Tần Phong, trong lòng chỉ tổ ạn nghỉ đến đây vì chuyện cái lắc tay mẹ cô, đối mấy chuyện khác cô không có hứng thú. Thi Thi à, cô có phải cảm thấy không thoải mái? Sao không nói lời nào vậy? Tần Phong hoàn toàn giống như là rất quen thuộc, liền gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Ngồi ở đối diện Đoàn Trấn Ba sắc mặt cứng đờ, không biết tên nhóc Tần Phong này làm sao vậy, sao cũng đối nha đầu Tô Thi Thi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tô Thi Thi mặc kệ Tần Phong, tiếp tục lặng im không tiếng động. Tần Phong kia không chút để ý, cùng Đoàn Trấn Ba không nói được hai ba câu, lại đột nhiên lôi kéo Tô Thi Thi, cô thích ăn cái gì? Để cho phòng bếp đi làm. Đoàn Bá Phụ rất hiếu khách. Đoàn Trấn Ba nghe xong, đành phải theo nói đạo theo, Tiểu Phong nói không sai. Các người thích ăn cái gì, ta cho phòng bếp đi làm. Tô Thi Thi vẫn như cũ ôn hòa ngồi ở chỗ kia, một chút phản ứng đều không có. Đoàn Trấn Ba sắc mặt nhất thời liền trầm tiếp xuống. Ngồi xuống không bao lâu Đoàn Ngọc Lộ quả thực muốn chọc giận bùng nổ rồi. Mẹ, người xem, con nhỏ đó là có thái độ gì? Cha nói chuyện với nó, vậy mà một chút đều không để ý. Đoạn nhị tiểu thư tựa hồ có ý kiến. Bùi Dịch đống nhiên lành lạnh nói đến đây một câu, anh đồng thời âm thầm cảnh cáo Tần Phong một vừa hai phải. Ở trước mặt anh quyến rũ người phụ nữ của anh, xem anh là người chết sao. Bất quá Tô Thi Thi hôm nay biểu hiện anh cực kỳ vừa lòng. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe Bùi Dịch tràn đầy lời cảnh cáo. lúc này một câu cũng không dám nói, chỉ biết lắc đầu.
Tốt, mọi người ăn cơm đi.
Đoàn Chấn Ba giảm bớt lúng túng nói. Giúp việc bưng đồ ăn lên, cảm thấy không khí nơi đây thật quỷ dị. Tô Thi Thi một mực nhớ rất kỹ lý do đến đây để lấy lại vòng trang sức, cũng không để ý gì đến việc ăn cơm. Chờ đến lúc cô lấy lại tinh thần, liền phát hiện một bàn đồ ăn đều đã ở trước mặt mình rồi.
Thi Thi, mời ăn thử.
Thi Thi, cái này vịt quả nhiên tuyệt vị, cô thử xem.
Thi Thi, cái này hùng trưởng không phải thật sự hùng trưởng, cô xem làm lại vẫn rất giống.
Có muốn ăn hay không?
Tô Thi Thi trơ mắt nhìn một chén đầy đồ ăn chất đống chỗ trước mặt mình, cả người cũng không vui.
Vị Tần thiếu gia này là muốn cô cả đời không ăn cơm xong sao?
Nhiều đồ ăn như thế, cô dù là một con heo cũng ăn không hết.
Tô Thi Thi nghiêng đầu liếc liếc Bùi Dịch, à, vậy mà không ngăn cản.
Tần ca ca, anh cũng ăn đi, đừng chỉ cố gắp cho người ta như vậy.
Đoàn Ngọc Lộ rốt cục nhịn không được, thanh âm như là tốn hơi thừa lời.
Tần Phong gắp cho Tô Thi Thi một món ăn, Đoàn Ngọc Lộ liền ân cần mà đem món đồ ăn đó gắp cho Tần Phong ăn.
Nhìn bộ dáng buồn nôn kia, người xem đến da gà đều phải dâng lên.
Tô Thi Thi lặng lẽ cầm ra điện thoại, mở lại video clip quay được lúc nãy. Dù sao cũng là một đoạn phim hay, cô liền gửi cho Đoàn Ngọc Lộ xem thử. Vợ chồng Đoàn Chấn Ba nhìn trước mặt mình trống không, lại nhìn thấy con gái mình hoàn toàn không để ý đến thể diện cha mẹ, chỉ biết là lấy lòng Tần Phong, sắc mặt đều đã càng ngày càng kém.
Nào, ăn một chút rau dưa, dễ dàng tiêu hóa.
Bùi Dịch không có đụng đến chén của mình, chỉ là gấp một chút đồ ăn đến trong bát của Tô Thi Thi.
Đoàn Chấn Ba cũng đang muốn gấp ít rau xảo, đồng nhiên nghe Bùi Dịch lại nói thêm một câu.
Bên này còn có.
Đoàn Chấn Ba theo bản năng liền thu hồi chiếc đũa, chỉnh gương mặt già triệt để đen.
Bị mấy tiểu bối như vậy nắm mũi dẫn đi, thật sự là tức chết ông ta rồi.
Chấn Ba, uống chút canh đi.
Phương Thanh Hoa nhìn thấy sắc mặt khó chịu của chồng mình, vội vàng múc một chén nước canh cho ông, trong mắt đều là thân thiết.
Đoàn Chấn Ba cố gắng để nén cơn giận.
Bùi Dịch cùng Tần Phong vừa nhìn liền biết là cố ý, ông chỉ là không biết hai người này đang có cái chủ ý gì.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Bùi Dịch chậm gì gì địa buông đũa xuống. Nhìn nhìn mấy người đang ngồi, không nhanh không chậm nói, đại ca, em muốn cùng anh nói chuyện.
Tô Thi Thi lỗ thai lập tức thẳng đứng lên, tính ra anh vẫn còn có lương tâm, còn nhớ rõ giúp cô lấy lại vòng trang sức.
Nhưng Bùi Dịch lại nói, tôi tính toán cùng Thi Thi kết hôn.
Phụt.
Tô Thi Thi nhất thời nước trong miệng phun ra.
Kết thúc cuộc trò chuyện.
Chương 33, lễ vật kết hôn.
Ở đây mọi người toàn bộ đều đã lờ mờ, thậm chí đều không có người chú ý đến Tô Thi Thi một cái phun nước canh ra tới. Làm cả bàn đồ ăn đều đã ô nhiễm rồi.
Tiểu Dịch, cậu nói cái gì?
Đoàn Chấn Ba không thể tin nhìn Bùi Dịch, trong lòng nổi lên lửa giận, cậu cưới người nha đầu này làm cái gì?
Cậu có biết hay không nó là đứa con gái bị Đoàn gia ta đuổi đi?
Đoàn Chấn Ba thật sự phát hỏa.
Nếu lão giả ở nhà biết Bùi Dịch muốn kết hôn với Tô Thi Thi, không chừng tưởng rằng ông đang âm thầm xui khiến con gái mình câu dẫn Bùi Dịch.
Nói ra những lời này, Đoàn Chấn Ba trong lòng liền khó chịu.
Lão giả kia cũng không biết làm sao vậy. Đối Bùi Dịch đặc biệt coi trọng, liên quan đến việc kết hôn của anh thật sự cũng rất trọng.
Đoàn Chấn Ba có một lần nghĩ muốn tác hợp một người bạn của mình cho anh, lại bị cha ông ta vừa mắng một trận.
Tiểu Dịch, chuyện này vẫn còn cần suy nghĩ kỹ.
Tôi muốn cưới người nào, còn cần phải đợi người khác đồng ý sao?
Bùi Dịch cười nhạt, ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Chấn Ba, lại nhìn thấy ông ta đang mở miệng khi đó, trong thanh âm nghe không ra bao nhiêu cảm xúc chân thật.
Anh lại nói, tôi nói cho đại ca anh một tiếng. Là vì anh dù sao cũng là cha ruột của cô anh, đại ca, anh nói đúng không?
Đoàn Chấn Ba sửng sốt một giây, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói quả phải Dịch, lập tức gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy, đây là chuyện tốt, chuyện tốt.
Tô Thi Thi nói sao cũng là con gái của ông, nếu thật sự có thể gả cho Bùi Dịch, chuyện này với ông mà nói chỉ là chuyện tốt.
Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp khi Bùi Dịch đỗng nhiên tuyên bố chuyện kết hôn, lúc nghe được những lời Đoàn Chấn Ba mà nói, trong mắt hiện lên quét xuống tia châm biếm. Ông ta quả nhiên luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, đây chính là tác phong của hai cha con Đoàn gia.
Chỉ cần có thể có lợi, Đoàn Chấn Ba liền không cần biết ông với cô đã đoạn tuyệt quan hệ hay không, bảo ông nhận lại cô, ông phỏng chừng liền đồng ý.
Chỉ tiếc, Tô Thi Thi cô đời này cũng không nghĩ muốn mang họ Đoàn rồi.
Thôi không.
Tô Thi Thi nghĩ muốn cự tuyệt, Bùi Dịch khiếm nhã như vậy chưa được sự đồng ý của cô đã nói hôn sự, có phải hay không quá không tôn trọng cô rồi hả?
Ngay lúc cô vừa mới mở miệng, liền nghe Đoàn Ngọc Lộ đã trước cô một bước phản đối rồi.
Cha, người già rồi hồ đồ.
Tô Thi Thi trong người nói sao cũng là đang chảy dòng máu của Đoàn gia, như vậy sao có thể gả cho chú nhỏ.
Bút.
Đoàn Chấn Ba trở tay liền cấp cho con gái mình một cái tát, phẫn nộ quát, nơi này nói chuyện đến lựa tẩy tham gia sao. Không ăn cơm thì khẩn trương cút cho ta. Chấn ba. Phương Thanh Hoa cũng lờ mờ, vội vàng đứng dậy nhìn con gái mình. Cha, người lại đánh con. Đoàn Ngọc Lộ trong mắt nén lệ, oán hận nhìn Đoàn Chấn Ba, lại nhìn thoáng qua Tần Phong, chỉ cảm thấy chính mình không có chút mặt mũi nào nữa, bụng mặt, khóc bỏ chạy rồi. Ngọc Lộ. Phương Thanh Hoa đưa tay muốn đi kéo cô ta lại, nhưng là Đoàn Ngọc Lộ đã chạy trốn mất, bà ta từ đầu ngăn không được. Bàn tay bà ta dài, ống tay áo hướng lên trên tuột xuống, lộ ra một mảng lớn cổ tay. Liền bỗng dưng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người một cái lắc tay bằng thủy tinh lưu ly màu mật ong hòa cùng bồ đề kết lại. Tô Thi Thi tâm đột nhiên căng thẳng, âm thầm siết chặt quả đấm. Đây là cái lắc tay của mẹ cô. Bọn họ thật sự là không biết xấu hổ rồi. Đây là tín vật định tình của mẹ cô đưa cho cha cô. Vật mà người đàn bà tiểu tam này thực có can đảm không biết xấu hổ lấy đờ lờ ý đeo lên người mình. Được, ngồi xuống. Đoàn Chấn Ba nhìn vợ của mình liếc mắt một cái, đem chuyện vừa rồi con gái không hiểu chuyện âm thầm đổ hết lên trên đầu vợ mình. Tô Thi Thi nhìn Phương Thanh Hoa che hạ tay áo tao nhã ngồi xuống, trong lòng liền giống như bị móng vuốt của 100 con mèo cào lên người mình một dạng, hận không thể đi đem vòng trang sức cướp về. Đó là di vật duy nhất của mẹ cô còn lưu tại trên đời, là mẹ cô năm đó một lòng một dạ trung tình. Bọn họ thương tổn mẹ cô, vậy mà vẫn còn dám lấy đeo sao? Thật sự là hơi quá đáng. Đồng nhiên, trên tay cô nóng lên. Bùi Dịch cầm tay cô. Nhiệt độ ấm áp, giống như lập tức xua tan khói mù trong đáy lòng cô. Lòng của Tô Thi Thi, ở một khắc này bỗng nhiên an tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy Bùi Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ tay Phương Thanh Hoa, nhàn nhạt nói, nếu tôi cùng Thi Thi muốn kết hôn, chị dâu khẳng định muốn tặng lễ vật. Chúng tôi không cần cái khác. Chị dâu liền cầm cái vòng tay đang đeo trên tay kia đưa cho Thi Thi là tốt rồi. Tô Thi Thi im lặng rồi. Trên đời lại có người như vậy sao đòi hỏi chọn lễ vật kết hôn. Cô thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Đúng là tại sao cô lại cảm giác như vậy sảng khoái. Nhất là nhìn đến Phương Thanh Hoa trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt không tình nguyện, nghĩ muốn chửi ầm lên mà lại không thể dáng vẻ như chỉ có thể cố gắng nhẫn lại, kiềm chế, thật sự là quá vui sướng rồi. Tiểu Dịch, cái lắc tay kia rẻ tiền, không có gì đáng giá. Sao lại có thể làm lễ vật? Đoàn Chấn Ba nhìn thoáng qua cái lắc tay trên tay vợ mình, lập tức nhíu mày nói. Để cho người ngoài biết hắn Đoàn Chấn Ba đưa con gái mình lễ vật kết hôn chỉ là một cái lắc tay, không phải cũng bị người ta cười chê đến chết sao? Rẻ tiền. Tô Thi Thi trong lòng phẫn nộ thiếu chút nữa liền bạo phát ra. Ông ta nói như vậy là nói mẹ cô rẻ tiền gì đó sao? Những thứ này bồ đề pha sáp phong đều là mẹ cô dùng mọi cách mới có thể làm ra được, có tiền cũng không mua được. Là mẹ cô suốt cả một năm gọt gọt rua rua mới làm ra được. Đoàn Chấn Ba vậy mà dám nói đồ mẹ cô bỏ tâm sức làm ra rẻ tiền sao. Mẹ, người năm đó thật sự không đáng giá. Tô Thi Thi gắt gao nắm chặt quả đấm, hận chết Đoàn Chấn Ba. Tiểu Dịch, vòng trang sức này làm sao được? Phương Thanh Hoa cười cười nói. Trong lòng bà ta lại hối hận muốn chết. Xem ra Tô Thi Thi nha đầu này đã sớm để ý đến cái lắc này rồi. Phương Thanh Hoa biết cái này là lắc tay của mẹ Tô Thi Thi. Bà ta chính là muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của mẹ cô, cho nên mới cố ý đem cái lắc tay này mỗi ngày mang ở trên người. Huống chi, bà ta là biết giá trị của cái lắc tay này. Tuy nhiên so ra không bằng những cái chân bảo hiếm có, nhưng hiện ở bên ngoài giá của một món đồ làm từ sáp ong pha bồ đề như vậy cao, nên cái lắc tay này đúng là giá cả xa xỉ. Nhưng tôi lại rất thích cái lắc tay kia. Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Phương Thanh Hoa. Đáy mắt cô hiện lên lửa giận bừng bừng. Đối với cô mà nói, Đoàn gia bất luận cái gì đông tây cô đều không cần, cô chỉ cần cái lắc tay quý giá của mẹ mình thôi. Thi Thi, này vòng trang sức này tôi đã đeo rồi. Nếu là cầm cái này đưa cô, bị người đời biết không là để cho người ta chê cười sao? Phương Thanh Hoa cười, quay đầu nhìn Bùi Dịch, Tiểu Dịch, cậu nói đúng không? Vậy sao? Bùi Dịch khỏe môi hơi nhếch lên, tầm mắt không biết là vô tình hay cố ý đảo qua cổ tay Phương Thanh Hoa, cười nói, anh, chị dâu. Chẳng lẽ thật sự không biết chúng tôi tại sao thích cái lắc tay này? Cái gì? Đoàn Chấn Ba này mới phát giác sự tình tựa hồ có phần không thích hợp, không để ý Phương Thanh Hoa tránh né, liền bắt được cổ tay bà ta, đem quần áo của bà ta vén lên tới, cẩn thận nhìn một phen vòng trang sức. Này không phải. Đoàn Chấn Ba sắc mặt hơi đổi, nhất thời hiểu rõ ra, đây là tín vật định tình vợ trước tặng cho ông ta. Mắt như ngàn mũi dao đâm phóng tới liếc Phương Thanh Hoa một cái, lạnh lùng nói, đem vòng trang sức tháo xuống. Khó trách Tô Thi Thi lại thích cái lắc tay này, là di vật của mẹ cô, nha đầu kia khẳng định nghĩ muốn lấy đi về. Chấn Ba, tôi. Phương Thanh Hoa sắc mặt trắng nhợt. Hiện tại đã không phải chuyện đưa hay không vòng trang sức là vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Đúng là Đoàn Chấn Ba đâu nào cho bà ta mặt mũi, thấy bà ta không tháo ra, mặt lúc này liền đen. Phương Thanh Hoa tim liền đập mạnh, biết chồng mình thật sự sinh khí, khẩn trương đem vòng trang sức tháo ra, đưa cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thẳng tắp địa nhìn chằm chằm cái vòng kia, đưa hai tay vươn ra, dùng rất lớn khí lực mới không có run rẩy, tiếp nhận xong thật cẩn thận che đậy ở trong lòng bàn tay. Mẹ, con rốt cục lấy trở lại. Tô Thi Thi mũi lên men, cô rốt cục cầm lại thứ thuộc về mẹ mình rồi. Bùi Dịch thấy thế, lôi kéo Tô Thi Thi liền đứng lên, đối với Đoàn Chấn Ba nói chúng tôi nên cáo từ rồi. Nói xong, liền lôi kéo Tô Thi Thi đi ra phía ngoài. Chấn Ba, tôi thân thể có phần không thoải mái. Bác gái, người có phải hay không bởi vì không có thích ăn? Này, đồ ăn đều phải lạnh rồi. Vừa rồi vẫn không nói chuyện Tần Phong đỗng nhiên gắp một cái rất lớn vịt chân đến trong bạt Phượng Thanh Hoa. Bùi Dịch bọn họ vừa đi, hắn không thể nào giúp bọn họ gì, giúp giải quỷ hệ ạt hậu quả vậy. Phương Thanh Hoa ăn không được cũng phải ăn. Chương 34, tức giận đến run cầm cập. Bệ tạ, gấu. Trong lúc này, ở nhà ăn cũng chỉ còn lại có Tần Phong cùng Đoàn Chấn Ba vui sướng nói chuyện thiếm. Phương Thanh Hoa nhìn trong chén kia của mình chân vịt đầy ngấy mỡ, ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Nhìn lại chồng của mình ở bên kia theo người ta nói chuyện thiếm, nhất thời cũng không bận tâm, chịu nhiều ủy khuất nên hốc mắt đều đã đỏ. Đoàn Chấn Ba, tôi đau khổ đắng cay vì ông lại đối xử với tôi như vậy. Phương Thanh Hoa trong mắt đều là hận ý. Đoàn gia cực độ trọng nam khinh nữ. Đoàn Chấn Ba không có con trai, nếu không có bà ta hỗ trợ mọi chuyện trong ngoài, đã sớm bị lao già ở nhà cắt hế quyền lực, đâu nào còn sẽ có như bây giờ bài phong. Bác gái, người sao vậy không ăn đi. Tần Phong đem quan mở vở rồi đối với Tô Thi Thi lập tức chuyển rời đến trên người Phương Thanh Hoa, một cái vẻ đang phụ giúp bà ta đĩa rau. Phương Thanh Hoa chịu đựng bực bội, không muốn ăn, lại bị Đoàn Chấn Ba phát ra ánh mắt uy hiếp nhìn tới. Thật sự là tức chết tôi rồi. Phương Thanh Hoa bị bức muốn khóc. Tần Thị thực lực không thua Đoàn gia, tuy nhiên Tần Phong là cháu học hàng xa của Tần gia, lại được Tần gia lão gia tử yêu thích, tương lai rất có khả năng kế thừa Tần Thị. Cho nên, Đoàn Chấn Ba mới không muốn đắc tội Tần Phong, nên bà ta bất ức cũng dáng chịu thôi. Một bữa cơm này, là Phương Thanh Hoa đời này khó nuốt trọn nhờ hất. Bên kia, Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi trở về biệt thự. Tô Thi Thi dọc theo đường đi đều đã nắm chặt cái lắc kia, một hồi đến biệt thự, còn không có người ngồi trên ghế sofa, nước mắt liền lã chả rơi. Được, đã lấy trở lại rồi, khóc cái gì? Bùi Dịch khó có được không có đùa cả cô, mà là ôn nhu đang ôm cô. Bùi Dịch, tôi thật sự muốn giết ông ta. Nếu ông ta không lừa gạt mẹ tôi đời này đều không thảm như vậy. Tô Thi Thi đang cầm vòng trang sức, thương tâm khóc ròng nói. Nhà bà ngoại cô tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng. Năm đó Đoàn gia đang lâm vào suy tàn, gặp phải tình hình sắp phá sản. Là Đoàn Chấn Ba theo đuổi mẹ cô, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt mẹ cô gả cho ông ta. Ông bà ngoại cô chỉ có mẹ cô là con, đương nhiên tận lực trợ giúp con gái và con rể. Chỉ là sau khi tận lực giúp Đoàn gia, đạt được nhưng là một tờ thỏa thuận ly hôn. Mẹ cô xấu hổ với nhà mẹ đẻ, buồn bực không vui, không quá vài năm liền qua đời. Ông ta tại sao có thể ngoan độc đến nước này? Tô Thi Thi nhào vào trong lòng Bùi Dịch, càng khóc thiệt thương tâm. Cô cho rằng chính mình đã thành thủy chuyên rồi, đúng là ngày hôm nay nhìn đến Đoàn Chấn Ba ngay từ đầu không nhớ rõ cái lắc tay này khi đó, đáy lòng triệt căm hận bị đã kích phát ra rồi. Thi Thi, nếu có thể, lấy cái lắc tay đó về cho mẹ. Đây là mẹ cô trước khi Lâm Trung nói với Tô Thi Thi một câu cuối cùng. Tô Thi Thi gắt gao đang nắm vòng trang sức, những cái này bén nhọn góc cạnh đâm vào lòng bàn tay cô, đau đớn từng tấc đang lan tràn nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng cô. Tô Thi Thi. Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi. Ánh mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất, em cùng mẹ em chịu quá nhiều ủy khuất, tôi sẽ giúp các người đòi lại toàn bộ. Nếu là người phụ nữ của anh đều không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Tô Thi Thi trước kia chịu quá nhiều đau khổ, anh sẽ giúp cô đòi lại toàn bộ. Tô Thi Thi nghe được những lời Bùi Dịch, nước nở nói, không, tôi muốn chính mình đi đòi lại. Tôi muốn để cho người của Đoàn gia phải hối hận. Bùi Dịch ôm cô, nhẹ nhàng mà vỗ, không có nói nữa. Lúc biết Tô Thi Thi là con gái của Đoàn gia lại bị đuổi đi khoảnh khắc đó trong lòng anh liền nhói một tia thương tiếc. Nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt, cô từ trong phòng một cái khách nhỏ cũ nát lao tới, quỳ trước mặt anh cầu xin anh mang cô rời khỏi, khi đó tâm của anh quả thật chấn động một cái. Bùi Dịch túi đầu vuốt ve mặt Tô Thi Thi hát, trong mắt hiện lên quét xuống thương tiếc. Cô gái ngốc này, em không biết đêm đó em khóc có biết bao nhiêu thương tâm. Nếu không phải một đêm kia Tô Thi Thi ngây ngô biểu hiện, nếu không phải nước mắt cô, anh hẳn không thương tiếc như vậy. Ngày hôm sau càng sẽ không đi vào trong nhà cô cứu cô. Cô cùng anh, đều đã một dạng bất lực quá. Cô bé, chuẩn bị một chút, chúng ta đi. Bùi Dịch nho nhỏ nói. Nhưng là đợi thật lâu, đều không có nghe thấy tiếng Tô Thi Thi đáp lại. Anh túi đầu vừa thấy, mặt nhất thời đen. Cái này tiểu bạch nhãn lang vậy mà ngủ thiếp đi. Khóc xong liền có thể ngủ, anh thật sự là phục cô rồi. Ngày hôm sau, thời mùa Thi Thi đã tỉnh lại, bên cạnh trước sau như một không có ai, Bùi Dịch đã sớm đi đến công ty rồi. Thật sự là kỳ quái, có ông chủ nào mỗi ngày buổi sáng 6h liền tới đi công ty. Tô Thi Thi buồn bực đang nói thầm. Cô thực thay nhân viên của công ty Bùi Dịch cảm thấy bi ai. Ông chủ đi sớm công ty như vậy, thuộc hạ chẳng phải là buổi tối đều cũng không ngủ. Đang ngồi ở xây dựng tiệp khắc trong văn phòng tổng giám đốc Bùi Dịch hắt hơi mạnh một cái, không biết là kẻ nào đuôi mù ở sau lưng mắng anh. Tô tiểu thư cô thức dậy rồi. Tiểu ưu nghe được động tĩnh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tô Thi Thi, mi mắt có ý cười. Có chuyện gì vui sao? Tô Thi Thi nhìn một cái, hỏi. Tiểu ưu cười nói, đoàn gia có đại sự rồi. Cô xem tin tức đi. Tiểu ưu nói xong đem di động đưa Tô Thi Thi. Tin tức. Tô Thi Thi sửng sốt, là người nào? Cô vừa nói, một bên mở trang web xem tin tức, ngay sau đó, cô ngây dại. Lại nhìn một hồi, một đầu chui vào trong chăn, cười lên ha hả. Hai mẹ con Hà Gia bây giờ thật sự là không làm cho người ta thất vọng. Tô Thi Thi cười nói. Khẳng định là ngày hôm qua cách làm của đoàn gia triệt để chọc giận mẹ con Hà Gia rồi, bọn họ chó cùng rất dậu, vậy mà trực tiếp hướng truyền thông buộc phát tin tức Hà Chí Tưởng cùng Đoàn Ngọc Lộ kết hôn. Tiểu ưu không dám nói lung tung, chỉ đứng ở một bên cười. Tô Thi Thi lại lật chuyển một trang tin tức, sau đó vẻ mặt đáng tiếc đang nói, thực đáng tiếc, không có nói ra chuyện Hà Chí Tưởng là lần thứ hai kết hôn. Bất quá truyền thông là rất nhanh sẽ đem chuyện này đào ra. Như vậy rất mau làm sáng tỏ, thật sự là ít đi rất nhiều lạc thú rồi. Tô Thi Thi có chút chưa hết giận nói. Nhưng là cô lại xem xét một trang tin tức, nhạy cảm phát hiện Hà Chí Tưởng kia mấy cái tin tức này đã bị người áp chế rồi. Đợi cho cô ăn xong điểm tâm lại nhìn, phát hiện kia mấy cái tin tức lúc nãy đã mất tích. Nếu vậy chuyện kết hôn lần thứ hai, lại càng bóng dáng đều không có bị đào ra một cái. Xem ra đoàn chấn ba quan hệ xã hội lớn nhỏ gì vẫn lại là rất lợi hại. Tô Thi Thi cố bĩu môi. Bất quá như vậy liền chơi vui hơn. Chuyện kết hôn lần hai liền như là một quả bom từ từ bành trướng to hơn, thời gian càng lâu, khả năng phát nổ lại càng khủng bố. Tô Thi Thi cơm nước xong, mở laptop đem lý lịch trích ngang của mình sửa trở lại, làm thành một phần lý lịch sơ lược mới, tính toán tiếp tục đi xây dựng tiệm khắc phỏng vấn. Lúc này thoảng thoảng bên biệt thự bên cạnh, rõ ràng nghe được mơ hồ có thanh âm tiếng roi quất, còn có tiếng khóc Đoàn Ngọc Lộ tê tâm liệt phế. Tô Thi Thi nhìn xem đồng hồ, phát hiện mới hơn 7 giờ. Đoàn Chấn Ba thức dậy cũng thật là sớm. Cô không tâm tình đi nghe Đoàn Chấn Ba giáo dục nữ nhân, tiến đến công ty phỏng vấn. Chỉ là cô đang đi tới xây dựng tiệm khắc, mới vừa tiến vào phòng phỏng vấn, chỉ thấy người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm giám khảo phỏng vấn quét nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, hỏi một câu nói. Câu ngày hôm qua đã tới. Vâng ạ, Tô Thi Thi vội vàng nói. Ngày hôm qua đã tới, hôm nay tại sao trễ như vậy mới qua tới? Hôm nay cô không tư cách phỏng vấn, ngày mai trở lại. Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm, còn không có phản ứng kịp, đã bị người ta đuổi ra ngoài. Mãi đến chỗ dưới lầu, cô còn không có phản ứng kịp, mình rốt cuộc làm gì đến muộn. Thi Thi a, cô không phải lại phỏng vấn sao? Hoa! Xem bộ dạng này của cô, có phải hay không phỏng vấn không thành công? Tô Thi Thi đang buồn bực khi đó, bên cạnh truyền đến một đạo tà tà tiếng cười. Tô Thi Thi vừa nghe này thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên liền đi. Tần Phong lập tức đuổi theo, ngăn ở Tô Thi Thi trước mặt, cười nói, muốn hay không đi cửa sau. Tôi cùng Tổng Giám Đốc Tiệt Khắc quan hệ cũng vô cùng. Tô Thi Thi liền vươn tay bưng kín mỉ hình phong, lôi anh ta đến một góc khuất trốn. Chết tiệt, nếu như bị người của xây dựng tiệp khắc nhìn thấy cô đi cửa sau, có thể hay không trực tiếp bị liệt vào sổ đen. Bọn họ không phát hiện, lúc Tô Thi Thi bịt miệng Tần Phong lại lôi anh ta đến góc khuất, một chiếc xe màu đen đậu ở một góc. Một ánh mắt lạnh thấu xương coi như muốn xuyên thấu cửa kính xe thủy tinh bắn thẳng đến tiến vào thân thể Tô Thi Thi. Chương 35, bị ôm. Bệ tạ, gấu. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi trừng mắt nhìn Tần Phong. Người đàn ông này ong bướm đào hoa, lúc này lại ở trước mặt nhân viên công ty lôi lôi kéo kéo ra vẻ thân mật với cô. Nếu lỡ bị người khác nhìn thấy, lần phỏng vấn này, cô vĩnh viễn khó có thể được nhận vào làm. Tôi đang giúp cô. Tần Phong nháy mắt, bộ dáng tiểu như Tô Thi Thi cô biết mà. Tô Thi Thi muốn thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không cần. Xây dựng tiệp khắc tuyển cô sao? Kỳ thật chỉ cần có tôi nói vài câu. Thần tiên sinh, cảm ơn anh. Tôi thật sự không cần hỗ trợ. Tô Thi Thi bịt miệng anh ta lại, cắt ngang lời anh ta, buồn bực nói. Trên mặt cô chẳng lẽ viết cô cần phải trợ giúp sao? Đúng là Tô Thi Thi xem nhẹ năng lực của Tần Phong, vô luận cô nói sao, Tần Phong cũng quấn lấy cô không rời. Cuối cùng, Tô Thi Thi nổi giận, một cước hướng tới chân anh ta mà đã tới. Thôi đi, cô thật quá độc ác. Thần Phong ôm lấy chân bị đá, đau đớn đến mức mặt tái mét. Cô gái này đúng là dám động thủ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn ra phía sau Tô Thi Thi, vẻ mặt đống cứng đờ, buồn bực đứng thẳng dậy. Tô Thi Thi nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng chột dạ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, quay đầu lại thì phát hiện Bùi Dịch đang ở phía sau mình. À mà, anh sao vậy đến chỗ này, nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao đây? Tô Thi Thi nhớ tới Bùi Dịch có danh tiếng, nhất định cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, trực tiếp bỏ Bùi Dịch ra hướng tới chiếc xe đầu ở một góc, đề phòng mà chạy đến. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi, hận không thể lập tức tan biến ở trong bộ dáng này, ngực kìm nén tức giận bỗng thở ra. Anh thừa nhận, mới vừa nhìn đến Tô Thi Thi bịt miệng Tần Phong lại, anh thật muốn giết người. Thật đúng là trọng sắc khinh bạn. Chân của tôi bị người phụ nữ của cậu đá sưng lên rồi. Tần Phong nhìn Bùi Dịch, không để ý chính mình, buồn bực nói. Bùi Dịch quay đầu, trên dưới đánh giá anh ta một lúc, khóe miệng nít lên, rất đáng. Cậu. Bùi Dịch cậu không có tính người. Tần Phong nổi giận. Bùi Dịch tâm tình tốt theo sát Tô Thi Thi vào trong xe, đối với lái xe nói, lái xe. Tô Thi Thi bỗng nhiên giật mình, ngồi thẳng người nói, sau khi ra đến đường lớn thì cho tôi xuống, có chút việc. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, sắc mặt bỗng nhiên cũng có chút khó coi rồi. Tô Thi Thi đang buồn bực, người này mặt biến sắc cũng nhanh quá đi. Lúc này, chỉ nghe Bùi Dịch đối với lái xe nhàn nhạt nói một tiếng đi sân bay. Tô Thi Thi ngẩn ra, mi mắt từ từ trợn to, trong lòng là có vài phần vui sướng. Câu ngày hôm qua ở trong xe gọi cho Tống Trọng Hạo, nói cô chưa mai phải ra sân bay đón anh ta. Bùi Dịch nói anh cũng phải đi. Cô chỉ tưởng anh là nói đùa, không nghĩ tới thực ra là thật sự. Bùi Dịch quay đầu nhìn bộ dạng mỉm cười của cô gái bên cạnh, sắc mặt mạnh trầm xuống. Gặp được người đàn ông khuê phòng, cô liền như vậy cao hứng. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay thon dài trắng nõn, mắt tối sầm lại. Vừa rồi đôi tay này còn sờ qua miệng của tên tiểu tử Tần Phong kia. A. Tô Thi Thi dựa vào lưng ghế dựa bỗng nhiên ngã ra phía sau, không để ý, cả người cũng đi theo ngã xuống. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Dịch đang đè cô xuống. Anh không biết đã nhấn cái nút nào khiến cái ghế rộng rãi lại trở thành ghế sofa giản dị. Tô Thi Thi sững sờ nhìn người đàn ông trên người mình, chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Anh muốn gì? Tô Thi Thi nuốt nước miếng, người đàn ông này sao lại trở nên như vậy? Bọn họ không phải lần đầu tiên như vậy. Cô tự nhiên biết trong mắt anh biểu hiện như vậy là có ý gì. Tô Thi Thi, sau này không được tùy tiện sờ mó người đàn ông khác, biết không? Bùi Dịch nhìn chằm chằm vào mắt Tô Thi Thi, nói xong hung tợn cắn bàn tay lúc nãy đã sờ qua Tần Phong. Tô Thi Thi đột nhiên cả kinh, sợ tới mức run lên, lắp bắp giải thích nói, anh mới vừa mới nhìn thấy rồi hả? Tôi không muốn sờ anh ta, là anh ta nói chuyện quá chán ghét, tôi chỉ là muốn che cái miệng của anh ta. Ừm. Bùi Dịch. Tô Thi Thi thét chói tai nhưng đều bị Bùi Dịch nuốt hết. Bùi Dịch hung hăng hôn cô. Không cho cô nói chuyện nữa. Anh phát hiện, mỗi lần cô nói tới người đàn ông khác, anh đều cảm giác rất khó chịu. Thi Thi bị hôn, trong nháy mắt không có khí lực phản kháng. Người đàn ông này luôn luôn chọn chỗ cô mẫn cảm nhất, mỗi một lần đều để cho cô vô lực chống đỡ. Dịch nhìn Tô Thi Thi trên mặt đỏ ửng, ánh mắt càng ngày càng mở, tay từ từ xoa quần áo của cô. Tô Thi Thi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tay cô nắm chặt tay anh. Mang theo sự cầu khẩn nói tôi còn phải đi đón bạn. Cô không nghĩ muốn mang theo toàn thân toàn vết hôn đi gặp Tống Trọng Hạo. Tống Trọng Hạo biết cô ly hôn, cô còn không có nói cho anh ta sự tồn tại của Bùi Dịch, như thế này đi gặp bạn cũ, anh ta sẽ nghĩ gì đây? Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi trong mắt chớp loạn nghi thống khổ rồi biến mất, tim nói đau. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trên người bỗng nhẹ hẳn, Bùi Dịch vậy mà thật sự buông ra cô. Cô khẩn trương ngồi dậy, nhìn xem dưới chiếc ghế mình ngồi. Hiểu ra vì sao Bùi Dịch có thể dễ dàng thay đổi kiểu dáng của cái ghế. Em còn muốn. Bùi Dịch nhìn đến Tô Thi Thi mặt càng ngày càng hồng, ghé sát vào cô nhỏ giọng hỏi. Tô Thi Thi vội vàng hướng sang bên cạnh né tránh, ra sức lắc đầu, không có không có. Tôi chỉ là nghĩ muốn suy nghĩ. Bùi Dịch, anh hôm nay rất đẹp trai a. Tô Thi Thi vốn dĩ chỉ là nghĩ muốn thuận miệng một câu khen ngợi anh, nào biết Bùi Dịch nghe được, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bùi Dịch ngơ ngác nhìn Tô Thi Thi. Mắt của cô là rất đẹp, lúc này mi mắt của cô lại sáng long lanh, giống như chứa đựng ánh sáng. Nhất lúc là cô nói anh rất đẹp trai, ánh mắt cô giống như chiếu sáng bốn phía. Giờ khắc này, Bùi Dịch cảm giác cả thế giới của anh lúc này chính là cô. Tô Thi Thi, nhắm mắt lại mau. Em nếu là tiếp tục câu dẫn tôi không ngại để cho lái xe đi tiếp bạn em. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt, anh giống như đối cô lực khống chế càng ngày càng yếu rồi. Chỉ là cứ nhờ hệ nó vậy. thì anh sẽ không khống chế nổi. Tô Thi Thi lúng ta lúng túng ngậm miệng lại, trong lòng nói thầm, người này hẳn đã đến thời kỳ mãn kinh. Tính tình còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết tháng 6. Điều tốt đẹp là vào hôm nay đường đi sân bay cực kỳ thông thuận, không có bao lâu liền đến sân bay. Anh muốn cùng đi sao? Tô Thi Thi lúc xuống xe, như là nhớ tới cái gì, hồi đầu có chút xấu hổ nhìn Bùi Dịch. Cảm giác để cho anh như vậy một cái nhân vật lớn lưu lại ở trong xe chờ cô, có phần quá không có nhân đạo. Bùi Dịch nhìn bộ dáng Tô Thi Thi cẩn thận, cho rằng cô là đang ngợi mình, ánh mắt ngoài ý muốn bắt đầu nhu hòa. Lúc anh đang muốn xuống xe, đột nhiên nhận ra cách đó không xa một chiếc xe quen thuộc đang đậu. Mặt anh đen lại, đối với Tô Thi Thi nói, em vào đi, tôi ở chỗ này chờ em. À, Tô Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm thấy có chút mất mát, rồi quay đi, chính mình đi tới. Chờ cô sau khi đi, Bùi Dịch quay đầu nhìn phía xa chiếc xe quen thuộc cả đi lạc kia, trên mặt nhìn không ra biểu tình. Không quá một phút đồng hồ, cửa xe cả đi lạc mở ra, đi xuống là một người trẻ tuổi cách ăn mặc thời thượng. Sao không cùng vào theo? Thần Phong đi đến trước xe Bùi Dịch, cười cười đánh giá anh. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc anh một cái, ngồi trở lại trong xe. Thần Phong khỏe miệng nít lên, đi đến bên kia rồi chui vào xe. Chương 36, anh đột nhiên không thấy nữa. Nhàn nhạt thanh âm, lộ ra nồng đậm lo lắng. Thần Phong cực kỳ thật sự nhìn Bùi Dịch, trong giọng nói là chưa từng có quá nghỉ em túc. Bùi Dịch, cậu nghĩ rõ ràng không? Cô ấy thật sự thích hợp kết hôn sao? Cậu cũng không phải không biết, cô ấy là con gái của Đoàn gia. Mặc kệ như thế nào, trong thân thể cô ấy cũng đang chảy dòng máu Đoàn gia. Bùi Dịch nhíu mày, nói, điểm ấy không cần hoài nghi. Cô ấy so với tôi càng hận Đoàn gia. Cho dù như vậy, chẳng lẽ cô ấy thật là người cậu muốn kết hôn duy nhất? Bùi Dịch, cậu cũng không phải không biết, cậu nếu thật sự quyết định chọn cô ấy làm vợ, đời này liền là cô ấy, đúng là cậu thật sự hỏi qua chính mình, cậu thật sự thích cô ấy. Thần Phong mải miết nói, mấy năm nay nữ nhân bên người Bùi Dịch không ít, nhưng đều đã chỉ là gặp dịp thì chơi. Từ khi sau chuyện kia, Bùi Dịch bất lủ ở liền không có để tâm quá đồ cái gì một nữ nhân. Cậu để cho cô ấy ở lại bên cạnh cậu, là thật bởi vì cô ấy làm hư cái di động kia sao, muốn để cho cô ấy thay cậu bổ khuyết đoạn trí nhớ kia, hay lại vẫn là vì cô ấy có phần giống Dẫn Lan. Dẫn Lan, đã bao nhiêu năm không có nghe nói qua tên này. Giờ phút này, lại lần một lần hai đột nhiên xuất hiện bên hai, giống như một quả bom nổ vang trong đầu Bùi Dịch. Bùi Dịch vốn dĩ cho rằng chính mình đã quên, nhưng mãi đến khi cái tên này bị nhắc tới, anh mới phát hiện cái tên này đã sớm khắc vào nội tâm, vừa nhắc tới sẽ dẫn tới hiệu ứng bườm bụng. Bùi Dịch nắm tay lại thành quả đấm, mày cũng nhíu chặt lại, cô ấy cùng Dẫn Lan tuyệt không giống. Hai người họ bộ dáng quả thật không giống. Nhưng là tính cách. Cảnh ngộ. Trước kia Dẫn Lan không phải là giống Tô Thi Thi hiện tại một dạng, thích một người, khả dĩ trả giá toàn bộ. Tô Thi Thi đối với chồng chức của mình lúc đó chẳng phải. Tôi nói, Tô Thi Thi cùng Dẫn Lan bất đồng. Hai người họ tính cách một chút cũng không giống. Bùi Dịch quát khẽ nói. Lý do này không biết là nói Tần Phong nghe hay vẫn lại là nói cho chính mình nghe. Anh một cái vẻ như nói cho chính mình, Tô Thi Thi cùng Trạm Dẫn Lan là hoàn toàn khác nhau. Trạm Dẫn Lan kia đã chết. Tô Thi Thi là hoàn toàn là một người khác. Bùi Dịch, tôi không phản đối cậu thích Tô Thi Thi, trái lại, làm bằng hữu, tôi rất mong muốn nhìn thấy cậu có thể lần nữa bắt đầu một đoạn cảm tình. Nhưng là nếu thật sự chỉ là coi Tô Thi Thi bổ khuyết chỗ trống trong lòng kia, tôi hy vọng cậu suy nghĩ kỹ. Tần Phong nói xong, trong mắt hơn một chút mê mang, Thi Thi là đứa bé ngoan, từ nhỏ cũng rất khổ. Cậu không biết cô ấy trước đây chịu quá nhiều thiếu ủy khuất, cô ấy nên là đạt được hạnh phúc. Tuy nhiên Tô Thi Thi không nhớ rõ Tần Phong, nhưng là Tần Phong lại vẫn nhớ rất rõ vị muội muội Đoàn Dân này. Nếu khi đó không phải Tô Thi Thi cha mẹ ly dị, như vậy anh ta hiện tại có khả năng đã cùng Tô Thi Thi đám hỏi rồi. Trong trí nhớ cô có chút nhút nhát, là một tiểu cô nương hiểu chuyện luôn cố gắng chịu đựng. Bây giờ đã trưởng thành trở thành một cô nương dũng cảm rồi. Bùi Dịch sau khi cùng Tần Phong nói chuyện liền chìm vào một suy nghĩ, anh tựa vào trên ghế, nhíu mày đóng chặt mắt. Bùi Dịch, không cần vì chính mình mất cảm giác mà thương tổn chính mình cùng người khác. Đây là Tần Phong cuối cùng mà nói ra trước khi xuống xe. Bùi Dịch một quyền đánh xuống chiếc ghế, trong lòng bực bội càng dâng lên. Anh thật sự chỉ coi Tô Thi Thi là vật thay thế sao? Ngay cả chính anh cũng không biết. Lái xe. Bùi Dịch đống nhiên đối với lái xe nói. Lái xe sửng sốt, nhưng vẫn lại là thần tốc khởi động xe. Ngay sau đó, chiếc xe màu đen kia nên ngang chạy đi mất. Bên trong sân bay, Tô Thi Thi đứng ở cửa đón khách kiển chân cố gắng tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy Tống Trọng Hạo. Thi Thi. Là Tống Trọng Hạo nhìn thấy được trước Tô Thi Thi, chạy vội thẳng đến chỗ Tô Thi Thi. Tô Thi Thi liền quay đầu, nhìn đến một người đàn ông mặc đồ tông màu xám giống một đầu gấu ngựa một dạng, thẳng tắp hướng chính mình xông đi tới. Cô theo bản năng tránh sang bên cạnh, Tống Trọng Hạo không nghĩ tới cô sẽ né tránh, nhất thời hãm không được xe, hướng tới phía sau người Tô Thi Thi vọt tới. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tống Trọng Hạo nhìn người trong lòng bị anh ta ôm ấp được thiếu chút nữa sợ đến nỗi rơi làm rớt con đang bế trên tay, là ra một cái vẻ vô cùng không phải. Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm. Tống Trọng Hạo, chỉ là thời gian 2 năm, anh làm sao liền trưởng thành như vậy rồi hả? Tô Thi Thi nói xong làm một cái động tác hình vòng tròn. 2 năm trước, Tống Trọng Hạo đi ra nước ngoài vẫn là một người dáng gầy gầy như mấy cậu thiếu niên trong truyện tranh. Nhưng là 2 năm sau, vậy mà biến thành ông chú to béo. Lúc này Tống Trọng Hạo, quả thực liền là giống như một con gấu xám khổng lồ. Coi dáng người căng phồng của anh ta, sợ là nặng hơn 200kg rồi. Không hiểu sao anh ta vừa rồi có thể chạy như vậy. Tống Trọng Hạo rất không dễ dàng xin lỗi cô gái kia, nghe được Tô Thi Thi nói như vậy, rõ ràng sửng sốt một phen, lập tức ga một tiếng. Hình như là có phần nóng. Tống Trọng Hạo thì thầm một tiếng, rồi mới ở tại chỗ, bắt đầu cởi quần áo. Hết áo khoác này đến áo khoác khác, y phục trên người từng cái cởi ra, Tô Thi Thi trực tiếp xem đến choáng váng. Anh! Mau để cho tôi nhìn xem, có phải hay không đầu bị choáng váng rồi? Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật đi mỏ mẫn đầu Tống Trọng Hạo. Tống Trọng Hạo buồn bực né tránh, để làm chi, đầu óc anh lại không bệnh. Đầu óc không bệnh, anh mặc qua gần 10 bộ y phục đi máy bay. Tô Thi Thi triệt để hết trô nói rồi. Khó trách nhìn anh ta sao lại béo như vậy, vậy mà mặc qua nhiều y phục ở vậy. Cô nói béo như vậy làm sao còn có thể chạy nhở thiệt chứ, còn có thể thiếu chút nữa đem tiểu cô nương nhà người ta ôm ấp sợ đến suýt ngất, hóa ra là bởi vì mặc quá nhiều y phục. Tống Trọng Hạo ôm lại một đống lớn y phục, đi tới 2 bước, chun lẩy bẩy, cầm trên tay y phục hướng trên tay Tô Thi Thi nhét, em chờ anh một chút. Mặc quần nhiều khó chỉ u nằm, anh đi buồng vệ sinh cởi mấy cái. Mấy cái? Tô Thi Thi nhìn Tống Trọng Hạo chân béo to, khóe miệng rút gân lấy ra. Anh ta mặc nhiều quần như vậy mà có thể chạy nhanh thật làm không dễ dàng mà. Nhìn thấy những người bên cạnh đều đã đang nhìn chính mình cười trộm, Tô Thi Thi vội vàng lấy y phục chặn mặt. Thật sự quá dọa người rồi. Nếu để cho người khác biết người mặc hơn 10 bộ quần áo đi máy bay quốc tế lại là khoang thượng lưu, chính là kiến trúc sư gần đây danh tiếng cực kỳ nổi tiếng trong giới thiết kế sư, phỏng chừng sẽ ngất đài. Tống Trọng Hạo cao hơn Tô Thi Thi 2 lớp, cũng là thiết kế chuyên nghiệp. Năm đó lúc Tống Trọng Hạo xuất ngoại là muốn mời Tô Thi Thi cùng đi, nhưng Tô Thi Thi vì hà trí tưởng. Nghĩ tới cái này làm gì nữa chứ? Tô Thi Thi cấp vội vã lắc lắc đầu, đem vẻ u sầu trong đầu đuổi đi hết. Lúc Tống Trọng Hạo đi ra, chỉ thấy Tô Thi Thi đã cực kỳ thân thiết mà đem quần áo của anh ta xếp gọn gàng ngăn nắp lại. Chỉ là như vậy một chồng lớn y phục nhưng không có chỗ chứa. Tô Thi Thi không nói gì nhìn Tống Trọng Hạo, anh hẳn lại không lấy hành lý đi. Tống Trọng Hạo vô tội chỉ y phục trên tay Tô Thi Thi, cái này không phải sao. Tô Thi Thi triệt để bái phục, sư minh, anh là đang thực hành chủ nghĩa tiết kiệm đi, nhưng cũng không cần tiết kiệm đến nước này đi. Tống Trọng Hạo càng thêm vô tội, trợ lý của anh muốn ngày mai mới đến. Những cái này không thể giúp anh được. Tô Thi Thi nghĩ muốn mắt trợn trắng, vậy anh để làm chi không cho cô ta đem y phục của anh đóng gói ngày mai đem đến. Tống Trọng Hạo chu mỏ, còn không phải con gái các người quá phiền toái. Cô ta mua một đống lớn đồ vật, này không, 10 bộ y phục của ta không có chỗ chứa. Lúc này, Tô Thi Thi bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, tinh tế lật lại những bộ y phục kia xem thử. Quả nhiên, cô ở trên quần áo thấy được các loại ký tên, mi mắt lập tức liền phát sáng lên, ôm y phục không chịu buông tay. Những thứ này thuộc về tôi rồi. Cô nói Tống Trọng Hạo sao lại phí công như vậy muốn mặc quần áo trở về, những thứ này đều có chữ ký của các minh tinh ký trên y phục. Mỗi cô gái đều thích sưu tập đồ vật của minh tinh, Tô Thi Thi thích nhất liền là loại này ký tên lên y phục. Tống Trọng Hạo buồn bực nhìn cô, em đây là cướp cạn giữa ban ngày đấy. 88. Tô Thi Thi ôm y phục lui về sau một bước, vừa rồi cùng anh đứng đó cởi y phục thật mắt hết mặt mũi rồi, anh dù sao cũng phải bồi thường cho em đi. Càng ngày càng dọa người được rồi. Tống Trọng Hạo nói thầm. Nhưng lại không có tiếp tục muốn đem y phục cầm lại tới. Những thứ này y phục vốn là vì Tô Thi Thi mới mang về, anh vừa rồi cũng bất quá là trêu chọc nha đầu kia. Tay anh vươn qua khoát lên vai Tô Thi Thi, một bộ dáng đói đến choáng váng, đi, mời anh đi ăn mì vịt. Anh vì ăn cái này, đã đói bụng cả ngày rồi. Tô Thi Thi thật sự hết trôi nói rồi, hai người đi trước mua một cái vali nhỏ để y phục, rồi mới đi bên ngoài tìm Bùi Dịch. Tô Thi Thi lúc này mới nhớ tới, cô muốn giới thiệu Bùi Dịch cùng Tống Trọng Hạo như thế nào đây? Chỉ là đến bên ngoài, lại phát hiện, xe Bùi Dịch không thấy nữa. Chương 37, anh lại tức giận cái gì? Người đến người đi sân bay đón người, muôn hình muôn vẻ mấy chiếc xe chạy qua chạy lại, nhưng không có một chiếc quen thuộc màu đen dáng vẻ khí phách vai phong. Thi Thi, xảy ra chuyện gì? Tống Trọng Hạo nhìn thấy Tô Thi Thi đang nhìn chằm chằm đến khoảng trống ở mặt đường ngẩn người, đi tới đẩy một phen bờ vai cô, cười hỏi. Tô Thi Thi lúc này mới phản ứng kịp, quay đầu cười cười với anh ta, không có việc gì, chúng ta đi bên kia đón xe. Không biết trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, hay vẫn lại là thất vọng càng nhiều một chút, Tô Thi Thi không biết Bùi Dịch tại sao đột nhiên biến mất. Đợi cho lúc cô lên taxi, trong di động mới có tin nhắn tiến vào, là Bùi Dịch gửi đến. Có việc đi trước rồi. Chỉ có ngắn ngủn 5 chữ, không có cái giải thích gì khác. Tô Thi Thi trong lòng ít nhiều lại vẫn là có chút phiền muộn, nhưng là thấy người bên cạnh liễu díu, hết sức hưng phấn Tống Trọng Hạo, trong lòng có chút phiền muộn gì đó rất nhanh đã không thấy tăm hơi. 2 năm không trở về, nơi này lại vẫn không thay đổi gì nhiều. Tống Trọng Hạo ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh vật đường phố quen thuộc, nhịn không được cảm thán nói. Tô Thi Thi mắt trợn trắng, dở khóc dở cười nói, mới 2 năm mà thôi, cũng không phải 20 năm. Anh cho là có thể thay đổi được bao nhiêu chứ? Bất quá không biết những khu vực xung quanh trường học có hay không thay đổi, lần trước nghe các học sinh nói, nơi đó tựa hồ so với trước kia càng phồn hoa hơn rồi. Chỉ cần cửa tiệm bán mì vịt kia còn là được. Tống Trọng Hạo vừa nói tới mì vịt, liền nhịn không được nuốt nước miếng. Nơi đó là quán ăn rất nổi tiếng, có rất nhiều đồng học mỗi lần trở về đều ghé đến cửa tiệm kia ăn một trận cho thỏa thích. Ở nước ngoài chẳng lẽ cũng chưa cơm ăn sao? Tô Thi Thi buồn cười nhìn anh ta. Lần này trở về lại vẫn tính toán ra ngoài sao? Tống Trọng Hạo nhíu mày nói, bên đó đều là cơm Tây, làm sao có đồ ăn Trung Quốc chúng ta, mà có cũng ăn ngon sao? Bất quá trái lại không định gì nữa, tính toán tìm một công ty trước làm ổn định, hoặc là chính mình gây dựng sự nghiệp đi. Gây dựng sự nghiệp thật tốt. Tô Thi Thi trong mắt sáng lên, cô vẫn đã nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp, chỉ là không có cơ hội, nghĩ nghĩ nói, em đang định đi xây dựng tiệm khắc nhận lời mời phỏng vấn, chỉ tiếc cái kia người phỏng vấn quá khủng bố. Đã bị đuổi ra tới 2 lần, ngày mai nếu là lại không thành công, phỏng chừng đời này đều đã cùng xây dựng tiệm khắc vô duyên rồi. Tống Trọng Hạo như là đột nhiên nhớ tới cái gì, khoe miệng nhếch lên nói, người kia hẳn không là Diêu Thanh Uyển đi. Tô Thi Thi nghĩ một chút nói, hình như là họ Diêu, mặc quần áo công sở nghiêm túc bộ dáng, giống như bà cô già khó tính. Cô nói xong làm một cái mặt quỷ, đối vị nữ khảo phỏng vấn kia ấn tượng khắc sâu. Đây là cô lần đầu tiên nhìn thấy có người phụ nữ nghiêm khắc như vậy. Tống Trọng Hạo ném cho cô một bộ dáng an ủi như có như không, nén bi thương đi, người ta đều gọi cô ấy là quản lý ma quỷ, em sau này liệu mà sống. Tô Thi Thi vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không được nhận vào vẫn lại là một vấn đề. Chưa gì đã nản rồi sao? Tống Trọng Hạo đẩy đẩy cô, tiểu sư muội luôn được mọi người khen là thiên tài của tôi ơi, nếu phỏng vấn lần sau không muốn đi nữa cũng tốt, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn Tống Trọng Hạo, mỗi lần cùng với anh. Cô liền cảm thấy được đặc biệt thoải mái. Hai người rất nhanh liền đến quán mì vịt bên ngoài trường học. Tống Trọng Hạo cảm động hai tay tạo thành chữ thập, thâm sâu nói, không tồi quán ăn này vẫn còn mở cửa, bằng không anh cảm giác gặp trong vòng 3 ngày đều đã không muốn ăn cơm rồi. Xem đem anh kích động rồi. Tô Thi Thi lời tuy như thế nói, nhưng là miệng vẫn lại là nhịn không được nuốt nước miếng. Trong quán vẫn như trước kia náo nhiệt, không còn chỗ ngồi, Tô Thi Thi bọn họ đợi hơn nửa giờ mới có chỗ ngồi. Tống Trọng Hạo lấy tay quạt gió. Sau đó tay cần thực đơn bắt đầu chọn món nào là đuổi vịt, gan vịt, mì trộn cứ gọi một tràn đã 4-5 món. Sư huynh, anh kiềm chế chút đi, bằng không như thế này sẽ bị người ta đuổi giết mất. Tô Thi Thi nhất bả túm lấy thực đơn trong tay Tống Trọng Hạo, nhỏ giọng nói. Không thấy được bên ngoài cửa học sinh đang đứng đợi đều dùng ánh mắt muốn giết người nhìn bọn họ bày một bàn đầy đồ ăn sao. Mà quán ăn bày, mỗi ngày cung ứng thức ăn là có hạn, nếu ai gọi quá nhiều ăn không hết, sau này đừng mong quay lại chỗ này. Phỏng chừng sẽ bị cự tuyệt tiếp đãi. Tống Trọng Hạo vỗ vỗ bao tử, A hiện tại có thể nuốt trôi đầu một con trâu. Phốc bên cạnh mấy bàn truyền đến tiếng cười, có người trực tiếp xóa liễu khí, gục xuống bàn hò khan khởi lai. Tô Thi Thi bụng mặt, hận không thể tìm cái lô nào để chui vào. 2 năm không gấp, Tống Trọng Hạo cái con người quái đản này, càng ngày độ điên càng nặng rồi. May mắn sau khi mì vịt được đưa lên, Tống Trọng Hạo không nói chuyện linh tinh nữa, cúi đầu ra sức ăn. Tô Thi Thi múc một chén nhỏ, nếm một chút. Nháy mắt nheo lại mi mắt. Cái này vừa vào miệng là tan ra, mang theo 10 phần hương vị nước canh vịt cực ngon, mới nếm thử khiến cho đầu lưỡi nhịn không được cuốn lại. Tư vị kia thật sự là quá mỹ diệu rồi. Thi Thi, sau khi ăn xong chúng ta đi trường học tản bộ đi, anh gần đây có ý nghĩ, muốn làm ra một công trình vĩ đại trong sự nghiệp thiết kế của mình, nhưng vẫn chưa có linh cảm gì cả, có lẽ về trường học đi dạo, có thể kích phát điểm linh cảm. Lúc ăn Tống Trọng Hạo đột nhiên ngẩng đầu, đối với Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi gật đầu cười nói, được ạ, dù sao em hôm nay cũng không có việc gì làm. Ngay lúc cô còn đang nói, mobile phone đột nhiên vang lên, cô lấy ra vừa thấy, Tâm Mạnh nhảy một phen. Là Bùi Dịch.
Vâng.
Cho em nửa giờ, về nhà, nếu không hậu quả tự chịu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Bùi Dịch lạnh như băng. Tô Thi Thi nhướng mày, ngữ khí liền có chút không vui trở lại, ngại quá, tôi bây giờ còn có việc. Tô Thi Thi, tôi có phải hay không cho em quá nhiều tự do, cho nên em đã quên chính mình là ai? Người nào đưa cho em cái quyền được phép cự tuyệt tôi? Lời Bùi Dịch nói ra toàn là băng lãnh ngon độc, giống như một cây đao cắm thẳng vào trong thân thể Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sắc mặt liền trắng đi vài phần, quả đấm hung hăng nắm chặt. Trong lòng có càng thêm tức giận, không biết là vì thương tâm vẫn lại là tức giận. Anh chưa từng có dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô. Lúc đưa cô tới sân bay còn rất tốt mà, sao bây giờ đột nhiên như vậy, rốt cục trong lúc đó là xảy ra chuyện gì? Uy khuất, phẫn nộ, Tô Thi Thi thiếu chút nữa liền chửi ầm lên. Nhưng là nhìn đến một bên vẻ mặt quan tâm nhìn cô của Tống Trọng Hạo, cô yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở vào, đối với điện thoại lãnh đạo nói một tiếng tôi biết rõ. Sau đó liền cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Tống Trọng Hạo tuy nhiên không nghe rõ nội dung của cuộc điện thoại, nhưng là xem sắc mặt Tô Thi Thi sau khi tiếp điện thoại xong liền rất xấu, nhịn không được có chút lo lắng. Tô Thi Thi lắc đầu nói, một người bệnh thần kinh đột nhiên lên cơn. Sư Minh, thật ngại quá, hôm nay không thể cùng anh đi dạo trường học. Chúng ta hôm nào hẹn lại cùng đi được không? Bệnh thần kinh. Tống Trọng Hạo nghi hoặc nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, điểm gật đầu nói, được hôm nào gấp lại, anh mới về vẫn chưa quen múi giờ ở đây, vừa lúc cũng mệt nhọc. Tô Thi Thi cùng anh tách ra sau đó hướng thẳng đến trang viên Đoàn gia trở về. Lúc trở lại biệt thự, ngoài ý muốn nhìn đến Bùi Dịch đàn vợ ở trong biệt thự. Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, sau đó liền kéo Tiểu Dương hành lý, cầm lấy laptop ở trên bàn trà. Xoay người hướng lên lầu gì tới. Bùi Dịch nhìn bộ dáng Tô Thi Thi xoay người rời đi, trong đầu không biết sao vậy, đống nhiên hiện ra một nữ nhân khác kéo hành lý quyết liệt tuyệt tình rời đi. Nữ nhân kia sau khi rời khỏi, không còn có xuất hiện nữa. Đến bây giờ, Bùi Dịch lại vẫn hoài nghi Trạm Dẫn Lan có phải hay không thật sự đã chết. Ầm. Cái chén hung hăng bị đập bể trên mặt đất, nháy mắt bể thành nhiều mảnh nhỏ. Bùi Dịch đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái chén trên mặt đất bị anh đập nát, xoay người đi ra ngoài. Tô Thi Thi đang muốn vào đi vào cửa phòng, đột nhiên nghe đến dưới lầu truyền đến âm thanh cái chén vỡ tan, trong lòng chấn động mạnh một cái. Cô theo bản năng siết chặt quả đấm, hốc mắt có chút cay cay, trong lòng là vô tận ủy khuất. Cô rõ ràng cái gì đều không có làm, người đàn ông này sao lại đột nhiên phát giận. Cô căm giận mở cửa phòng, đi vào trong phòng, đang định đi tắm rửa một cái, đột nhiên nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô khởi động. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn lại là đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Phát hiện chiếc xe kèn của Bùi Dịch đậu lúc nãy, bây giờ liền tự mình lái xe rời khỏi biệt thự. Hỗn đản. Tô Thi Thi hoán hận đập cửa sổ một cái, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy ra. Chương 38, mày có phần hơi quá rồi. Đêm chậm rãi đến, Tô Thi Thi nhốt mình ở trong phòng, đến cơm chiều đều không có ăn, trong lòng kìm nén cổ khí cảm giác phát không được, lại nuối không trôi, khó chịu trong lòng miệng buồn bực. Mãi đến lúc câu ngủ quên, Bùi Dịch đều không có trở về. Tô Thi Thi cảm giác chính mình mơ gặp các mộng, ở trong mộng khóc đến cực kỳ thương tâm. Đến lúc cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy cảm xúc giảm sút, đúng là không biết trong lòng cái loại cảm giác vắng vẻ này là tại sao. Tô Thi Thi, mày có phần hơi quá rồi. Tô Thi Thi gõ gõ đủ chính mình, hít sâu một hơi, một lần nữa làm mới tâm tình. Cô mới hẳn không vì cái người đàn ông kia mà tâm tình bất định, vì anh mà thương tâm. Lúc xuống lầu, Tiểu Ưu đã giúp cô chuẩn bị tốt bữa sáng, thấy cô đi xuống, lập tức đã chạy tới nói. Tô tiểu thư, tiên sinh buổi sáng gọi điện thoại về, đặc biệt cho bảo tôi vì cô chuẩn bị cháo tổ yến, cô thừa dịp nhiệt nếm thử. Tô Thi Thi tim đập rối loạn một hồi, nhưng là quay đầu nhìn đến Tiểu Ưu cúi đầu, bộ dạng không dám nhìn cô của cô ấy, tâm lại là mạnh trầm xuống. Cô buồn bực nói, kỳ thật anh ta từ đầu liền không có gọi điện thoại trở về xuống không. Tôi. Tiểu Ưu cúi đầu không dám nói lời nào. Cô ấy chỉ là nhìn đến ngày hôm qua Tô Thi Thi cơm chiều cũng chưa ăn, biết cô cùng Bùi Dịch cãi nhau. Nhớ lại nên muốn làm cô vui một chút. Tô Thi Thi vỗ vỗ bờ vai Tiểu Ưu, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, nói, tôi lại không có việc gì, đi, ăn cháo tổ yến đi. Cô mới hẳn không ngược đã dạ dạy chính mình. Tối hôm qua không ăn cơm chẳng qua là lúc giữa trưa mỉ vị tan quá nhiều không muốn ăn tối thôi. Trà sổ tổ yến óng ánh trong suốt, vào miệng là tan, mùi vị phi thường đậm đặc cực ngon. Tô Thi Thi ăn, tâm tình không tự giác là tốt rất nhiều. Cô quay đầu đánh giá một phen bốn phía. Trong phòng im ắng, hôm nay có vẻ đặc biệt an tĩnh. Nội tâm cô đấu tranh một hồi, vợ như không lắm để ý hỏi Tiểu Ưu đạo, tiên sinh tối hôm qua không trở về sao? Tiểu ưu sắc mặt khốn khổ, thật cẩn thận nói, tôi tối hôm qua ngủ thiếp đi, không biết.
A, không có việc gì.
Tô Thi Thi khoát tay, cô đi làm việc của mình đi. Chỉ là phía bên này cô mới vừa hỏi xong, bên kia Bùi Dịch liền nhận được tình báo nói cô hỏi tin tức của mình. Bùi Dịch thu hồi điện thoại, khoe miệng nhịn không được cong cong. Bên cạnh, Tần Phong vẻ mặt xem thường nhìn anh, nghĩ muốn cô ấy liền đi xuống nhìn cô ấy đi, trốn ở chỗ này, cậu không biết là cực kỳ ấu trí sao. Bùi Dịch mắt như dao găm phóng tới nhìn Tần Phong kia, môi mỏng nhấp nhẹ, xuất khẩu mà nói như lưỡi kiếm bén nhọn một dạng, Tần Phong, cậu có phải hay không thầm yêu tôi? Đến nỗi tôi lên sân thượng hóng gió cậu cũng cần phải đi theo.
Hóng gió?
Tần Phong khỏe miệng giật giật, không nói gì nói, tôi là sợ cậu nghĩ không thông không phải sao.
Người nào hóng gió hết một buổi tối?
Cút! Bùi Dịch mặt đen. Hai người đang nói chuyện, liền xem đến dưới lầu Tô Thi Thi đang ra khỏi cửa rồi. Tần Phong đẩy đẩy tay Bùi Dịch, để cho anh nhìn xuống, tôi thấy nha đầu kia tâm tình vô cùng tốt nha, không phải nói ngày hôm qua cãi nhau sao. Cậu lại rời nhà đi ra ngoài. Cô ấy bộ dạng này sao có vẻ hoàn toàn không thèm để ý vậy nhỉ?
Bùi Dịch sắc mặt lại trầm vài phần, rất muốn đem cái miệng của người này vá lại.
Tô Thi Thi cũng không biết trên lầu có hai người đàn ông nhàm chán đang nhìn phong cảnh phì ạ dưới. Cô đi ra vườn hoa đang muốn đón xe ra ngoài, chợt nghe cách vách truyền đến một chút thanh âm quen thuộc.
Trí Tường, con mau đến xem, cái cây đoàn viên này rất đẹp nha.
Phú Tuyết Chân cùng Hà Trí Tường đến đây. Tô Thi Thi kinh ngạc một hồi, lập tức hiểu ra. Xem ra việc để lộ tin tức Đoàn Ngọc Lộ đã hết hôn, thắng lợi là mẹ con Hà Gia. Không có mẹ con Đoàn Ngọc Lộ mời, mẹ con Hà Gia kia làm sao có khả năng tiến vào đến đoàn gia này.
Tô Thi Thi.
Hai nhà biệt thự bên cạnh nhau, chỉ dùng hàng rào ngăn cách, cực kỳ dễ dàng liền xem tới được tình huống bên sân vườn bên cách vách. Mẹ con Hà Gia vừa thấy đến Tô Thi Thi, mi mắt lập tức liền tái lại rồi. Hà Trí Tường thậm chí hận không thể nhảy quá lai đánh Tô Thi Thi.
Cô quả nhiên là ở nơi này.
Ngọc Lộ nói cô lên giường với chú trẻ của nó xem già không giả. Coi cô trước kia lúc nào cũng ra vẻ thanh thuần, vô tội, thì ra đã sớm thông đồng gian phu.
Hà Trí Tưởng vừa thấy đến Tô Thi Thi liền hận không thể đến cắn xé cô thành trăm mảnh.
Nếu không vì người phụ nữ này, anh ngày đó cũng sẽ không bị người ta làm mình nhục nhã như vậy. Nghĩ đến chính mình giống con chó chết bị những cái vệ sĩ này kéo ra ngoài, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên đã sớm thấy rõ ràng bộ mặt thật của bọn họ. Nhưng là mỗi một lần nghe được bọn họ ngoan độc như vậy mắng chính mình, Tô Thi Thi trong lòng lại vẫn là có chút đau đớn. Đã từng đối với cô tốt như vậy, trong nháy mắt liền biến thành kẻ thù, nói ra thật đúng là miệng ai. Cô hôm nay vội vàng đi xây dựng tiệp khắc phỏng vấn, cũng mặc kệ bọn họ, lập tức đi ra phía ngoài. Nhưng Hà Gia mẫu tử đâu nào sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng.
Phú Tuyết Chân trực tiếp ở hàng rào ngăn cách mắng lên, Tô Thi Thi, cô đứng lại đó cho tôi.
Sao vậy, chính mình làm chuyện tốt không dám thừa nhận. Ngày đó cô bảo chúng tôi đi theo xe tiến vào, là cố ý muốn nhục nhã chúng tôi đi. Cô là con đàn bà lòng dạ rắn rết ngon độc. May mắn con dâu của tôi có học thức mời chúng tôi đến đây. Cô mau đến đây cầu xin tôi cùng Trí Tường tha thứ, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.
Tô Thi Thi nở nụ cười.
Để cho cô theo chân bọn họ xin tha lỗi. Cô dừng lại chân, xoay người nhàn nhạt nhìn bọn họ, cười lạnh nói, thỉnh hỏi các người có cái tư cách gì để cho tôi cầu xin tha thứ.
Nơi này là đoàn gia. Không là Hà gia của các người.
Nơi này là nhà thông gia của tôi.
Phú Tuyết Chân nghiêng nghênh hóng hách một phen.
Cho dù nói chuyện cực kỳ trướng tai, nhưng là vẫn như cũ ở trước mặt người khác nhất quán dáng vẻ làm bộ làm tịch làm cô càng nhìn càng muốn nói.
Bà ta cũng không thể cho thông gia lưu lại ấn tượng xấu.
Tô Thi Thi nhìn đến Đoàn Ngọc Lộ từ phía sau chạy đến, ánh mắt tối sầm lại, như có như không nhìn Đoàn Ngọc Lộ.
Đoàn Ngọc Lộ vừa tiếp xúc với ánh mặt Tô Thi Thi, trong lòng mạnh dùng mình.
Cô nhìn cái gì mà nhìn? Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, này cô là ở đây xem chuyện cười của cô ta sao?
Đoàn Ngọc Lộ trong lòng chọc giận muốn bùng nổ, nếu phải không trên tay mẹ con Hà Thị có cắn chuôi, cô ta mới hẳn không làm cho bọn họ bắt buộc phải cho đi vào trong biệt thự. Vì việc này, cô ta cùng mẹ mình rất không dễ dàng mới vô yên cha cô ta. Mẹ cô ta còn bị cha mình tát một cái.
Hảo, các người nhanh lên vào đi thôi, ở nơi này mất mặt xấu hổ.
Đoàn Ngọc Lộ tức giận đối với mẹ con Hà Thị kia nói.
Này con sao dám nói chuyện với mẹ như thế?
Phú Tuyết Chân biến sắc, thân làm con dâu mà cũng dám nào chuyện như vậy với mẹ chồng.
Hà Trí Tường sắc mặt cũng là mạnh trầm xuống, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói, cô còn không mau xin lỗi mẹ tôi đi.
Bảo tôi xin lỗi.
Đoàn Ngọc Lộ mặt mày dạng dỡ lập tức kéo xuống, giống chế dễ một dạng nhìn Hà Trí Tường, tôi nghe lầm sao?
Tôi có thể cho các người tiến vào đã cực kỳ không dễ dàng, các người còn muốn như thế nào nữa?
cô đừng quên. Hà Chí Tường đang muốn nói chuyện, Đoạn Ngọc Lộ trực tiếp ngăn lại lời của hắn nói. Chẳng qua các người tiếp tục đi loan tin tức thôi, các người thực tưởng là người Đoàn gia chúng tôi sợ các người sao. Tôi nói cho các người, chẳng qua cá chết lưới rách, nhưng là các người tuyệt đối sẽ so với tôi thảm hại hơn. Dù sao ở đây mọi người đều biết nội tình, Đoàn Ngọc Lộ cũng chẳng muốn giả vờ nữa, trực tiếp nói toạc ra hết, tức giận nhìn mẹ con Hà gia kia đến run cầm cập. Tô Thi Thi ở bên cạnh thấy quái lạ, thật không rõ chính bọn họ sao vậy, cứ thế gây gổ rồi. Cô cảm thấy được không thú vị, đang định đi, bị mẹ con Hà gia kia thấy được. Phú Tuyết Chân lôi kéo Đoàn Ngọc Lộ, chỉ Tô Thi Thi liếc mắt ra hiệu cho cô ta, nhỏ giọng nói, con nhỏ đó mới là kẻ thù hiện tại của chúng ta, con làm sao vậy quên rồi hả? Chẳng lẽ mẹ còn có thể hại con hay sao? Đoàn Ngọc Lộ vốn dĩ thực không nghĩ muốn kêu bà ta là mẹ. Chỉ là nhìn đến bộ dạng Tô Thi Thi vẻ mặt ung dung, trong lòng cô ta càng thêm tức giận, nháy mắt liền chuyển hoán phe cánh, chỉ vào Tô Thi Thi nói. Tiểu tiện nhân, vừa rồi mẹ tôi kêu cô đến xin mẹ tôi tha thứ, cô chẳng lẽ không có nghe đến? Tôi nói cho cô biết, ông nội của tôi, bọn họ lập tức liền muốn trở về, cô thực tưởng là chú tôi sẽ lấy cô sao, cô nằm mơ đi. Đoạn Kế Hùng muốn trở về rồi hả? Tô Thi Thi trong lòng chấn động, trên mặt không có biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đoàn Ngọc Lộ, giống như đang nhìn mấy thằng hề mở dạng. Cô nhìn thấy Hà Chí Tường vẻ mặt ân cần ôm Đoàn Ngọc Lộ, trao phúng hơi cong môi một cái, cầm ra điện thoại, túi đầu gảy vài cái. Không quá vài giây, di đổi Ngạ Chí Tường truyền đến hai tiếng thông báo, có tin nhắn đến. Hà Chí Tường mở ra xem thử, sắc mặt đại biến, qua tay liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát. Chương 39, các người cứ đấu đi. Hà Chí Tường, anh dám đánh tôi. Mắt Đoàn Ngọc Lộ đỏ lên vì tức giận, động tay là có thể đánh đến Hà Chí Tường. Phú Tuyết Chân phản ứng nhanh hơn, đã chặn cổ tay Ngọc Lộ lại, muốn nổi giận. Nhưng đây là Đoàn gia nên vẫn không dám, bà ta chỉ có thể cố chịu, nói, Ngọc Lộ có chuyện gì thì từ từ nói. Từ từ nói. Sao bà không đi kéo con trai bà về đi? Đoàn Ngọc Lộ giận đến nỗi hất tay bà ta ra, bụng mặt, giận dữ nhìn Hà Chí Tường, anh dám đánh tôi. Anh chờ đó. Quản gia, đuổi bọn họ ra ngoài. Cô còn đuổi chúng tôi ra ngoài sao? Hà Chí Tường đưa điện thoại di động cho mẹ mình, nói, mẹ xem đi, bây giờ cô ta là vợ con, mà còn dám câu dẫn người đàn ông khác. Phú Tuyết Chân liếc nhìn điện thoại di động một cái, sắc mặt cũng biến đổi. Đoạn video này chính là ngày đó, lúc Tô Thi Thi ăn cơm tại Đoàn gia đã quay lại cảnh Ngọc Lộ lấy lòng Tần Phong. Chẳng qua khi đó là Tô Thi Thi nhất thời nổi hứng, không nghĩ tới phải cần dùng nhanh như thế. Ngọc Lộ, chuyện này là con không đúng rồi, dù sao thì bây giờ con cũng là con dâu của Hà gia chúng ta. Ai là con dâu Hà gia của bà? Con trai vô dụng này của bà mà cũng đòi làm chồng của tôi, các người còn có mặt mũi nói sao? Tôi nói cho bà biết, các người không ly hôn phải không? Tôi sẽ có cách để cho các người ly hôn, bà cho là tôi sợ các người sao? Đoàn Ngọc Lộ thật muốn giận điên lên. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ còn không nỡ đánh cô ta, bây giờ tùy tiện bị mấy người không bằng chó mèo này đánh, cô ta sống cũng thật mất mặt quá đi. Hà Chí Tường bị Đoàn Ngọc Lộ nói nên rất tức giận, tiến lên bóp chặt lấy cổ tay cô ta, nói, cô vẫn còn lý sự. Muốn đuổi chúng tôi rời đi phải không? Được, cô chính là con dâu của Hà gia, phải đi về cùng tôi. Anh dám động vào một quặng lông của tôi thử xem. Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt. Thấy quản gia biệt thự đã tới, đám vệ sĩ đều đã chờ ở ngay cạnh, chỉ cần cô ta ra lệnh một tiếng, thì sẽ đến ném mẹ con Hà gia ra ngoài. Phú Tuyết Chân tất nhiên cũng nhìn thấy, nháy mắt với con trai, tiến lên nhỏ giọng nói với Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, cha cô chắc chưa biết đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Hà Chí Tường nhà chúng tôi nhỉ? Mặt Đoàn Ngọc Lộ liền biến sắc, lạnh giọng hỏi, bà có ý gì? Phú Tuyết Chân cười ha hả, tựa như vẫn là bà già hiền lành kia, chẳng qua là lời nói làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Bà ta nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về, thì bí mật này, chúng tôi cũng chẳng ai nói ra cả. Bà dám uy hiếp tôi. Đoàn Ngọc Lộ nghiến răng. Ở đây mà uy hiếp sao? Nhưng dù sao thì cô cũng là con dâu của Hà gia chúng tôi, vẫn nên trở về nhà chứ. Phú Tuyết Chân nói toàn những lời hay ý đẹp. Hà Chí Tường nhận được ám chỉ từ mẹ, cũng nói với Đoàn Ngọc Lộ, Ngọc Lộ, vừa nãy anh đánh em là anh không đúng, nhưng là em cũng thấy đấy, anh cũng là một người đàn ông bình thường, là chồng em. Thấy loại video này dĩ nhiên sẽ tức giận. Tất cả mọi chuyện này đều là Tô Thi Thi có ý xấu mà khích bác, bây giờ em cùng anh về trước, chúng ta đều dễ bàn bạc mọi chuyện, nói sao thì em là con gái của Đoàn gia, anh với mẹ có thể làm gì được đây. Buông tôi ra, tôi mới không muốn cùng các người trở về. Đoàn Ngọc Lộ vừa nghĩ tới Hà Chí Tường là một tên đàn ông vô dụng, nào muốn về cùng anh ta chứ. Phú Tuyết Chân thấy dỗ dành không được, buộc phải hạ nhẫn tâm nói, cô mà không về, chúng tôi cũng không dám đảm bảo cha cô có thể sẽ biết một số chuyện không nên biết đâu.
Các người
chờ tôi chút. Đoàn Ngọc Lộ tức đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Nhưng lại sợ bọn họ đi rêu rao ra ngoài thật, để cha cô ta biết Hà Chí Tưởng chẳng những tái hôn mà còn là một tên vô năng, nhất định sẽ đánh chết cô ta, đành phải để cho Hà Chí Tưởng nửa ôm mình đi ra ngoài. Quản gia biệt thự nhỏ đi tới thấy sắc mặt Đoàn Ngọc Lộ có gì đó không đúng, vội hỏi, nhị tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Chí Tưởng đang ôm ngang hông Đoàn Ngọc Lộ liền căng thẳng, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Đoàn Ngọc Lộ đè nén, cắn răng nói, tôi không sao, lát nữa ông nói lại với mẹ tôi một tiếng, tôi trở về Hà gia rồi, để bà không phải lo lắng. Chuyện này thì mới ban nãy quản gia thấy bên này còn đang thấy ồn ào, không biết tại sao Đoàn Ngọc Lộ lại đột nhiên trở về với mẹ con Hà gia, nhưng là người làm cũng không dám quản chuyện của chủ nhân, không thể làm gì khác ngoài cúi thấp đầu lui xuống. Đoàn Ngọc Lộ nhìn quản gia rời đi, trong lòng càng tuyệt vọng, thấp giọng nói, các người chờ đấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Tô Thi Thi nhìn bọn họ rời đi, đông nhiên lại có cảm giác dở khóc dở cười. Cô vốn chỉ muốn xả giận cho Hà Chí Tưởng, không ngờ kết quả lại như vậy. Thật là càng ngày càng thú vị. Tô Thi Thi nhún nhún vai, thấy thời gian đã không còn sớm, vội vàng lên xe, để cho tài xế bắt đầu đưa đến công ty tiếp khác. Hôm nay mà còn đến muộn thì cô sợ rằng cả đời này sẽ chẳng có tư cách bước vào cửa công ty tiệp khác nữa. Cô ta rời khỏi đó chưa đến một phút sau thì Phương Thanh Hoa từ trong nhà chạy ra. Bà thấy trong sân đến một bóng người cũng không có, lập tức tìm quản gia hỏi, nhị tiểu thư đâu rồi? Khi nãy dường như tôi nghe thấy tiếng con bé nói chuyện, đã xảy ra chuyện gì sao? Quản gia thành thật nói, nhị tiểu thư cùng mẹ con Hà gia về rồi. Cái gì? Phương Thanh Hoa nghe xong đã túa đầy mồ hôi lạnh. Ngọc Lộ sao có thể đi cùng bọn họ chứ? Nhất định là bọn họ đang uy hiếp con bé. Ai nha, ông thật là đần chết. Sao ông có thể nhìn nhị tiểu thư cứ thế bị người ta mang đi chứ? Quản gia vừa nghe xong mặt mũi liền trắng bệnh, vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Nếu không để tôi gọi điện thoại cho tiên sinh, để ngài kêu người đưa nhị tiểu thư về. Ngàn vạn lần đừng. Phương Thanh Hoa lập tức ngăn cản. Sau đó phát hiện bản thân phản ứng có phần thái quá, giọng điệu của bà chậm lại một chút. Nói với quản gia, được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, ông lui xuống đi. Nhớ rằng chuyện xảy ra hôm nay không được nói cho bất cứ ai biết, hiểu không? Quản gia gật đầu. Ông đã ở Đoàn gia qua hơn nửa đời người, còn chuyện gì chưa thấy qua, chuyện nên nói hay không nên nói ông đều hiểu. Phương Thanh Hoa thấy quản gia đã đi nghĩ lại rồi quay về phòng, gọi điện thoại cho con gái lớn. Tương Tương, bao giờ con mới trở về đây? Sợ chuyện của em gái con không giấu được nữa rồi. Mẹ cũng không biết nếu bây giờ bố con biết chuyện này thì sẽ ra sao nữa. Đầu điện thoại bên kia thoáng trầm mặc, ngay sau đó chuyển tới một giọng nói dịu dàng. Mẹ, con với ông nội đang chuẩn bị lên máy bay rồi, không đến vài tiếng nữa là về đến nhà, mẹ cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt. Phương Thanh Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy. Tô Thi Thi, Hà Thị, tôi cũng muốn xem rốt cuộc các người có bao nhiêu bản lĩnh đấu với đoàn gia tôi. Phương Thanh Hoa tôi cố gắng cả đời. Tuyệt đối sẽ không bị các người dễ dàng hủy hoại như vậy. Vị trí đoàn phu nhân này là do bà ta phấn đấu cả đời, thật vất vả mới ngồi vững được, bà ta sao có thể để cho người ta phá hỏng hình tượng của mình dễ như trở bàn tay thế. Thật may là bà ta còn có một đứa con gái lớn thông minh, khôn khéo. Trong sân dần dần yên tĩnh lại, cũng không ai phát hiện ra toàn bộ một màn này đều rơi vào mắt hai người đàn ông trên sân thượng của biệt thự. Thi Thi của chúng ta thật đúng là không chịu thua thiệt nha. Thần Phong cười nói. Người phụ nữ của tôi lúc nào đã thành của cậu vậy? Ánh mắt Bùi Dịch có phần lạnh lẽo như phi đao, sắc mặt hơi đen lại. Tần Phong nhảy về sau một bước dài, bĩu môi nói, không phải là cậu mặc kệ cô ấy sao? Vừa nãy cô ấy bị người khác ức hiếp cũng không ra mặt, thế nào bây giờ đem mã, hầu, pháo tới quan tâm à? Tần Phong, cậu rốt cuộc là có ý gì? Bùi Dịch buồn bực nhìn Tần Phong. Hôm qua tên tiểu tử này vẫn còn ở bên cạnh hết sức khuyên anh fix kỹ mối quan hệ với Tô Thi Thi. Bây giờ lại mang bộ dạng bên vực kẻ yếu cho Tô Thi Thi. Tần Phong nhún nhún vai nói, cậu nhìn lại bản thân mình một chút đi, chỉ là chiến tranh lạnh với cô ấy cả một buổi tối, mà cả người cậu liền như mất hồn vậy. Hôm qua là tôi nói sai rồi được chưa? Thật ra thì tôi trở về đã suy nghĩ một chút, làm thế thân thì sao? Cậu đối xử với cô ấy tốt là được, dù sao? Dù sao Trạm Dẫn Lan đã chết, người còn sống cần gì phải gây khó dễ với một người đã chết? Câu nói đó, Tần Phong không nói ra. Bùi Dịch nghe anh nói vậy trong lòng lại phiền não, miễn cưỡng nói, cậu rất rảnh rỗi sao, còn không trở về đi. Tần Phong cười nói, tớ cách công ty cậu gần như thế, còn đang chuẩn bị đi nhờ xe cậu tới đó. Sao vậy, hôm nay cậu muốn đình công hả? chỉ là hôm nay là ngày phỏng vấn cuối cùng rồi, chúng ta cùng đánh cược đi, xem thi thi của chúng ta có thuận lợi thông qua phỏng vấn lần này không. Sắc mặt Bùi Dịch đột nhiên có chút quỷ dị, lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong, nói, cậu nhất định phải đánh cược sao? Chương 40, chấn động toàn trường. Bệ tạ, gấu. Tô Thi Thi cũng không biết chính mình trở thành người bị Bùi Dịch và Tần Phong đem ra đánh cược. Cô đến xây dựng tiệp khắc thời gian vừa lúc. Lúc này đây rốt cuộc không có đến muộn, đợi nửa giờ đến phiên cô đi vào phỏng vấn, như cũng là phía trước giám khảo. Ngồi ở chính giữa vẫn là Diêu Thanh Uyển, người kia trông rất giống một bà cô, nghiêm khắc mà làm người khác cảm thấy trưởng phòng nhân sự này rất khủng bố. Tô Thi Thi hít sâu một hơi, đơn giản giới thiệu một chút tên họ chính mình, đem lý lịch sơ lược và bảng biểu đẩy tới. Sau đó đi đến một bên của máy chiếu, cắm USB vào, bắt đầu giới thiệu lý lịch sơ lược của chính mình bằng PowerPoint, tờ. Khi hình ảnh trang đầu tờ xuất hiện, cả phòng vang lên một trận đảo khí thanh âm rì rào bàn tán, trong mắt mọi người đều bị màn hình hấp dẫn. Chỉ thấy phần lý lịch sơ lược trang đầu này là một căn phòng lập thể 3D phong ốc màu sắc tuần hoàn một cái góc độ chậm rãi xoay tròn, hướng mọi người nhìn ra được là một căn nhà kết cấu tạo hình độc đáo 2 tầng. Phòng ở chính giữa nhất là một hàng chữ cái từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi xuất hiện ở giữa tầm mắt mọi người. Tô Thi Thi ba chữ, như không khí mùa hè oi bức thình lình xảy ra một tia chớp, lập tức yên lặng xa qua, phảng phất có một không khí mới khí rót nhập vào đó, làm cả căn nhà phòng ốc lập tức sống động lên. Tô Thi Thi nhẹ nhàng nhấp chuột, ngay lập tức, bốn phía phòng ốc từng khối vật liệu chút xuống, và cuối cùng chỉ còn lại có một tầng. Đại sảnh lầu 1, lộ ra thiết kế nội thất đơn giản cùng trang hoàng hiện đại. Tô Thi Thi dùng con chuột chỉ đến trung tâm của lầu 1 ngay đại sảnh nói, đây là một thiết kế tôi làm lúc học năm thứ 3 đại học, trường học tổ chức cuộc thi thiết kế. Cô nói xong lại dê một chút con chuột, chỉ thấy cái phòng khách kia trong giây lát biến thành một bản vẽ thiết kế của ngôi nhà 3 phòng. Tô Thi Thi nhanh chóng mở ra bản thiết kế này, đến cuối cùng hình thành một bản vẽ hoàn mỹ. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng là đối với một sinh viên năm 3 mà nói này đã là phi thường hiếm thấy tác phẩm xuất sắc. Lúc sau Tô Thi Thi lại nhấp con chuột, hình ảnh tăng ra, nháy mắt lại hội tụ thành kia một phòng ốc 3D con chuột hoạt động theo từng cái cơ lật chuột của cô, phòng ốc lại lần nữa chậm rãi giải thể, hình ảnh dừng lại một phòng ở lầu 2. Đây là một bản thiết kế khác của Tô Thi Thi. Bản thiết kế này so với lần trước càng tinh xảo hơn rất nhiều, thiết kế được trời ưu ái. Lúc sau còn có một bản thiết kế đặc biệt hơn, tất cả hòa hợp lại bên trong một tòa nhà, cô hướng về mọi người triển lãm thành tựu mấy năm gần đây của chính mình. Đơn giản thanh thạo, ngắn gọn rõ ràng, bất quá ngắn ngủn 3 phút mà thôi, cô đã chứng minh tài hoa của mình với mọi người. Cô ra trường 3 năm, tác phẩm lần sau so với lần trước càng tinh xảo, thiết kế càng đa dạng hơn, ngay cả ở đây vài vị là nhà thiết kế chuyên nghiệp đều khen không dứt miệng. Đó là tất cả những gì của tôi, Tô Thi Thi. Cảm ơn mọi người. Tô Thi Thi hướng tới nhóm giám khảo phỏng vấn cúi đầu, lặng lặng mà đứng ở một bên. Cô trên mặt ẩn giấu thanh sắc, kỳ thật tim đang không ngừng đập mạnh. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cô lặng lẽ quan sát Diêu Thanh Uyển đang ngồi ở chính giữa một chút, phát hiện thần sắc của cô ta so với lúc trước hòa hoãn hơn rất nhiều, trong mắt có tán thưởng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hẳn là qua được rồi đi. Tô tiểu thư, cô lý lịch cực kỳ đặc sắc. Chúng tôi trong vòng 3 ngày sẽ cho cô câu trả lời gì? Diêu Thanh Uyển đi đầu đứng lên vỗ tay, những người khác cũng đều lộ ra tươi cười. Tô Thi Thi cười một chút, đối với bọn họ lại lần nữa cúi đầu. Xoay người rời khỏi phòng phỏng vấn. Ra bên ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Vừa rồi ở bên trong cô thật sự sắp khẩn trương muốn chết, may mắn lúc trước rèn luyện đủ nhiều, còn không đến mức luống cuống. Cùng thời khắc đó, tầng 20 của phòng chủ tịch, Bùi Dịch chính là mắt không rời chỉ nhìn chằm chằm máy tính. Bên trong là hình ảnh vừa rồi Tô Thi Thi ở trong phòng phỏng vấn kia giới thiệu một cái lý lịch sơ lược bằng tờ. Tần Phong không biết khi nào cũng bu lại xem, trong miệng tấm tắc khen ngợi. Nha đầu này thật là nhìn không ra nha, tiền đồ không thể đo lường. Anh lại nhìn thấy khỏe miệng Bùi Dịch cong cong lên, trong lòng nhịn không được nói thầm, tiểu tử này sao mà vận khí lại tốt như vậy. Anh thấy Bùi Dịch nhìn tờ đến mê mẩn, nhìn bốn phía, lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Bùi Dịch xem cái tờ đến 2-3 lần, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút tự hào. Anh vốn dĩ không nghĩ tới Tô Thi Thi thật sự có năng lực xuất sắc như vậy. Tuy rằng hiện tại còn tương đối non nớt, nhưng là sau một thời gian, tuyệt đối là kỳ tài trong giới thiết kế. Khó trách cô lại dám chọn xây dựng tiệm khắc. Bùi Dịch khen ngợi gật gật đầu. Ngay từ đầu anh quả thật đoán chúng Tô Thi Thi sẽ chọn xây dựng tiệm khắc, bởi vì ở trong mắt Tô Thi Thi, công ty này sẽ không có khả năng cùng Bùi Dịch anh có chút quan hệ. Chỉ là anh không nghĩ tới, trong lòng Tô Thi Thi cũng có dã tâm riêng của mình. Bảo bối à, em quả nhiên không làm tôi thất vọng. Bùi Dịch đứng lên, đang muốn tìm Tần Phong, bỗng nhiên phát hiện trong phòng nào có bóng dáng Tần Phong. Anh đang buồn bực, vừa lúc nhận được điện thoại thư ký nói Tô Thi Thi chuẩn bị đi rồi. Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, rủa thầm một tiếng, cầm lấy áo khoác, xoay người đi ra khỏi văn phòng, vào thang máy chuyên dụng của mình, thẳng đến dưới lầu. Đối với hiểu biết của anh nhiều năm về Tần Phong, tiểu tử này hiện tại sẽ không có làm chuyện tốt. Bùi Dịch thật đúng là hiểu Tần Phong, giờ phút này anh ta đang ở dưới lầu xây dựng tiệm khắc. Anh ta vừa nhìn thấy Tô Thi Thi từ cao ốc đi ra, lập tức tươi cười đuổi theo. Thi Thi à, chúng ta lại gặp mặt, thật là quá có duyên. Tô Thi Thi vừa nghe thấy giọng nói này liền nhịn không được nhíu mày trừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tần Phong chạy đi lên ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, vẻ mặt bi thương. Thi Thi à, cô sao lại đối xử với tôi quá lạnh nhạt, làm tôi thật đau lòng mà. Không được, cô đến an ủi tôi đi, đưa tôi cùng đi ăn một bữa cơm. Tô Thi Thi vẻ mặt không nói nên lời mà nhìn anh ta, Tần tiên sinh, xin hỏi anh thực không bị gì sao? Ngại quá, tôi còn có việc. Cô có việc sao? Thật đúng lúc, tôi đưa cô đi làm việc nhé. Cô yên tâm, tôi thực có khả năng, tuyệt đối so với Bùi Dịch có khả năng. Tần Phong gắt gao mà dính ở bên người Tô Thi Thi, ân cần mà nói. Tô Thi Thi nghe được tên Bùi Dịch, biểu tình hoảng hốt một chút, trong lòng cái loại cảm giác dầu gì này lại nổi lên. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cái tên gia hỏa kia một chút tin tức đều không có, nghĩ đến anh ngày hôm qua đối với chính mình không hiểu sao lại phát giận, trong lòng cô sự khó chịu lại bốc lên. Tránh ra. Tô Thi Thi một phen đẩy Tần Phong ra, tên này là bạn của Bùi Dịch cũng không có gì tốt đẹp. Tần Phong sờ sờ mặt chính mình, có điểm bất đắc dĩ. Anh ta vừa rồi có phải hay không nói lời sai rồi? Thấy Tô Thi Thi thật sự phải đi, anh ta vội vàng lại đuổi theo nói, chúng ta thương lượng một chút, cô muốn hay không đến công ty tôi làm. Xây dựng Bắc Nghệ. Tôi cho cô gấp 10 lần tiền lương xây dựng tiệm khắc như thế nào? Xây dựng Bắc Nghệ. Tô Thi Thi sửng sốt một hồi, quay đầu cẩn thận đánh giá Tần Phong một chút, anh Sáu. Xây dựng Bắc Nghệ là của anh sao? Tần Phong gật mạnh đầu, đúng vậy, tôi là giám đốc của nó. Cô yên tâm, tiền lương tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Tần Phong tràn đầy tự tin. Bắc Nghệ tuy rằng so ra kém hơn xây dựng tiệm khắc, nhưng cũng là một trong số 2 công ty lớn, không biết có bao nhiêu thiết kế sư tài giỏi muốn tiến vào. Hiện tại anh nguyện ý trả lương gấp 10 lần mời Tô Thi Thi về công ty mình, nghĩ cô hẳn là sẽ không phản đối rồi. Ngại quá, tôi đã đồng ý với Bùi Dịch rồi, chỉ có thể chọn đi làm tại những công ty mà anh ấy đưa ra. Hiện tại tôi lựa chọn xây dựng tiệm khắc, nếu bọn họ cho tôi trúng tuyển, tôi sẽ không đi công ty khác. Tô Thi Thi nghiêm mặt nói. Tần Phong xua xua tay, bịa chuyện nói, tôi nói với cô, cậu ta cùng các lãnh đạo cấp cao của xây dựng tiệm khắc có quan hệ không thể cho ai biết. Cô nếu đến làm việc cho xây dựng tiệm khắc, kỳ thật là làm việc cho cậu ta, biết không? Cho nên cô nên đến công ty tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Anh ta vốn dĩ chỉ là muốn cho Tô Thi Thi biết, Bùi Dịch cố ý gạt cô. Nhưng là không nghĩ tới Tô Thi Thi vừa nghe lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vung túi xách lên liền hướng tới chỗ anh ta đánh tới tấp. Chương 41, anh nằm mơ đi bốn. Thôi đi, cô sao vậy luôn luôn thích nói chuyện bằng nằm đấm. Thần Phong né tránh, sợ bị cô đánh trúng. Cô gái kia lực tay có phải quá lớn hay không? Trên mặt anh ta bị thương còn không chưa có lành, hiện tại nếu lại bị cô lao tới tặng cho vài đường vết rách trên mặt nữa, anh ta hẳn không muốn ra ngoài gặp người rồi. Đúng là ngẩng đầu, đã thấy Tô Thi Thi trừng mắt lửa giận đùng đùng nhìn anh ta. Tô Thi Thi cho tới bây giờ chưa thấy qua ai đáng ghét như thế, chỉ vào Tần Phong mắng, anh không phải bạn tốt của Bùi Dịch sao? Sao vậy, sao lại đi nói xấu anh ấy trước mặt tôi? Nếu thật như anh nói, xây dựng tiệp khắc này thật sự có quan hệ cùng anh ấy sao lại còn có thể để cho tôi tới đây chịu phỏng vấn địa ngục của công ty này, anh hơi quá đáng rồi đấy. Tần Phong sửng sốt, lập tức nở nụ cười, tôi nói mắt nhìn người của cô có phải hay không sai lầm rồi. Tô Thi Thi trừng mắt nhìn anh ta, đừng nói sang chuyện khác. Tần Phong sắc mặt nghiêm chỉnh nói, một khi đã như vậy, tôi đây liền thành thật nói. Không sai, tôi chính là muốn giành giật nhân tài. Không riêng gì tài năng của cô, liền là cả cô tôi cũng muốn. Cô đưa ra giá tiền đi. Anh kể ti tiện. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi cầm lấy túi sách dùng hết sức đánh lên người Tần Phong, chỉ vào mũi anh ta mắng, anh nghe kỹ cho tôi là người phụ nữ của Bùi Dịch. Cô nói xong câu đó, trong lòng đống nhiên có chút không nắm chắc, dừng một chút nói, cho dù anh không là cho là như vậy, nhưng tôi đã là người của anh ấy, tôi cũng sẽ không đi tìm những người khác, sau này đừng cho tôi lại nghe được những lời nói như vậy lần nào nữa. Nếu không thì tôi thật sự sẽ coi thường anh, Tần thiếu gia. Tô Thi Thi nói xong, ngồi xổm người xuống nhặt đồ của mình vẩy rơi trên mặt đất. Vừa rồi tức giận, đem trong tất cả đồ trong túi sách đều đã tung ra hết rồi. Tần Phong vô tội dùng tay xoa mặt mình, tay cảm nhận được hình như mặt đã bị đánh sưng lên, nhịn không được nhe răng hít một tiếng. Ngẩng đầu vẻ mặt buồn bực nhìn người đàn ông đứng phía sau Tô Thi Thi. Người đàn ông kia đến nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu nhìn cái người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bên này nhặt đồ của mình Tô Thi Thi. Người đàn ông lòng mạnh tê dần, tiến lên vươn tay kéo Tô Thi Thi đứng lên, nhàn nhạt nói, mấy thứ này bỏ đi, tôi mua cho em cái mới. Bùi dịch. Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hoảng sợ địa chừng mắt nhìn anh giờ này sao lại ở đây. Xong rồi, cô vừa rồi nói những lời này, hẳn anh không nghe được đi. Trời ơi, cô cũng không thể như vậy trực tiếp chết ở chỗ này. Bùi dịch yên lặng nhìn Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống mềm mại. Tôi là người phụ nữ của Bùi dịch. Anh thừa nhận những lời này làm anh rất sung sướng. Anh chưa từng có cảm thấy được trên thế giới có thứ gì so với những lời này dễ nghe hơn, nhưng lại là nhìn thấy cô sau đó không xác định chắc chắn, ủy khuất cùng mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng, anh lại có chút đau lòng. Có phải hay không biểu hiện chính mình ngày hôm qua đã làm cho cô thương tâm, cho nên cô hôm nay mới có thể như vậy không có lo lắng, cho rằng anh thật không cần cô. Đi theo tôi. Bùi dịch kéo tay Tô Thi Thi, xoay người liền hướng tới chiếc xe đang đậu bên ngoài của mình đi đến. Tô Thi Thi kinh hãi, quay đầu nhìn trên mặt đất còn không có nhặt đồ xong, anh từ từ, để cho tôi nhặt hết đồ đã. Thần Phong, đem mấy thứ đó đều đã cất kỹ. Bùi dịch nhàn nhạt bỏ lại một câu, xoay người liền ôm lấy Tô Thi Thi. Nhét cô vào trong xe. Xe rất nhanh nên ngang mà đi. Tần Phong vẻ mặt buồn bực nhìn xe rời đi, lại nhìn xem trên mặt đất tán loạn nơi nơi đều là giấy ăn, son môi cái gì, lại nhìn xem trên cổ tay mình từng sợi hồng ngân, mặt nhất thời đen. Anh tới nơi này cuối cùng là vì người nào? Bất quá may mắn anh ta trong cái khó ló cái khôn bức Tô Thi Thi nói ra những lời này, bằng không để cho Bùi dịch nhìn thấy được anh ta phá hoại nền tảng nhất định sẽ không tha cho anh ta. Nhớ tới lần trước anh ta nghĩ muốn giành lấy một vị thiết kế sư của Bùi dịch, sau khi bị Bùi dịch biết, trực tiếp đem ba vị thiết kế sư cao nhất của công ty anh ta đều cướp đi, anh ta liền đau xé lòng. An tọa trong xe, Tô Thi Thi qua một hồi lâu mới phản ứng kịp, chính mình sao vậy cứ như vậy cùng anh đi. Cô rõ ràng vẫn còn đang tức giận. Cô ngồi ở một bên nhìn ra ngoài của sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào. Bùi dịch nhìn đến thân thể người phụ nữ này, đang ngồi đó xinh hờn dỗi, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Thời điểm người phụ nữ này có chút tức giận cũng rất đẹp. Tô Thi Thi, lại đây. Bùi dịch tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Tô Thi Thi hừ một tiếng, động cũng không động. Tính tình vẫn không còn không đổi. Bùi dịch có chút đau đầu thu hồi ánh mắt mày nhíu lại, đột nhiên hối hận xem Tần Phong kia có phần coi thường, tiểu tử kia dụ dỗ phụ nữ rất giỏi nha. Bùi dịch quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, gặp tiểu nữ nhân vẫn như cũ thở phì phì, yên lặng vươn tay ra. Gửi cái tin nhắn cho Tần Phong. Chỉ chiêu. Tin nhắn chỉ có ngắn ngủn hai chữ. Nhưng là Tần Phong nhìn thấy liền biết. Rất nhanh, tin nhắn Tần Phong trở lại. Bùi dịch vừa thấy, mặt lập tức liền đen. Để cho Thi Thi tới công ty tôi làm. Cực kỳ hiển nhiên, Bùi dịch để cho Tần Phong chỉ chiêu giúp anh dỗ phụ nữ, Tần Phong liền mở miệng đòi điều kiện. Bùi dịch trầm mặt xuống, lại gửi tin nhắn hai chữ đi. Mơ tưởng. Đầu kia rất nhanh lại có tin nhắn quá lai. Đem ba thiết kế sư lần trước trả lại cho tôi. Bây giờ, Bùi dịch không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lại hai chữ qua đi, thành giao. Tần Phong tin nhắn cơ hồ là lập tức đến nội dung tin ngắn chỉ có một chữ, tốt. Bùi dịch nhìn kia ngắn ngủn một chữ, ánh mắt lại càng thêm u ám. Chỉ là trong lòng có chút tổn thương, chẳng lẽ lại còn cần Tần Phong dạy anh dỗ cô. Bên cạnh Tô Thi Thi tuy bộ dạng nhìn bên ngoài, nhưng là ánh mắt vẫn ở lại bên trong quan sát đến hành động của Bùi dịch. Khoe mắt dư quang lườm đến anh túi đầu cùng người ta nhắn tin nói chuyện phiếm, tán gẫu giống như cực kỳ vui vẻ, Tô Thi Thi trong lòng càng thêm bực mình trở lại. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tô Thi Thi tức giận nói. Bùi dịch liền ngẩng đầu lên, để điện thoại ở một bên, quay đầu ý tứ hàm xúc không rõ nhìn cô. Tô Thi Thi bị anh nhìn như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên, thân thể liền hướng góc sáng sủa trốn, khẩn trương nhìn anh muốn làm gì. Bùi dịch ánh mắt tối sầm lại, tay dài chụp tới. Lập tức liền kéo cô vào trong lòng, xoay người liền đè cô xuống ghế. Tay anh ấn đến một cái nút bên cạnh, ngay sau đó, vốn là lưng ghế dựa đang dựng đứng lập tức liền ngã nằm xuống. Ghế dựa rất nhanh tiểu thành một cái ghế sofa giản dị. Anh ông! Tô Thi Thi hốc mắt lập tức liền đỏ, người đàn ông này mỗi lần đều chỉ biết dùng duy nhất chiêu này. Bùi dịch đè ở trên người cô, liền nắm lấy cằm của cô, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tô Thi Thi, em vừa rồi mới nói em là người phụ nữ của tôi. Như thế liền quên rồi hả? Anh! Tô Thi Thi tức giận đến mi mắt càng đỏ, miệng không đắn đo liền nói, anh không biết xấu hổ. Em. Bùi Dịch hiện tại vừa nghe đến những lời này đã muốn phát hỏa. Anh ta hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận nói, không cần chọc tôi mất hứng. Vậy anh buông. Tô Thi Thi vừa nói vừa đẩy anh, đúng là Bùi Dịch xem ra không đâu con, nhưng là trên người anh đều là bắp thịt, Tô Thi Thi không thể nào đẩy anh ra được, không hai lần tay liền không còn khí lực rồi. Bùi Dịch giữ chặt tay cô, vậy mà phóng tới bên môi khinh khẽ hôn một cái, ánh mắt cũng không tự giác mềm mại rất nhiều. Anh phả hơi nóng đến cạnh tai cô nói nho nhỏ đạo, ngày hôm qua là tôi không tốt, thực xin lỗi. Tô Thi Thi triệt để ngây dại. Anh vậy mà cùng cô xin lỗi. Tô Thi Thi miệng nhanh hơn nào nói, anh có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Uống nhầm thuốc rồi hả? Tô Thi Thi. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, mặt triệt để đen. Anh sao lại cùng cô nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp phủ trên môi của cô. Người phụ này vẫn lại là không nói lời nào là tốt đẹp, lời vừa nói ra có thể để cho anh tức giận đến phát điên. Ừm. Tô Thi Thi vừa muốn phản kháng, Bùi Dịch đột nhiên ngậm chặt vành thai của cô. Thân thể cô khẽ run rẩy, giống như khí lực cả người đều bị rút đi một dạng, ánh mắt mê ly, một đôi mắt ướt sũng nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch thấy cô như vậy, tâm lập tức mềm xuống rất nhiều, động tác cũng ôn nhu trở lại. Trong lúc này bên trong xe nhiệt độ càng lên càng cao, không lâu cũng chỉ còn lại có tiếng thở dốc quen thuộc. Đợi cho mưa rào ra đi, Tô Thi Thi vô lực tựa vào trên người Bùi Dịch, trong lòng ảo não không thôi. Cô rõ ràng vẫn còn đang tức giận. Cô quay đầu nhìn bên ngoài một chút, phát hiện phương hướng xe đang chạy không phải trang viên nhà họ Đoàn, hỏi, chúng ta là muốn đi đâu? Bùi Dịch nhìn xem bên ngoài, khoe miệng nít lên, nhàn nhạt địa phun ra ba chữ, dân chính cục. Chương 42, chính em thổ lộ. Dân chính cục. Tô Thi Thi trực tiếp từ trên chỗ ngồi bất dậy, một bộ dạng như thấy kẻ bị bệnh thần kinh nhìn Bùi Dịch, anh không lầm đi. Bùi Dịch sắc mặt nhất thời đen thêm, gàn từng chữ nói, Tô Thi Thi, em còn dám dùng loại vẻ mặt này nhìn tôi thử xem. Tô Thi Thi giật mình, lập tức lấy tay che mày, ôm má, để cho cảm xúc chính mình không đến mức phát hỏa lên như vậy, ngữ khí cố gắng hòa hoãn thương lượng nói, anh không phải thật đi đến đó chứ, chúng ta không phải là muốn đi đăng ký kết hôn đúng không? Bùi Dịch liếc cô một cái, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, em không phải mới vừa hướng tôi thổ lộ sao? Nếu đều đã nói ra như vậy, tôi không cưới em có phải hay không hơi quá đáng? Cái gì? Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người, tôi thổ lộ lúc nào rồi hả? Tôi sao lại không biết? Bùi Dịch, anh thật sự là đùa với tôi sao? Tôi tại sao nghe không hiểu lời anh nói? Ngậm miệng. Bùi Dịch ngắt lời cô, để cho cô gái này nói thêm gì đi nữa, An phỏng trừng lại muốn ném cô xuống xe rồi. An không phải đi tới đó thật đúng không? Tô Thi Thi nhìn đến thái độ này của anh, thật sự bị dọa cho sợ run rồi. Quay đầu vừa thấy, phát hiện bọn họ đã đến chỗ cửa dân chính cục, xe đã dừng lại, lái xe đang muốn xuống xe tới cho bọn họ mở cửa. Tôi không đi. Tô Thi Thi nắm chặt thành ghế, chết sống không chịu buông tay. Bùi Dịch mặt triệt để đen, trên cao túi xuống nhìn Tô Thi Thi, lạnh lùng nói, buông tay. Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu, tôi không muốn cùng anh đi đăng ký kết hôn. Nói đùa, cô cùng Bùi Dịch tình cảm nền tảng nhất đều không có, hai người quen biết chưa được một tháng cái gì cũng không có, liền muốn kết hôn sao? Cô đã có bóng ma tâm lý, hiện tại vừa nói đến kết hôn liền phản xạ có điều kiện. Vốn dĩ còn tưởng rằng trước kia lời Bùi Dịch chỉ là nói đùa. Không nghĩ tới anh sẽ thật sự nói là làm. Tô Thi Thi, em có muốn tôi lên xe ăn em đến em không còn khí lực, rồi mới ôm ấp em đi vào đăng ký kết hôn không? Hay muốn tự mình hiện tại ngoan ngoan xuống xe? Bùi Dịch có chút tức giận, này người phụ nữ này càng ngày càng to gan, dám chống đối anh. Tôi. Anh. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, người đàn ông này sao vậy nói biến sắc, mặt liền biến sắc mặt. Vừa rồi trải qua một hồi kịch liệt vận động, Tô Thi Thi hiện tại đôi má vẫn còn phím hồng. Lúc này vẻ mặt ủy khuất nhìn Bùi Dịch, như vậy nói không hấp dẫn thật lừa người. Bùi Dịch nhìn cô, ánh mắt không ngừng u ám trở lại. Tô Thi Thi vừa thấy anh thành cái dạng này, thân thể theo bản năng run run một phen, khẽ cắn môi, từ trong xe chui ra ngoài. Cô tuyệt đối tin tưởng chính mình nếu còn không đi ra, người đàn ông này khẳng định sẽ lại đẻ cô ra làm một lần, quả thực là cầm thú. Bùi Dịch thấy cô đi ra, thật là có chút thất vọng, đứng thẳng người, đưa tay ra ý bảo cô ôm cánh tay chính mình. Tô Thi Thi chu mỏ, cực kỳ không tình nguyện ôm lấy cánh tay của anh, hai người cùng nhau hướng đại sảnh của dân chính cục đi đến. Không biết có phải hay không Bùi Dịch trước đó đã thông báo trước, lãnh đạo dân chính cục sáng sớm liền chờ ở trong đại sảnh chờ, vừa thấy đến bọn họ tiến vào khuôn mặt tươi cười đón chào. Tô Thi Thi hạ giọng, nho nhỏ nói thầm, thì ra anh đã sớm mưu đồ từ trước. Bùi Dịch cong cong khoe miệng, không nói gì, kỳ thật chuyện này thật đúng là nhất thời nảy lòng tham. Trước bởi vì những lời nói kia của Tần Phong để cho chính anh cũng mơ hồ không xác định rõ. Mà hôm nay khi nghe được Tô Thi Thi chính miệng nói cô là người phụ nữ của Bùi Dịch anh, trong một khắc kia, Bùi Dịch đột nhiên cảm thấy được cứ như vậy cùng Tô Thi Thi cả đời cũng không tệ. Lãnh đạo dân chính cục đem hai người đưa đến chỗ trong phòng của khách quý. Tô Thi Thi không được tự nhiên ngồi ở trên ghế, nhìn bốn phía, lập tức nhỏ giọng bên cạnh Bùi Dịch nói, anh có mang bản sao hộ khẩu đến không? Bùi Dịch nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Thi Thi đầy ẩn ý liếc mắt một cái. Người phụ nữ này vừa rồi vẫn còn phản đối, như thế nào bây giờ lại liền khẩn cấp như vậy, phụ nữ quả nhiên thiên biến vạn hóa. Tô Thi Thi vừa thấy vẻ mặt của anh liền biết đang hiểu sai rồi. Anh nhỏ giọng đề nghị nói, nếu không có mang hộ khẩu, chúng ta đây hôm nào trở lại đi. Cô nói xong đã nghĩ muốn trốn rồi, dù sao hiện tại có thể kéo dài thêm một ngày liền kéo thêm một ngày. Bùi Dịch mặt nhất thời đen, giữ chặt cô, âm thanh cảnh cáo, đừng có tiếp tục làm loạn, hậu quả em tự chịu. Bá đạo. Tô Thi Thi đen mặt, ngồi trở lại đến trên ghế dựa, không nói gì nữa. Các lãnh đạo ngồi ở một bên, nhìn đến hai người bọn họ ngồi ở chỗ này bất động, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng trong đó có một vị nữ lãnh đạo thật cẩn thận đề nghị, nếu không nhị vị tiên đi chụp ảnh trước đi. Bùi Dịch gật gật đầu, kéo Tô Thi Thi, đi nhanh ra phía ngoài. Tô Thi Thi khuôn mặt khốn khổ, đầu ngón tay thẳng bấu vào lòng bàn tay Bùi Dịch đang nắm cô. Bùi Dịch nhướng mày, liền siết chặt quả đấm, Tô Thi Thi a điệu một tiếng thiếu chút nữa kêu lên. Đau chết cô rồi. Tiếp tục làm loạn. Bùi Dịch quay đầu lạnh lẽo nhìn cô một cái. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi trợn mắt nhìn anh, quay đầu, không thèm để ý anh nữa. Hai người rất nhanh liền đến chỗ chụp ảnh, những người khác đều thối lui ra ngoài, chỉ còn lại có nhiếp ảnh gia ở lại canh ảnh chụp vợ chồng cho họ. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch sóng vai ngồi ở trên ghế, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy thân thể chính mình đều đã cứng ngắt rồi. Cô rốt cục muốn làm sao đây? Cô hiện tại bỏ trốn tỷ lệ thành công có bao lớn? Nhị vị, vui lòng ngồi sát lại một chút, mỉm cười. Cô dâu hãy mỉm cười. Nhiếp ảnh gia phóng hạ màn ảnh, đối với Tô Thi Thi làm một cái động tác mỉm cười. Tô Thi Thi giật giật khoe miệng, cố gắng muốn cười, đúng là thân thể cứng ngắc đến nỗi mỉm cười đều đã không có biện pháp. Cô hiện tại chỉ cần nghĩ tới chính mình cùng Bùi Dịch sắp trở thành vợ chồng, liền cảm giác muốn chết rồi. Cô không nghĩ muốn cứ như vậy u mê hồ đồ kết hôn, rồi giống cái vợ của mấy ông đại gia ngày ngày ai oán ở nhà, ăn không ngồi rồi, mỗi ngày liền chờ anh trở về. Loại cuộc sống mà mẹ cô khi đó trải qua rất nhiều năm, khổ sở chờ cha cô trở về, nhưng là cùng tới cùng được cái gì, chỉ là cô đơn ớt ức. Đến cuối cùng Tiểu Tam tới cửa, bà nhận được chỉ là một tờ giấy chứng nhận ly hôn. Tô Thi Thi càng nghĩ thân thể càng cứng ngắc, hốc mắt có chút ướt át. Trong lòng tràn ra vô tận ủy khuất. Cô tại sao nhất định phải sống những ngày như vậy? Đúng là bên người đàn ông này, cô ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cô dâu ả vui lòng mỉm cười, thân thể thả lỏng. Nhiếp ảnh gia sắp khóc đến nơi. Chưa từng chứng kiến chụp hình đám cưới chụp thành cái dạng này. Cái cô dâu kia giống như là bị người bắt cóc tới một dạng. Bùi Dịch quay đầu nhìn đến bộ dáng Tô Thi Thi, tâm mạnh trầm xuống. Để cho cô gả cho anh, chẳng lẽ liền thật sự ủy khuất như vậy sao? Tô Thi Thi, em trốn không thoát, nên là chấp nhận đi. Bùi Dịch đống nhiên bẻ quá Tô Thi Thi thân thể, túi đầu hôn lên môi của cô. Cái cô bé ngốc này chỉ có làm cách này mới biết được cái gì gọi là ôn nhu. Cô không muốn anh liền hôn đến khi nào câu nguyện ý mới thôi. Ưng. Tô Thi Thi kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa phản ứng kịp, trên môi liền là nóng lên. Nháy mắt tiếp theo, từ hơi thở đều là mùi hương của Bùi Dịch. Cô muốn phản kháng, đúng là Bùi Dịch ôm cô, từ đầu không cho cô cơ hội phản kháng, cô chỉ có thể bị động thừa nhận, từng bước một theo anh trầm luân. Thương cảm nhất vẫn là nhiếp ảnh gia kia còn thiếu mỗi việc quỳ trên mặt đất rồi. Đúng là Bùi Dịch ở trong này, ông ta lại không dám đi. Liền hô hấp đều đã thở ra thật sự nhẹ, sợ quấy rầy bọn họ. Ước chừng quá 5 phút đồng hồ, Bùi Dịch mới buông Tô Thi Thi ra. Tô Thi Thi mặt đỏ thai hồng, nao đại thiếu dưỡng khí, giống như ngay sau đó liền muốn ngất đi. Bùi Dịch nhìn đến cô thành ra cái dạng này, lúc này mới mãn ý, đỡ cô ngồi lại đàng hoàng, cùng chính mình sóng vai ngồi xuống. Ngẩng đầu đối với nhiếp ảnh gia nói, bắt đầu đi. Nhiếp ảnh gia lập tức lấy camera, đối với hai người nói, mỉm cười. Cô dâu, miệng cong lên cười một cái. Tô Thi Thi lại vẫn còn đang đắm chìm trong mê muội vừa rồi, nao đại mơ mơ màng màng nghe được có người muốn cô cười, phản xạ có điều kiện cong lên khóe miệng. Trong một khắc kia, nhiếp ảnh gia khẩn trương đè xuống chụp lại được khoảnh khắc đó. Chỉ nghe tách một tiếng, một màn này bị vĩnh viễn như phim nhựa bị ngừng lại. Tốt, chụp xong rồi. Nhiếp ảnh gia nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trán thấm mồ hôi lạnh, đối với bọn họ nói một tiếng chúc mừng, rồi mới liền đi một bên rửa ảnh chụp rồi. Hiện tại đều là chụp ảnh kỹ thuật số. Đóng dấu ảnh chụp thuận tiện cực kỳ. Tô Thi Thi vẫn còn trong trạng thái hồ đồ bị Bùi Dịch mang ra khỏi phòng, mới qua không bao lâu, nhiếp ảnh gia liền đem ảnh chụp đi tới, cung kính đem ảnh chụp đưa cho anh, nhị vị, vui lòng cất kỹ, sau đó đến bên kia phòng chứng nhận là thủ tục. Bùi Dịch nắm ở vai Tô Thi Thi, mang theo cô đi đến phòng đăng ký kia, nơi đó cũng sớm đã có thư ký Vương cầm hộ khẩu gốc đem đến. Chương 43, Phu nhân té xỉu. Khách quý của dân chính cục đang ngồi trên ghế lô, bốn phía im ắng. Chỉ có nhân viên công tác nơm nớp lo sợ ngồi ở trước máy tính chờ này đôi vợ chồng mới này đi đến làm các thủ tục lấy giấy chứng nhận kết hôn. Tô Thi Thi không tình nguyện đi đến bên trong, cùng Bùi Dịch ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh bày chứng minh thư của hai người, còn có sổ hộ khẩu. Tại sao giấy chứng nhận gì của tôi đều ở chỗ của anh? Tô Thi Thi nhìn đến chính mình trừ bỏ cái chứng minh thư các giấy chứng nhận khác đều đang ở trên tay Bùi Dịch, nhất thời buồn bực không thôi. Bùi Dịch nhàn nhạt lườm cô một cái, đồ ở trong nhà tôi. Em sao lại hỏi tôi tại sao tại trên tay tôi? Tô Thi Thi nghẹn lời. Được rồi, cô nói không lại anh. Nhị vị vui lòng điền thông tin vào bảng này. Nhân viên công tác thừa dịp hai người không nói chuyện, khẩn trương đem hai bản kê khai đưa cho bọn họ, để cho bọn họ điền. Tô Thi Thi lúc này cũng không dám phát cáu, dù sao đều đã đi đến mức này, đến lúc đó vứt bỏ không đơn thuần chỉ là mặt mũi của cô, còn làm mất mặt Bùi Dịch. Chỉ là lúc hai tay tiếp nhận tờ giấy mỏng kia, lòng của cô vẫn là hơi run rẩy một phen. Có phải hay không điền xong cái này, sau này, vận mệnh của bọn họ liền mãi bên nhau sao? Cô không nhìn Bùi Dịch, tiếp nhận giấy liền túi đầu cầm bút yên lặng viết, có vẻ quá mức an tĩnh. Bùi Dịch nghiêng đầu nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, nhìn thấy cô an tĩnh ngoan ngoãn quay mặt ngồi viết, trong lòng coi như có cái gì đó tại từ từ nảy mầm. Anh cầm lấy bút, nhìn lướt qua nội dung trên giấy, bắt đầu điền vào. Tô Thi Thi viết cực kỳ chậm như đang suy tư vẽ tranh. Giống là như thế này có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Sau khi Bùi Dịch viết xong, Tô Thi Thi còn chưa xong. Lúc này bên ngoài mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, nghe ra có chút rồn rập, ngay sau đó thư ký Vương xuất hiện tại cửa, bước nhanh đi đến bên người Bùi Dịch, ở tại bên thai anh thấp giọng nói. Bùi tiên sinh, phu nhân té xỉu, hiện tại đã đưa đi bệnh viện. Bùi Dịch tay đang cầm bút ngừng lại nắm chặt, trong tay cán bút thiếu chút nữa bị anh bẻ cong, ngẩng đầu ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thư ký Vương. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi động tác đang viết chữ cũng là ngừng lại. Phu nhân. Đó không phải là mẹ của Bùi Dịch sao? Bà ấy bây giờ trở về rồi. Thư ký Vương nhìn Tô Thi Thi bên cạnh, lại nhìn nhân viên công tác bên trong, muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không nói ra mọi chuyện. Bùi Dịch nhất thời hiểu rõ ra, sắc mặt mạnh trầm xuống, vung xuống bút, mặt không chút thay đổi đứng lên. Tô Thi Thi cũng phóng hạ bút, dáng vẻ tò mò nhìn anh. Chính em về trước đi. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, lưu lại như thế một câu, sau đó xoay người liền đi theo thư ký Vương đi tới. Tô Thi Thi sững sờ ngồi ở tại chỗ, một chốc không phản ứng kịp. Chuyện này có phải hay không nói không cần đăng ký kết hôn nữa rồi hả? Cô theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Đúng là nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy bóng lên ngoài Dịch xoay người rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng trở lại. Mất mát. Tô Thi Thi đè xuống cảm giác khó chịu kia trong ngực của mình, trong đầu bỗng dưng nổi lên cái ý nghĩ này. Mạnh lắc lắc đầu. Cô sao vậy, sao lại có khả năng cảm thấy mất mát? Cô chỉ mong sao không cần đăng ký kết hôn nữa, không cần cùng Bùi Dịch vĩnh viễn buộc cùng một chỗ, người đàn ông như anh từ đầu không thích hợp với cô. Tô Thi Thi đứng lên, túi đầu đem giấy chứng minh thư cùng bảng thông tin đều đã thu lại, đối với biểu hiện trợn mắt há hốc mồm nhân viên công tác kia nói một tiếng thật có lỗi, đem tất cả giấy tờ liên quan bỏ lại vặt trong túi sách, xoay người rời đi ra ngoài. Giống như bị thú dữ khát máu đuổi theo một dạng. Tô Thi Thi mãi đến khi ra khỏi dân chính cục bước chân mới chậm dần, chống tay vào một thân cây lớn ven đường thở ra. Cô cầm ra điện thoại nhìn nhìn, không có thông báo tin nhắn hay gì cả, Bùi Dịch thật sự như vậy liền rời đi, chỉ để lại một câu, chính em về trước đi. Người nào yêu thích? Tô Thi Thi bực mình đá một cước vào thân cây, đứng thẳng người lại, hướng tới trạm xe buýt đi đến. Trong phòng nghỉ của bệnh viện thay nhỏ phố, một người phụ nữ trung niên mặc bộ sườn xám màu hồng cánh sen lẳng lặng tựa vào trên ghế, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Làn da bà trắng nõn, thời gian dường như không chừa một ai, ở trên người bà lưu lại ít nhiều dấu vết của tuổi tác. Người hơn 50 tuổi, nhìn qua lại giống chỉ hơn 40 tuổi một dạng, dáng người cân xứng, làn da bóng loáng, chắc sóc cực kỳ tốt. Bên cạnh bà là một người hầu cũng hơn 50 tuổi, đang ở giúp bà xoa mồ hôi lạnh trên trạ, không ngừng nói làm nhảm, phu nhân, nếu để cho thiếu gia nhìn thấy bộ dạng này của người, khẳng định sẽ rất đau lòng. Hồng cầm, ta không sao, chỉ là đầu có phần choáng quáng mà thôi. Nhìn xem các người lo lắng quá rồi. Nhận Tiếu Vi mở mắt ra, lấy tay nâng trán, chậm rãi ngồi thẳng người. Hồng Cầm vội vàng đỡ bà ngồi xong, ở phía sau lưng bà lót cái đệm, nhìn nhìn bên ngoài nói, thiếu gia cũng sắp tới rồi. Nhậm Thiếu Vi lườm bà một cái, cô sao lại là nói cho nó biết, ta đã không có việc gì rồi. Không nói cho cậu ấy biết có được không? Cũng không ngẫm lại ai sinh khí vậy. Nếu không thiếu gia cậu ấy. Hừ, đừng nói nữa. Nhậm Thiếu Vi nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, vội vàng ngăn cái người bên cạnh đang lải nhải này không cho tiếp tục nói hết. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa. Mẹ! Bùi Dịch đi nhanh tới chỗ Nhậm Thiếu Bảy, bởi vì đi quá mau, trên trán mơ hồ có chút mồ hôi. Nhậm Thiếu Vi nhìn thấy con trai tiến vào, không tự giác lộ ra tươi cười, oán trách chừng mắt nhìn thư ký Vương ở sau lưng Bùi Dịch một cái, không phải nói các người không được báo cho nó, sao lại vẫn để cho nó vô cùng lo lắng chạy tới. Mẹ, người không sao chứ? Bùi Dịch lập tức đi tới trước mặt nhờ ẩm Thiếu Vi, hỏi bác sĩ bên cạnh, bà ấy bị làm sao? Bác sĩ vội vàng nói, phu nhân là vì cảm xúc quá kích động mới dẫn đến đột nhiên ngất, hiện tại đã không trở ngại, chỉ cần sau này không cần chịu đã kích lớn là được. Bùi Dịch nghe xong túi người, ôn nhu nhìn Nhậm Thiếu Vi nào ải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Cầm cùng Nhậm Thiếu Vi tình cảm như chị em ruột thịt, hầu hạ bà nhiều năm như vậy, thấy vậy nhịn không được nói. Còn không phải bởi vì phu nhân nghe được thiếu gia người muốn cùng Tô tiểu thư kết hôn, long lắng khẩn trương đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm ám, đối với kết quả này, anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhậm Thiếu Vi tự biết tính tình con trai của mình, Bùi Dịch đã quyết định chuyện gì là không thể nào thay đổi. Bà cười vỗ vỗ bả vai Bùi Dịch, nói, đỡ ta đứng lên đi. Lão gia đã đi về trang viên trước, chúng ta cũng nhanh đi về đi. Ông ta đã về trang viên rồi hả? Bùi Dịch nghe xong sắc mặt mạnh trầm xuống, lập tức đỡ Nhậm Thiếu Vi đứng lên, xoay người đối với thư ký Vương nói, anh mau đi làm thủ tục. Vâng, tôi lập tức đi. Thư ký Vương bí thư gật đầu, lập tức đi ra phòng nghỉ. Mẹ, người chậm một chút. Bùi Dịch đỡ Nhậm Thiếu Vi, chậm rãi đi ra bên ngoài. Nhậm Thiếu Vi sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng, bà hướng Bùi Dịch khoát tay nói, cố nì đi về trước đi, Tô tiểu thư phòng trừng đã trở về trang viên, con cũng biết tính tình của lão gia. Nhậm Thiếu Vi cũng không nói gì khác, bọn họ mới vừa xuống phi cơ, đại quản gia của trang viên Đoàn Hòa Dự liền đem chuyện mấy ngày gần đây xảy ra ở trong trang viên đều đã bẩm báo bọn họ, ông già kia lập tức tức giận đến mặt đều đã tái rồi. Rồi sau đó ông ta sau khi nghe được tin Bùi Dịch đang ở dân chính cục cùng Tô Thi Thi đăng ký kết hôn. Ông ta còn không có tức giận, Nhậm Thiếu Vi lúc này liền hôn mê bất tỉnh, mau trở về đi thôi. Nhậm Thiếu Vi thúc giục nói. Bùi Dịch đỡ Nhậm Thiếu Vi đến ngồi nghỉ ở ghế bên trong. Cao mày nói, thời gian còn sớm, mẹ trước nghỉ ngơi một chút, khỏe hơn một chút chúng ta cùng trở về. Lời tuy nói như thế, anh vẫn lại là đi ra ngoài trước gọi cho quản trong biệt thự của mình, để cho ông tùy thời báo cáo tình hình của Tô Thi Thi ở nhà. Mà Tô Thi Thi cũng không biết ở nhà đang có chuyện gì sắp đến với mình, lúc cô về đến trang viên, chỉ cảm thấy bốn phía không khí có chút lạ lùng. Trở về đến biệt thự của Bùi Dịch, vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy ông nội Đoàn Kế Hùng của cô đang ngồi ở ghế tựa trong phòng khách. Đối diện trợn mắt nhìn cô. Chết tiệt. Tô Thi Thi rủa thầm một tiếng, xoay người muốn đi. Đúng là cô vẫn chưa kịp bước ra cửa lớn, bên cạnh đông nhiên vùng roi đến, vút một tiếng ở trên lưng cô. Chương 44, phạt roi. Vút một tiếng, là thanh đã chóc thịt bong. Trong phòng khách tiên tĩnh càng thêm nữa vang dội. Mấy người hủ nạ gan nhỏ sợ hai trực tiếp lui ra đứng ở bên cạnh động cũng không dám động. Tô Thi Thi nuốt một ngụm khí lạnh, trực tiếp bị đánh đến nỗi nằm úp sấp ở trên mặt đất. Cô chỉ cảm thấy sau lưng đều đã co giật, nóng rát đau bớt, vừa rồi một roi kia thiếu chút nữa đánh cô đến thở không nổi rồi. Ông dựa vào cái gì đánh tôi? Tô Thi Thi ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Đoàn Kế Hùng ở bên trong. Nhiều năm như vậy, ông ta lại vẫn chỉ biết dùng duy nhất chiêu này, bọn họ thật đúng là xem cô vẫn giống như năm đó là một cô bé nhát gan không nơi nương tựa Tô Thi Thi sao. Nơi này không có bà nội cô cũng không cần lo lắng do dự nữa, cô sớm đã không còn sợ ông ta rồi. Mày gan to quá rồi đúng không? Đoàn Kế Hùng gầm thét, tức giận đến lông mi đều phải dựng thẳng lên, ầm vỗ một cái ghế dựa, đứng lên chỉ vào mặt Tô Thi Thi. Vài năm không gặp, nha đầu mày không biết chính mình là ai phải không? Nha đầu. Là, nói cô chỉ là một đứa con gái, vĩnh viễn đều chỉ là nha đầu. Tại trong mắt bọn người đổ ạn ra kia, con gái từ đầu không là cái gì cả, ngay cả chó ngao Tây Tạng canh giữ trang viên cũng không bằng. Đoàn Lao tiên sinh, phiền toái mời ông làm rõ ràng, tôi đã không phải người của Đoàn gia nữa. Ông như vậy đánh tôi là phải trách nhờ ỷ hệm pháp luật. Tô Thi Thi chịu đựng đau nhờ gược trệ lưng, đứng thẳng thân thể, mặt không chút thay đổi nhìn Đoàn Kế Hùng. Mày! Đoàn Kế Hùng tức giận, đối với vệ sĩ bên cạnh cửa nói, tiếp tục đánh cho ta. Tại Đoàn gia chưa từng có người dám nói chuyện nhờ vậy với ta. Tiểu nha đầu mày bây giờ gan lớn rồi. Không muốn sống nữa đúng không? Ông ta vừa dứt lời, bên cạnh liền có một vệ sĩ mặc cờ u ở áo màu đen thân hình cao lớn hướng Tô Thi Thi đi tới. Tô Thi Thi nhìn đến người này khi đó, trong lòng mạnh cả kinh. Khó trách vừa cô đau nhức như vậy, hóa ra là người luyện võ, không đánh cô chết, thật đúng là mạng lớn rồi. Tô Thi Thi biết chính mình trốn không thoát, đơn giản cũng chẳng muốn vùng vẫy, thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại Đoàn gia vĩnh viễn đều là như thế này, mặc kệ người nào cầu xin tha thứ cũng không có cách nào thoát được, ở nơi này vĩnh viễn lại không phân rõ phải trái. Cô có thể làm chỉ là làm cho người của Đoàn gia tức chết thôi. Cô không dễ chịu, bọn họ cũng đừng nghĩ muôn quá thoải mái. Tên vệ sĩ mặc đồ đen kia vững vàng bước đến, làm như là cố ý hành hạ Tô Thi Thi, đi đến không nhanh không chậm. Tiếng bước chân kia càng ngày càng lớn truyền đến bên tai Tô Thi Thi, như là dao găm sắc bén đâm xuyên lên người cô, mỗi một cái đều đã cảm thấy được kinh hồn bạt vía. Ngay lúc tên vệ sĩ kia đến khoảng cách vừa đủ chuẩn bị vung roi lên muốn hướng trên người Tô Thi Thi, bên cạnh bỗng nhiên có một bóng đen chớp lóe, một người vững vàng bắt được roi ra ra sức vung đến kia, đem roi ra trực tiếp từ trong tay vệ sĩ kia lấy ra, dùng lực ném đến trên mặt đất. Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, phát hiện bóng đen kia chính là vệ sĩ Dương Dũng, trong lòng một trận cảm kích. Cô còn tưởng rằng Bùi Dịch hoàn toàn không quan tâm cô, không nghĩ tới là anh âm thầm để cho Dương Dũng đi theo cô. Người muốn tạo phản. Đoạn Kế Hùng nhìn đến có vệ sĩ bảo vệ Tô Thi Thi, sắc mặt triệt để đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ sĩ kia, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, trói lại cho ta. Dương Dũng một tay kéo lấy Tô Thi Thi ra phía sau lưng mình, lập tức đón đầu xông tới. Trong nháy mắt liền cùng tên vệ sĩ vừa rồi đánh Tô Thi Thi đánh nhau ở một chỗ. Nơi xa lại có vài tên vệ sĩ xông đi tới, cùng vài vệ sĩ bên trong biệt thự của Bùi Dịch đã an bài từ trước nháy mắt loạn lên ở một chỗ. Quản gia của tiểu biệt thự này thấy như vậy một màn, gấp đến độ trên đầu mồ hôi lạnh chảy ra ầm ầm, xem xét bốn phía không ai phát hiện, khẩn trương chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho Bùi Dịch nói cho anh tình huống nơi này. Bùi Dịch quan tâm Tô Thi Thi như vậy, trước kia Đoàn Ngọc Lộ chạy đến khiêu khích. Thiếu chút nữa ở trong biệt thự gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại Tô Thi Thi bị người ta đánh thành cái dạng này, ông không biết bây giờ hạ nhân trong biệt thự sẽ phải chịu trừng phạt gì dù sao kết cục khẳng định hẳn không tốt chút nào. Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Tiểu quản gia thiếu chút nữa liền quỳ xuống trên đất. Tuy nhiên làm việc lâu năm ở đây, nhưng là trước đây trong biệt thự từ đầu liền không có địa vị, cùng đại quản gia Đoàn Hòa Dự lại càng không thể so được. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng giống giận dữ. Không biết là ai thông báo tin, cơ hồ đem tất cả vệ sĩ trong trang viên đều đã dẫn đến hết cả đây. Trong biệt thự bên cạnh, Phương Thanh Hoa cùng con gái Đoàn Ngọc Lộ và con gái lớn Đoàn Ngọc Tường âm thầm xem xét tình hình biệt thự bên cạnh, trên mặt bày ra một bộ dáng quan tâm, hỏi, đoán thử xem, Tô Thi Thi có thể hay không gặp chuyện không may. Đoàn Ngọc Tường thăm dò nhìn sang bên cạnh, nói, nếu không đi xem thử. Cái này, Phương Thanh Hoa không dám chắc, hiện tại Lao Gia Tử đang ở nổi nóng. Giờ phút này qua đi nói không chừng tự mình chuốt lấy họa. Đoàn Ngọc Tường an ủi, mẹ, hiện tại cha còn chưa có trở lại, cô ấy dù sao cũng là con ruột của cha, vạn nhất thực xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không nói ra. Mà còn người không phải mới vừa nói chú trẻ kia đặc biệt để ý cô ấy sao? Nếu chúng ta thật sự có thể rút một chút, coi như là một cái ân tình. Như vậy. Vậy được rồi, con khẩn trương đi đi. Phương Thanh Hoa nghe xong, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Đoàn Ngọc Tường gật gật đầu. Đi qua sân, đi vào bên trong biệt thự bên cạnh. Tô Thi Thi nhìn bốn phía người đánh nhau túi bụi, mày càng nhíu thật chặt. Bọn họ ít người từ đầu không phải đối thủ, nếu cứ như vậy tiếp tục chống đỡ không được bao lâu nữa. Ông ta càng thấy lại càng bốc hỏa, mười mấy người đánh tam bốn người, lại vẫn không chế ngự được những người này, đều là nuôi tốn cơm. Ông ta trực tiếp chỉ vào Tô Thi Thi nói, đem nha đầu đó bắt lở ỷ tổ ta, đánh cho chết. Đều là con nhờ lại, dám cùng Bùi Dịch đi đăng ký kết hôn. Đoàn Kế Hùng ông cũng chưa đồng ý, bọn họ lá gan cũng to quá rồi. Tô Thi Thi nghe được lời của ông ta nói, trong lòng giống như bị đóng băng, lòng lạnh lại, thong thả vô cảm. Cô cười lạnh, đây là ông nội cô, cho tới bây giờ đều chỉ muốn cho cô chết. Đoàn Ngọc từng đến vừa lúc gặp được có hai vệ sĩ đã bắt được Tô Thi Thi, ánh mắt cô ta tối sầm lại, bước nhanh đến tiến vào. Ông nội, người đừng nổi giận, có chuyện từ từ nói thôi. Đoàn Ngọc Tường đi đến bên người Đoàn Kế Hùng, vội vàng bưng chén trà bên cạnh lên đưa tới. Cười nói, ông nội hà tất vì một tiểu nha đầu mà tức giận, người xem đều kinh động tất cả người trong nhà rồi, người ngoài không biết còn tưởng rằng chúng ta tại sao vậy khi dễ người khác. Khi dễ người khác, ta là đang giáo huấn đứa cháu bất hiếu này. Đoàn Kế Hùng tức giận nói, nhưng là nhìn đến Đoàn Ngọc Tường, tính tình rõ ràng so với vừa rồi dịu đi một chút. Đoàn Ngọc Tường khẩn trương đem ly hứng bát trà, đáng thương tội nghiệp đưa tới bên mỉ hẹn đồ ản Kế Hùng nói, mọi người biết ông nội là ở đây giáo huấn đứa cháu bất hiếu, nhưng là người ngoài không biết. Người nói trong trang viên quả chúng ta nhiều người ở vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cuối cùng truyền ra ngoài nói có thành không, nếu để cho người khác nghe được một chút tin đòn không tốt, đối ông càng không tốt rồi. Cô ta nói xong lại nhìn thoáng qua ở bên kia Tô Thi đã bị bắt quỳ trên mặt đất, quay đầu tiến địa bển thai Đoàn Kế Hùng nhỏ giọng nói. Hiện tại chú trẻ đối cô ấy để tâm như vậy, nếu là trở về nhìn đến cô ấy bị đả thương, khẳng định sẽ nổi giận phải hay không? Ông nội, chúng ta đều biết ông là vì muốn tốt cho chú trẻ, nhưng là ông cũng biết tính tình của chú ấy, nếu là chú ấy trở về thấy được, có thể tán thành không? Chuyện này chúng ta vẫn lại là từ từ bàn tới, không gấp được. Đoàn Kế Hùng nghe xong nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Thi Thi nơi xa kia, tựa như thấy được một con ruồi ghê tởm một dạng. Ông lại nhìn thoáng qua đứa cháu gái lớn nhu thuận này, đưa tay tiếp nhận cốc trà, nói, theo ý con, trước thả nó. Đoàn Ngọc Tường nghe xong, lập tức cao hứng đứng thẳng thân thể, đối với bọn vệ sĩ vây vây tay nói, thả người. Rồi mới đi đến trước mặt Tô Thi Thi, đỡ cô đứng dậy, nói, Tô Tiểu Thư, chuyện vừa rồi thực xin lỗi, tôi nghĩ lúc nãy khả năng có phần hiểu lầm, nhưng là những lời cô vừa rồi nói lời cũng quả thật làm người ta giận. Như vậy đi, nếu không cô đi đến chỗ của ông xin lỗi một tiếng, chuyện này coi như đi qua được không? Tô Thi Thi cười lạnh. Để cho cô đi nhận lỗi. Chuyện này bọn họ nói bỏ qua, cô cũng không đồng ý bỏ qua đi. Cô cùng Đoàn gia cho tới bây giờ liền không có hiểu lầm, có, chỉ là nghiêng về một mình cô chịu ủy khuất. Để cho tôi đi nhận lỗi, thật có lỗi, làm không được. Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nói. Ẩm. Đoàn Kế Hùng đem chén trà hướng trên mặt đất quăng đi bể tan nát, đứng lên gầm thét, đồ bất hiếu, đánh, đánh cho ta, đánh cho chết. Ai dám cầu xin, liền đánh luôn không tha. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ôn hòa, không biết Thi Thi là làm sai chỗ nào, để cho lão gia tử lại tức giận lớn như vậy. Nếu là lỗi ở người của ta, ta thì sẽ giao hấn, liền không phiền toái lão gia tử rồi. Chương 45, anh như vị anh hùng. Bệ tạ, gấu. Tô Thi Thi chưa từng hy vọng Bùi Dịch xuất hiện như vậy, không phải là vì cô sợ hãi, mà là ở giờ phút này cô thật sự rất nhớ anh. Cô ở nơi này tứ cố vô thân, mỗi một lần đều không có người đến cứu cô. Hiện tại, rốt cục có một người vì cô mà xuất hiện. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện Bùi Dịch được bao phủ ở dưới ánh mặt trời, giống như toàn thân che kín kim quan, ở một khắc này vậy mà chói mắt làm cho người ta không mở ra được mắt. Bùi Dịch đi tới, tầm mắt tiếp xúc đến mặt Tô Thi Thi, thấy cô không có trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đi được hai bước, nhìn đến phía sau cô có một vết làng roi đánh thật dài, quần áo đều bị rách, da chóc thịt bong. Toàn thân anh tức giận tím người, mắt lạnh thấu xương nhìn bốn phía. Dương Dung còn bị bốn vệ sĩ áp chế, trên mặt cũng bị thương. Bên cạnh mấy tên thuộc hạ của anh đều bị bọn họ lấy nhiều người ức hiếp ít người chế ngự. Được lắm. Bùi Dịch trong mắt đều là tức giận, quay đầu lạnh giọng hỏi, roi là ai đánh? Người kia. Tô Thi Thi lúc này liền chỉ vào một người vệ sĩ đang kiềm ép Dương Dung đằng kia nói. Cô sẽ không chịu thiệt thòi trước mắt, vào thời điểm này, không báo thủ mới đúng là đồ ngốc. Cô vừa mới nói xong, chỉ thấy người trước mắt thân ảnh chớp lóe. Bùi Dịch đột nhiên vọt tới trước mặt vệ sĩ kia, nhấc chân liền đá một cước, đem người nọ trực tiếp đá bay ra ngoài. Người nọ chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền ôm mặt đất lăn ra đi hơn một thước, ôm ngực quỳ rạp trên mặt đất kêu rên, khí lực đứng lên đều không có. Tiểu Dịch, con đây là có ý tứ gì? Đoàn Kế Hùng đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn Bùi Dịch. Tiểu tử này đem người của ông đá ngã lầm nhờ vậy, không phải là không nể mặt ông sao? Bùi Dịch nghe nói, ngẩng đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng Đoàn Kế Hùng, cười nhạt nói. Lão gia, tôi nhớ rõ ông đã nói, trong căn biệt thự này mọi chuyện đều do tôi quyết định. Anh nói xong xoay người chỉ vào Tô Thi Thi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đoàn Kế Hùng nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi, chuyện của cô ấy do tôi quyết định, lại vẫn không tới phiền một vệ sĩ giáo huấn cô ấy. Con. Lúc trước câu nói kia liền là do Đoàn Kế Hùng nói, ông ta khinh thường nhìn thoáng qua Tô Thi Thi nói, ta là ông nội nó, ta giáo huấn cháu gái ta chẳng lẽ cũng không được sao? Ta cho người động thủ. Hay con lại muốn để cho ta lão già sắp gần đất xa trời tự mình động thủ hay sao? Tô Thi Thi lập tức nói, tôi cùng Đoàn gia đã đoạn tuyệt quan hệ, phiền ông không cần lấy của thân phận người nhà của tôi ra rồi tự cho mình có cái quyền đó. Mày lặp lại lần nữa. Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bùi Dịch, lớn tiếng nói, con muốn kết hôn với người này. Nó bị Đoàn gia chúng ta đuổi đi, con vẫn còn muốn cưới. Ta nói cho con biết, ta không đồng ý hôn sự của con. Lao ra, ông hình như quên, tôi họ Bùi, không họ Đoàn. Hôn sự của tôi lại vẫn không phải do. Bùi Dịch. Từ phía sau Nhậm Tiếu Vi chạy tới bên cạnh cười tươi vừa lúc nghe được đoạn đối thoại bọn họ, chau mày, vội vàng đi tới bên người Bài Dịch, nhỏ giọng nói, con điên rồi phải không? Sao có thể nói chuyện với Lao gia như vậy? Bùi Dịch nhíu mày, muốn nói cái gì đó, quay đầu nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ mình, trong lòng như có một trận đau đớn, lời muốn nói nuốt trở vào. Tô Thi Thi một bên nhìn thấy đột nhiên Nhậm Tiếu Vi xuất hiện, hơi sửng sốt một chút. Vị này nói vậy liền là mẹ của Bùi Dịch, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Có thể hiểu tại sao lúc trước người phụ nữ trẻ tuổi này gả cho Đoàn Kế Hùng, lại có nhiều người phản đối như vậy rồi. Tiếu Vi, bà tới thật vừa lúc, bà xem con của bà đi, hiện tại đã thành cái bộ dáng gì rồi hả? Bà mau nói cho nó, hôn sự của nó tôi sớm có tính toán, không phải do nó định đoạt. Đoàn Kế Hùng nhìn thấy Nhậm Tiếu Vi tiến vào, tức giận nói. Bùi Dịch hừ lạnh, toàn thân tản ra hơi lạnh thấu xương. Anh chỉ là nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng, nhưng vẫn như cũ để cho Đoàn Kế Hùng cảm giác như là bị một con báo săn theo dõi, toàn thân không khỏi rét run. Trong lòng ông ta không khỏi run run một phen, ông nhớ lúc trước cưới Nhậm Tiếu Vi về, chẳng bao lâu sau bà mang đến con riêng đã lớn về ở, hiện giờ anh giống như con sói ngang tàn không thể khống chế, hơi vô ý cũng sẽ bị anh cắn thương tổn. Đều là con nhóc Tô Thi Thi này, trước giữa bọn họ tuy quan hệ cũng không tốt, nhưng là hẳn không trở mặt như bây giờ. Đem Tô Thi Thi trói lại đuổi đi ra cho ta, không được để cho cô ta bước vào Đoàn gia một bước nữa. Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Bùi Dịch che chở con nhóc này, ông hiện tại không thể động được cô, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép cô ở lại chỗ này. Bùi Dịch lại vươn tay ôm bả vai Tô Thi Thi, quay đầu lạnh lùng quét một vòng bốn phía. Các vệ sĩ muốn xông lên nhìn thấy anh như vậy, sợ tới mức động cũng không dám động. Các người đây là muốn tạo phản sao? Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt đều đã thay đổi. Bên cạnh Đoàn Ngọc Tường lập tức trợ giúp Đoàn Kế Hùng, trên mặt đều là lo lắng. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi đang muốn đi, bên cạnh đông nhiên chuyển đến a nha một tiếng, Nhậm Tiếu Vi ngã về phía sau khiến mọi người đều sợ hãi. Mẹ! Bùi Dịch biến sắc, bước nhanh xuống tới, đỡ Nhậm Tiếu Vi. Nhậm Tiếu Vi sắc mặt trắng bệnh, là chứng choáng váng đầu lại tái phát. Bà thở dài có lỗi nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lại là yên lặng đem lời nuốt xuống. Bùi Dịch âm thầm siết chặt quả đấm, đành phải đem tất cả tức giận tạm thời đều đã đè ép tiếp xuống. Anh khom lưng ôm lấy Nhậm Tiếu Vi, quay đầu lạnh lùng nhìn người xung quanh nói, chuyện này dừng ở đây. Anh nói xong, quay đầu nhìn Tô Thi Thi, em đi lên nghỉ ngơi trước đi. Tô Thi Thi vốn định nói chính mình muốn rời khỏi đây, nhưng khi nhìn đến Bùi Dịch cau mày, tâm bỗng nhiên đau xót, đem lời muốn nói nuốt trở vào, gật đầu, lập tức hướng tới lầu 2 đi tới. Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi còn muốn cho người tóm lấy Tô Thi Thi đuổi đi ra, Đoàn Ngọc Tường thấy thế vội vàng căng ngăn. Tô Thi Thi tiến vào phòng ngủ không bao lâu, truyền đến tiếng đập cái nhẹ nhàng, Tô Tiểu Thư, xin mở cửa một chút, tôi giúp cô rửa sạch miệng vết thương. Ngoài cửa truyền đến giọng nói yếu ớt của Tiểu Ưu. Tô Thi Thi đã cởi một nửa quần áo một lần nữa mặc lại, đứng dậy đi đến cạnh cửa, mở cửa. Tiểu Ưu vừa thấy Tô Thi Thi, hốc mắt lập tức liền đỏ, túi đầu, bưng cái hòm thuốc đi đến, khẩn trương đóng cửa lại. Tô Thi Thi vốn toàn thân đều đau nhức, nhìn đến bộ dạng này của Tiểu Ưu, trong lòng ấm áp, đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Tô Tiểu Thư, cô nằm úp sấp ở trên giường đi, tôi trước giúp cô đem y phục cắt bỏ rồi mới băng bó vết thương, khả năng có chút đau, cô cố chịu đau một phen. Tiểu Ưu ánh mắt đỏ ửng, giọng có chút nghẹn ngào. Tô Thi Thi tuy tới này tòa biệt thự này mới vài ngày, nhưng là đối những hạ nhân như bọn họ cũng rất tốt. Cô cùng Tô Thi Thi tuổi tác lại sắp xỉ, Tô Thi Thi đối cô giống như là bằng hữu một dạng. Mới vừa mới nhìn đến Tô Thi Thi bị đánh, cô chỉ hận chính mình không có năng lực đi cứu người. Lúc nhìn đến vết roi trên lưng Tô Thi Thi cờ hồ đang rỉ máu, Tiểu Ưu cuối cùng không nhịn được nước mắt thi nhau chảy ra. Hít. Tô Thi Thi há miệng hít một ngụm khí lạnh, nước mắt của Tiểu Ưu nhỏ giọt chảy xuống trên miệng vết thương, cũng thật không phải nói đùa, đau chết rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu Ưu vội vàng ấy lui nào ải, muốn thay cô lau nhưng lại sợ làm đau cô. Sau khi dùng kéo nhẹ nhàng đem quần áo phía sau Tô Thi Thi cắt sạch, nhanh tay nhanh chân cầm rượu sắt trùng giúp cô chậm rãi rửa sạch miệng vết thương. Đợi cho băng bó xong, toàn thân Tô Thi Thi giống như là mới vừa tắm ra chưa kịp lau người, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đau đến môi đều đã trắng bệnh. Tô Tiểu Thư, cô nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì cứ bảo tôi đi chuẩn bị điểm tâm cho cô ăn. Tiểu Ưu nói xong thật cẩn thận nhìn xem bên ngoài, hạ giọng nói, lao ra, ông ấy đã về nhà, cô yên tâm. Tô Thi Thi gật đầu, cảm kích nở nụ cười một phen, nằm úp sấp ở trên giường, yên lặng chờ miệng vết thương đỡ đau đớn hơn một chút. Chờ một hồi, không biết cái gì liền ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại khi đó, bên ngoài trời đã tối rồi. Cô quay lại vừa thấy, phát hiện trên tủ đầu giường đặt đầy đồ ăn, chắc là vừa rồi Tiểu Ưu để ở đó. Cô nhìn thời gian, đã là buổi tối nhưng bốn phía không có bóng dáng bụi dịch. Anh vẫn không trở về. Không biết sao vậy, trong lòng Tô Thi Thi có chút mất mát. Chương 46, anh lại rời nhà trốn đi. Đêm đã khuya, cả tòa biệt thự đều đã im ắng, đã hơn một giờ, Tô Thi Thi vẫn đợi nhưng mà Bùi Dịch không có trở về. Cô xem trên tủ đầu giường đồ ăn đã nguội lạnh, một chút khẩu vị đều không có. Ngủ lại ngủ không được, phía sau còn đang tại một trận đau đớn, cô chống thân thể đứng lên, trong lòng có chút bất an. Cũng không biết mẹ anh thế nào rồi. Tô Thi Thi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lại là quyết định ra đi xem. Tô tiểu thư ngươi thức dậy. Tiểu Ưu đang canh giữ ở cửa, vừa thấy Tô Thi Thi xuất hiện, lập tức nhỏ giọng hỏi, đói bụng sao? Bên trong đồ ăn lạnh, tôi hâm lại cho cô. Tô Thi Thi khoát tay, tôi không có khẩu vị, cô đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng mà cô không có ăn cơm, nếu lỡ thấy đói thì làm sao đây? Tiểu Ưu lo lắng nói. Tô Thi Thi hạ khoe miệng, cười nói, tôi đói bụng thì sẽ tự mình sẽ đi làm đồ ăn, được rồi, cô đi xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu Ưu không có cách gì, đành phải nói, tôi đây trước hết đi nghỉ ngơi. Cô có chỗ nào không thoải mái liền gọi tôi. Trong lòng Tô Thi Thi dâng lên một cô ấm áp, đối với Tiểu Ưu mỉm cười ôn nhu, rồi mới xoay người đi đến các phòng khác. Cũng không biết Bùi Dịch đi nơi nào, cô cũng không biết anh có còn ở trong biệt thự hay không. Chỉ là đi tới vài thước, phát hiện ở lầu 2 của biệt thự có một phòng của đang khép hở, bên trong có âm thanh truyền ra. Tiểu Dịch, con nghe mẹ một câu, lão gia hiện tại đang nổi nóng, không đồng ý con cưới Tô Tiểu Thư. Con nghe lời mẹ miễn cưỡng chịu đựng không tốt sao? Tất cả mọi người là người một nhà, mà cãi nhau ồn ào như vậy thì thật không thoải mái. Trong phòng, Nhậm Thiếu Vi tận tình khuyên bảo. Bùi Dịch nhíu mi, giọng nói so với bình thường nghe ra muốn ôn hòa rất nhiều, anh nói, con đã quyết định cưới Tô Thi Thi. Mẹ, chuyện này bản thân con tự giải quyết, người không cần tham gia, người chỉ cần chú ý thân thể của chính mình là được rồi. Mẹ sao có thể yên tâm được? Nhậm Thiếu Vi thở dài, trong giọng nói chứa một tia phiền muộn, mẹ biết năm đó. Con đối với chuyện mẹ tái hôn con luôn canh cánh trong lòng, nhưng là khi đó mẹ. Mẹ, Bùi Dịch ngăn Nhậm Tiếu Vi nói, chuyện quá khứ không cần nói ra. Nhậm Tiếu Vi vừa thấy con trai có thái độ này, trong lòng cũng chỉ có thở dài. Mỗi lần nói lên chuyện này, Bùi Dịch cũng rất mâu thuẫn. Những năm gần đây, bà vẫn muốn giải thích cho anh, nhưng Bùi Dịch cho tới bây giờ đều không muốn nghe. Nhậm Tiếu Vi đành phải nói, con không vì mẹ suy nghĩ một chút, cũng phải vì em trai suy nghĩ một chút. Tuy hiện tại nó luôn ở nước ngoài. Đúng là cuối cùng có một ngày sẽ là muốn trở lại đoàn gia. Đồng ý với mẹ không cùng đoàn gia quan hệ căng thẳng nữa, được không? Ở ngoài cửa Tô Thi Thi nghe đến đó, giật mình bụng miệng. Bùi Dịch còn có em trai. Cô chỉ nghe người giúp việc nói, Nhậm Tiếu Vi gả vào cũng chỉ có Bùi Dịch là con trai một. Đứa em trai kia chẳng phải là của Nhậm Tiếu Vi và Đoạn Kế Hùng. Nói cách khác anh chân chính là chú trẻ của cô. Đúng là cô vẫn không hiểu rõ, tại sao Đoạn Kế Hùng còn có con trai mà bên ngoài lại không ai biết. Trong phòng, Bùi Dịch mặt trầm xuống, không nói gì. Mẹ anh không rõ, anh sớm liền không cần xem sắc mặt đoàn gia. Nếu không bận tâm mẹ cùng em trai, hiện tại anh đã sớm rời khỏi đoàn gia. Nhậm Tiếu Vi thấy con trai không nói lời nào, đầu tựa hồ càng choáng váng, than thở nói, con nghe mẹ một câu. Hôn sự tạm thời gác qua một bên, chờ lao ra hết giận sẽ tìm cách giải quyết tiếp chẳng phải sẽ tốt sao. Tô Thi Thi nghe xong, tâm doạt doạt càng trầm xuống. Kỳ thật bọn họ người nào cũng không chắc chắn. Lão gia kia không có khả năng nuốt trôi cơn giận này. Tô Thi Thi cô cùng đoàn gia trong lúc đó là bế tắc, vĩnh viễn cũng không hóa giải được. Cho nên, không cần phiền toái như vậy, tôi không muốn gả cho Bùi Dịch. Tô Thi Thi đẩy cửa ra, thẳng tắp tiến vào. Bùi Dịch không nghĩ tới Tô Thi Thi đột nhiên xông tới, mày thâm sâu nhíu lại, có chút không kiên nhẫn nhìn cô, người nào cho em đi lại. Trở về phòng đi. Tô Thi Thi vốn không thích anh luôn nói chuyện với khí như vậy, giờ phút này trước mặt mẹ anh. Đơn giản đem lời muốn nói ra, bác gái, thật xin lỗi để cho người hiểu lầm, tôi không hề muốn gả cho Bùi Dịch. Cho nên các người không cần băn khoăn nhiều như vậy, quan hệ của tôi với đoàn gia cũng không có khả năng dịu đi. Cô nói xong, xoay người đối mặt Bùi Dịch, nhàn nhạt nói, nếu có thể, xin cho tôi rời khỏi nơi này, như vậy tôi sẽ càng thêm cảm kích anh. Bùi Dịch siết chặt quả đấm, giữa trán tất cả đều là tức giận. Anh nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, gàn từng chữ hỏi han, Tô Thi Thi. Đây là điều em muốn nói với tôi. Được lắm, quả nhiên là cô xem thường anh vì cô nén lớn giận, nhưng lại đổi lấy chỉ là cô một câu tôi càng thêm cảm kích anh. Nói anh để cho cô đi, ở cùng với anh khiến cho cô không thể chịu được như vậy sao? Bùi Dịch tức giận đến nỗi hận không thể bóp chết người phụ nữ này, nếu không phải vì cô, anh vừa rồi đã sớm trực tiếp đem tất cả toàn bộ vệ sĩ đều đã đá văng ra ngoài. Nếu không là vì Tô Thi Thi cô trong người đang chảy dòng máu của Đoàn gia, anh sẽ chịu đựng Đoàn Kế Hùng kia đối chính mình khoa tay múa chân sao? Anh sẽ như vậy ở trước mặt mẹ mình làm bà khó xử sao? Tô Thi Thi, tôi muốn bóp chết trước em, lập tức cút cho tôi. Bùi Dịch gắt gao nắm quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thi Thi trong lòng đau xót, gắt gao cắn môi, xoay người liền muốn đi tới ngưỡng cửa. Nhưng là cô còn chưa đi được hai bước, phía sau lại truyền đến âm thanh Bùi Dịch lạnh lùng nói, lập tức trở về phòng, dám rời khỏi biệt thự, tôi sẽ làm cho em đời này đều sẽ không có biện pháp bước ra khỏi tòa biệt thự này nửa bước. Anh! Tô Thi Thi tức giận đến nỗi mạnh xoay người lại, không nghĩ qua là làm động đến miệng vết thương Phi Ạ sau lưng, đau đến cô nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bùi Dịch vẻ mặt chấn động, nhìn thấy bộ dạng ản phỉ của cô, lại có chút đau lòng, chịu đựng tức giận nói, còn không đi. Tô Thi Thi hung hăng trợn mắt nhìn anh, kìm nén một bụng khí xoay người rời đi. Một bên khác, Nhậm Tiếu Vi nhìn đến con trai của mình thiếu chút nữa không chế không nổi tính tình, kinh ngạc trừng lớn mắt, tâm tình so với vừa rồi càng trầm trọng một chút. Con của bà từ sau khi Trạm Dẫn Lan kia rời đi, chưa từng có chuyện kích động mà nổi giận quá như thế. Xem ra chuyện này so với bà tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều rồi. Mẹ, con đưa người trở về. Bùi Dịch hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, xoay người khi đó đã như không có chuyện gì khôi phục lại bình tĩnh. Khả năng kiềm chế tính khí của anh từ trước đến nay đều rất tối, chẳng qua mỗi lần Tô Thi Thi chống lại anh khi đó, luôn luôn khống chế không nổi tính tình của mình. Nhậm Tiếu Vi đứng lên, yên lặng gật gật đầu, đến mức này, bà cũng không nói nhiều lời nữa, con trai bà trong lòng tự có chừng mực. Tô Thi Thi thở phì phì trở về phòng, ầm một tiếng đóng cửa vang trời. Chỉ là cô ở trên giường nằm úp sấp không tới một phút đồng hồ, liền nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng khởi động ô tô. Trong lòng cô không hiểu sao có chút hoảng hốt, nhịn đau bò lên, lặng lẽ đi tới cửa sổ bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Bùi Dịch ngồi vào trong xe. Lập tức xe hướng cửa biệt thự chạy đi mất. Hỗn đản, không cho phép tôi đi. Chính mình lại không ở lại. Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, đồ dối trá. Tô Thi Thi tức giận đánh một quyền đến trên cửa sổ, lập tức ga một tiếng, khẽ động đến miệng vết thương ở phì ả sau, lưng đau, tim cũng đau đớm. Bại hoại, chỉ biết ước hiếp tôi. Tô Thi Thi chịu đựng nước mắt, hữu khí vô lực nằm úp sấp đến trên giường. Có thể là bởi vì quá đau, đem tất cả khí lực của cô đều đã tiêu hao hết. Bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Cô cảm giác phía sau có chút khác thường, tay theo quán tính đưa ra phía sau vừa sờ, rõ ràng phát hiện quần áo trên người hình không thấy nữa. Ngay sau đó, cô cảm giác phía sau có chút ngứa, nóng nóng, như là có cái gì đó đang liếm chính mình. Thân thể cô cứng đờ, triệt để thanh tỉnh lại. Lúc vừa muốn xoay người, liền phát hiện trên có một cánh tay bò lên trên lưng mình, bị người nào đó ôm cổ rồi. Tô Thi Thi một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi, xoay người một cước liền đá qua đi. Chỉ nghe đông một tiếng. Có âm thanh vật gì đó rơi xuống đất, sau đó nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Tô Thi Thi lúc nghe được âm thanh người nọ phát khi đó, sợ tới mức trực tiếp từ trên giường ngồi bật dậy, đến đau đớn trên lưng đều đã quên rồi. Bùi Dịch. Chương 47, đá anh trên mặt đất. Bệ tạ, gấu. Khi em chán sống rồi trên mặt đất truyền đến tiếng gầm nhẹ đờ ị phẫn nộ của Bùi Dịch. Tô Thi Thi hoảng sợ từ trên giường bật dậy, khẽ động miệng vết thương, vì đau nên cô nhe răng trợn mắt. Trong phòng kéo màn che, cực kỳ mờ ám. Cô chừng mắt nhìn nửa ngày, nhỏ giọng lên tiếng, Bùi Dịch. Không ai nói chuyện. Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng. Cô vừa rồi có phải hay không đá trúng chỗ nào của anh rồi? Nghe âm thanh của anh hình như rất thống khổ. Anh không sao chứ? Tô Thi Thi thật cẩn thận hỏi han. Bùi Dịch vẫn như cũ không có lên tiếng. Tô Thi Thi nhất thời có chút bối rối, trong phòng bốn phía đều tối đen, cô từ đầu đã không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cố gắng di chuyển thân thể, muốn mỏ mẫm tìm đèn trên đầu tủ cạnh giường. Đúng là vừa rồi gặp lại vọt lên, cô không biết chính mình đã đến kế bên cạnh giường, tay không đỡ được, thân thể liền hướng bên cạnh ngã xuống. Ưng! Đáng chết! Tiếng kêu rên cùng với âm thanh nguyền rủa của anh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tô Thi Thi lờ mờ, cô vậy mà bất cẩn bổ nhào trên người Bùi Dịch. Cô luống cuống tay chân muốn rời khỏi, trong lúc vô tình lại khẽ động miệng vết thương phía sau, thống khổ kêu a một tiếng, rịn ra cả mồ hôi lạnh. Cô vốn muốn đẩy thân thể cứng đờ của Bùi Dịch ra. Ở trong một mảnh tối đen anh lạnh giọng nói, không được động đậy. Anh không sao chứ? Tô Thi Thi biết mình vừa rồi ngã xuống không nhẹ, cũng không biết đụng vào đâu của anh, hai tay thật cẩn thận bắt đầu sờ trên người anh. Chết tiệt, kêu em không nên cử động rồi. Bùi Dịch hiện tại như cố đè nén cái gì, âm thanh nghe có mùi cực kỳ giận dữ. Tô Thi Thi vừa định hỏi anh có hay không bị thương chỗ nào, trên mu bàn tay bỗng nhiên nóng lên, có cái gì như là chất lỏng nhỏ giọt xuống. Trong lòng cô nhất thời cả kinh. vội hỏi lại, anh xảy ra chuyện gì?
Khóc sao?
Hẳn không phải chỉ là va chạm nên đau thôi.
Em câm miệng cho tôi.
Bùi Dịch tức giận, cô vậy mà cho rằng anh khóc sao? Anh từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ chưa từng rơi quá một giọt nước mắt, trong đầu cô tới cùng suy nghĩ cái gì?
Đứng dậy nhanh lên.
Bùi Dịch cảm giác thân thể của chính mình đã bắt đầu phát sinh biến hóa.
Cô không biết buổi tối không thể tùy tiện sờ soạng thân thể đàn ông sao?
Tô Thi Thi sửng sốt, nhất thời có chút không vui trở lại, một lúc thì bảo tôi không nên cử động, một lúc lại kêu tôi khẩn trương đứng dậy, anh tới cùng muốn như thế nào?
Tầm mắt mờ mịt, cô lại nhìn không rõ bốn phía, hai tay tùy ý chụp lung tung, chỉ nghe bốp một tiếng, tay cô không biết đánh trúng chỗ nào.
Lập tức nghe Bùi Dịch phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, em còn dám lộn xộn thử xem.
Anh tới cùng muốn như thế nào a?
Tô Thi Thi nói lời giải thích để ở trong cổ họng, bị tính tình ngang ngược của anh làm cho cơn tức lại trào lên.
Đi xuống, mở đèn.
Trong bóng đêm, Bùi Dịch yên lặng ngửa mặt ngước lên, thanh âm nghe ra có chút buồn bực.
Hẳn là không chỉ bị thương rồi.
Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, không dám nói nhiều nữa, chịu đựng đau đớn phía sau.
Cắn răng từ từ leo qua một bên, xác định không đụng tới Bùi Dịch mới đứng lên, đỡ eo, từng bước một chậm rãi bắt đầu tìm kiếm.
Ẩm.
A.
Tô Thi Thi không cẩn thận đá chung cái ghế cuối giường, đau đến sắp khóc.
Do không hề phòng bị tình huống đá đến ghế gỗ, thật sự có thể đau chết người.
Em còn có thể ngốc hơn nữa không?
Bùi Dịch lạnh giọng nói.
Còn không phải là anh cho đem bức màn đó treo trong đây, tôi đến nỗi không thấy được năm ngón tay, tôi từ đầu nhìn không rõ đường.
Tô Thi Thi âm thầm nói nhỏ.
Tuy nói như thế, nhưng vẫn tiếp tục trong phòng tìm kiếm.
Em ở yên đó, không được cử động.
Bùi Dịch nhíu mày nói, chính mình ở trong phòng bắt đầu di chuyển.
Không quá vài giây, chỉ nghe truyền đến cạch một tiếng vang nhỏ, phòng nháy mắt phát sáng lên.
Anh làm sao có thể tìm được?
Tô Thi Thi chấn động không thôi, thị lực cô xem như vô cùng tốt, đúng là vừa rồi dưới loại tình huống kia cô từ đầu không thể thấy mọi vật.
Nhưng Bùi Dịch lại có thể ở trong phòng hành động tự nhiên, đây cũng quá đáng sợ rồi.
Trên người cô không có mặc quần áo, vội vàng chạy đến bên giường khoác áo ngủ lên.
Bùi Dịch mặc kệ cô, nhíu mày đi đến một cái ghế trong phòng ngồi xuống, lạnh giọng nói, đi lấy khăn mặt lại đây.
Khăn mặt.
Tô Thi Thi đợi eo, thật cẩn thận đi lại vài bước, kỳ quái đánh giá Bùi Dịch.
Chỉ thấy Bùi Dịch hơi hơi ngẩng đầu, một tay đỡ cái mũi, trên tay tất cả đều là máu đỏ tươi.
Chảy máu mũi rồi hả?
Tô Thi Thi hoảng sợ đứng yên tại chỗ, thật sự không nghĩ đến Bùi Dịch chảy máu mũi.
Vẫn còn không đi, con ngươi Bùi Dịch trừng lớn, hận không thể trên người cô đánh hai cái.
Không phải là bị tôi đá chứ?
Tô Thi Thi đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cô hình như đá vào chỗ nào của Bùi Dịch. Không lẽ đã trúng vào mũi anh sao?
Nhìn mũi Bùi Dịch máu không ngừng chảy ra ngoài, cô khẩn trương chạy đến toilet, cầm khăn lông ướt trở lại, thật cẩn thận bước đến bên cạnh anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ nói, tôi trước tiên lau sạch cho anh.
Sẽ không đau.
Khoe miệng Bùi Dịch không thể nhận ra có chút co rút, nhưng không phản đối.
Tô Thi Thi thấy thế, chạy nhanh qua giúp anh đem máu trên cằm cùng tay lau sạch sẽ, chỉ là mũi anh xuất huyết vẫn cực kỳ nghiêm trọng.
Muốn hay không gọi bác sĩ đến?
Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi.
Bùi Dịch liếc mắt nhìn cô, em dám.
Tô Thi Thi rụt cổ lại, thật cẩn thận nói, để chảy máu như thế này cũng không phải biện pháp tốt, hình như rất nghiêm trọng.
Đi lấy một ít đông băng tới, không cần kinh động bất luận người nào.
Bùi Dịch đầu tựa vào lưng ghế ngồi, ngửa mặt nhìn trần nhà, cảm xúc so với vừa rồi bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tô Thi Thi gật đầu, lập tức ra ngoài.
Chẳng qua bao lâu, trên tay cầm một hộp đông băng cùng túi trường nước đá quay lại, thật cẩn thận thay anh đắp lên.
Cô nhìn chiếc mũi đẹp, cao thẳng của anh, muốn đi lại kiểm tra nhưng không dám, trong đầu nhớ tới sáng nay nhìn thấy một tin tức, nói thầm, cái mũi của anh hẳn không là giả đi.
Tôi hôm nay đọc được một tin tức, một nữ nghệ sĩ khi đang phỏng vấn bởi vì cảm xúc quá kích động khóc đến không kiềm chế được, dẫn đến mũi của cô ta đột nhiên gãy.
Tô Thi Thi, em còn dám phát ra âm thanh, tôi liền đem em cởi hết buộc ở cạnh cửa sổ.
Bùi Dịch rốt cuộc bạo phát, tức giận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái.
Nếu không phải cái này tiểu bạch nhãn lang, anh cũng đâu biến thành bộ dạng này.
Vậy mà vẫn hoài nghi anh phẫu thuật thẩm mỹ.
Tô Thi Thi lập tức đứng thẳng người, không dám nói thêm câu nào nữa.
Chẳng qua giờ phút này đứng thẳng, liền cảm thấy được phía sau rất đau, nhưng so với lúc nãy chuyển biến hình như đã tốt hơn rất nhiều.
Cô đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình là vì cảm giác được có gì liếm đông liếm tây trên lưng nên cô mới tỉnh lại.
Anh
hẳn không là.
Tô Thi Thi hoảng sợ chỉ vào miệng Bùi Dịch. Bộ dạng giống như gặp phải ma.
Trong đầu em suy nghĩ cái gì?
Bùi Dịch sắc mặt tối sầm, không cần nghĩ cũng biết giờ phút này cô đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ không đúng?
Tô Thi Thi khi nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào miệng Bùi Dịch, giống như muốn đem đầu lưỡi anh móc ra xem xét một phen. Bùi Dịch mặt tối đen vô cùng, từ trên ghế đứng lên, bước đi đến trước mặt Tô Thi Thi nói, trêu đùa tôi lâu như thế, cũng nên ngồi giận rồi. Sao vậy, vẫn còn muốn tiếp tục? Tô Thi Thi sắc mặt bị kiềm hãm, biểu tình lúc này thu lại, ngược lại thay dáng vẻ lạnh như băng. Ánh mắt anh không khỏi quá sắc bén rồi hả? Không sai, câu ngay từ đầu đá ra một cước kia, quả thật là vì kinh hoàng. Đúng là cô lập tức liền bình tĩnh suy nghĩ lại. Đã trễ như thế này, có thể vào trong phòng cô trừ Bùi Dịch thì còn ai vào đây? Một mặt cô chẳng qua là muốn trêu đùa anh, cố ý diễn xuất tới cùng, đúng là không nghĩ đến nhanh như vậy đã bị anh vạch trần rồi. Tô Thi Thi đỡ eo, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải lái xe đi rồi sao? Trở lại để làm gì? Bùi Dịch khỏe miệng cong lên, tay vịn túi trường nước đá, chậm rãi hướng đến Tô Thi Thi đi tới, trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối. Sao vậy? Tôi không trở lại, em ghen tị. Chương 48, vạch trần. Bệ tạ, gấu. Tô Thi Thi biến sắc, có chút xấu hổ nghiêng đầu, mím môi nói, người nào ghen tị? Chẳng qua là cảm thấy được có chút tức giận mà thôi. Dựa vào cái gì để cho tôi đợi ở chỗ này, anh lại ở bên ngoài thong dong hưởng lạc. Tôi thong dong hưởng lạc. Bùi Dịch đi đến trước mặt Tô Thi Thi, giơ tay xoa xoa cằm cô, nhìn chằm chằm mắt cô nói, còn nói không có ghen. Vung. Tô Thi Thi hất tay anh ra, thân thể hướng bên cạnh di chuyển. Vừa khẽ động, cô cảm nhận phía sau miệng vết thương liền vô cùng đau đớn, đau đến mặt cô đều nhanh vặn vẹo rồi. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, trầm thấp phát ra âm thanh mắng, ngu dốt liền chết. Sau đó anh khom lưng ở trên giường tìm tìm, ngay sau đó, trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ. Tô Thi Thi âm thầm đánh giá một phen, trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi cô cảm giác phía sau ướt át giống như là có cái gì liếm đông liếm tây trên lưng cô, phỏng chừng là do anh giúp cô thay thuốc cao. Thật sự là làm khó Bùi tiên sinh, như vậy tối như vậy mà vẫn thấy rõ vết sỏ trệ người tôi. Tô Thi Thi mở ám nói. Trên thân em có chỗ nào tôi chưa chẳng qua, tôi cho dù nhắm hai mắt đều có thể biết rõ. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, chỉ vị trí trước mặt mình, đến đây ngồi xuống. Không cần. Tô Thi Thi quay đầu, vẫn như cũ có chút thở phì phì. Bùi Dịch trực tiếp bắt được tay cô lôi kéo, đè cô đến trên giường. Tô Thi Thi đau đớn a địa một tiếng, nước mắt đều trào cả ra. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nhìn cô, lạnh giọng nói, cho dù muốn chịu khổ, em cũng không tất yếu cùng thân thể của chính mình cờ dạ chịu khổ. Hừ. Tô Thi Thi hừ lạnh, nằm úp sấp ở trên giường, vùi đầu ở trong chăn, không nghĩ để ý anh. Bùi Dịch nhìn một phen túi trường nước đá, phát hiện cái mũi đã cầm máu, liền đem túi trường nước đá ném, sau đó liền vặn mở thuốc mỡ đặt cái nắp đến trên giường, nhẹ nhàng vén áo ngủ của cô lên. Khí. Tô Thi Thi há miệng hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi lôi kéo một hồi, miệng vết thương tựa hồ lại rách ra rồi. Bùi Dịch nhìn đến phía sau lưng cô miệng vết thương tầm tơ máu, ánh mắt càng thêm tối sầm ám, có chút tự trách. Còn đang tại vì chuyện buổi tối mà tức giận sao? Bùi Dịch đột nhiên hỏi. Tô Thi Thi sửng sốt một phen, hơn nữa ngày mới phản ứng kịp, anh nói là chuyện vừa rồi mẹ con bọn họ đàm luận việc kết hôn. Cô chậm rãi lắc đầu một cái, cô mới không phải vì vậy mà tức giận. Tuy nhiên không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng là để cho cô càng tức giận thật sự chính là, đợi một buổi tối, anh đều không có trở về xem cô thế nào, rồi sau đó lại nhìn đến anh lái xe rời khỏi biệt thự. Bùi Dịch ngón tay ở trên lưng cô nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên miệng vết thương. Lạnh lạnh thuốc mỡ va chạm vào miệng vết thương bôi lên, chậm rãi lại có cảm giác đột đột. Khó trách vừa rồi Tô Thi Thi luôn cảm giác giống như là có người đang liếm mình. Anh! Tô Thi Thi trên mặt có chút nóng lên, không được tự nhiên xoay người vận động thân một phát. Bùi Dịch lập tức đè lại lưng của cô, trầm giọng nói, không được núp ních. Thuốc này rất tốt, ngày mai miệng vết thương có thể đóng vảy rồi, em nhẫn mại một phen. Tô Thi Thi sửng sốt, cô không nghi ngờ lời Bùi Dịch nói. Kẻ có tiền dùng bất cứ thứ gì đều là vô cùng tốt, như loại thuốc này cũng vậy, trước kia bà nội cô cũng vụng trộm đưa cho cô dùng qua. Nhớ lại lúc trước, cô còn không có thoát ly đoàn gia, cô mỗi tháng đều phải trở về nơi này. Nhiều lần khi trở về, cô liền là ăn một trận đòn roi, mặc kệ cô làm cái gì, ông nội cô đều đã xem không vừa mắt. Có một lần cô bị đánh thật sự là quá nghiêm trọng, bà nội cô tới đón cô, đau lòng vô cùng, lặng lẽ đi đến nhà thờ tổ trộm một loại thuốc mỡ của ông nội, loại này thuốc mỡ bôi xuống miệng vết thương đặc biệt mau lành. Nhưng là, ông nội phát hiện rồi. Tô Thi Thi nhắm mắt hồi tưởng lại, trước mắt tựa hồ chính là hình ảnh bà nội cô ôm cô bị ông nội dụng roi đánh. Vì chuyện lần đó, cô triệt để đoạn tuyệt với đoàn gia. Em thật ngốc. Bùi Dịch nhìn đến Tô Thi Thi nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống, động tác bôi thuốc liên dừng lại, tâm hơi hơi đau đớn một phen. Anh đã cho người điều tra cẩn thận lý lịch của Tô Thi Thi lúc ở đoàn gia, biết cô trước kia đã xảy ra những chuyện gì. Anh nghiêng người nằm ở trên giường, đưa tay từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm Tô Thi Thi, thấp giọng nói, tôi nói rồi, em chịu quá nhiều ủy khuất tôi đều sẽ thay em đòi lại tất cả. Em là người phụ nữ của tôi, do chính tôi chọn, đời này chỉ có thể gả cho tôi, nhớ kỹ chưa? Tô Thi Thi nước mắt càng tuôn trào, cô không biết chính mình vì cái gì mà đang khóc, có lẽ là câu nói đầu tiên của anh em chịu quá nhiều ủy khuất tôi sẽ thay em đòi lại tất cả. Trên cái này thế giới, trừ bỏ mẹ cô cùng bà nội, chưa từng có người nghĩ tới cô có phải hay không chịu ủy khuất. Ông nội cùng ba cô cảm thấy được cô không nên đến trên thế giới này, mẹ và chồng trước đối tốt với cô cũng chỉ là muốn lợi dụng cô thôi. Nhưng người bá đạo như Bùi Dịch, vậy mà ôn nhu nói với cô, ủy khuất của em tôi sẽ thay em đòi lại. Nếu anh không nói tiếp câu nói kia, tôi nhất định sẽ thích anh. Tô Thi Thi ấp úng nói, cô thật sự không muốn đi đăng ký kết hôn. Cô đã từng hy sinh quá nhiều cho gia đình cùng với chồng trước, cho rằng cuộc sống và tình yêu của cô đã hoàn hảo, vậy mà giờ đây cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô hiện tại suy nghĩ đến việc phải kết hôn liền cảm giác sợ hãi, nhất là cùng Bùi Dịch như vậy kết hôn. Thực xin lỗi, tôi thật sự không có cái dũng khí đó rồi. Tô Thi Thi chậm rãi nói. Bùi Dịch yên lặng nhìn cô, bây giờ anh không có ép buộc cô, tôi sẽ cho em thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng phải nhớ kỹ, em đời này chỉ có thể gả cho tôi. Chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, tuyệt đối không cho phép người khác động vào. Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật, đây mới là Bùi Dịch, vừa rồi cái ôn nhu kia của anh, cũng chẳng qua chỉ là ảo giác thôi. Bá đạo mới đúng tính cách của anh. Người phụ nữ của anh, cho dù là anh không chiếm được, cũng không có khả năng để cho những người khác đạt được. Dù sao tôi cũng không nghĩ tới tìm người khác. Tô Thi Thi ở trong lòng không phục nói. Bùi Dịch đứng dậy đi toilet rửa tay. Khi trở về nhìn đến Tô Thi Thi cực kỳ ngoan ngoãn ngủ ở trên giường. Dưới tầm mắt anh rời đi, nhìn đến tấm thảm màu xám trên mặt đất có mấy chỗ dính vết máu. Nhớ tới Tô Thi Thi vừa rồi cho chính mình một cái đạp, còn cố tình trêu đùa anh, sắc mặt của anh trầm xuống, vài bước đi đến bên giường, lạnh giọng nói, xuống dưới, em đêm nay không được ngủ trên giường. Dám trêu chọc anh, lại vẫn ngủ yên lành như vậy. Bùi Dịch nhìn sao vẫn thấy chướng mắt. Anh có phải quá ngây thơ rồi hả? Tô Thi Thi đứng lên chừng anh. Lập tức hai mắt cô nhíu lại, để cho cô ngủ trên mặt đất đúng không? Tô Thi Thi đứng lên, kéo tay áo, đem trên giường chăn gối toàn bộ đều đã kéo xuống mặt đất, rồi mới chính mình ngồi trên chăn, chỉ chỗ trống trên giường nói, Bùi tiên sinh đi ngủ đi, ngu ngon. Cô nói xong xoay người nằm xuống, dùng chăn đem chính mình bao quấn lại thật chặt. Bùi Dịch sững sờ nhìn cô, anh có phải hay không quá cưng chiều cô, thế cho nên để cho cô vô pháp vô thiên rồi hả? A, Bùi Dịch. Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống. Tô Thi Thi còn đang đắc chí, đột nhiên cảm giác chính mình bay lên trời, người này vậy mà đem cô cả người và chân đều đã bế lên. Đau. Anh chạm tới vết thương của tôi rồi. Chết tiệt, nhanh thả tôi xuống. Bùi Dịch cắn răng nói, em còn dám nói tôi liền đánh em cho hôn mê trói ở trên giường. Anh là tên vô lại. Tô Thi Thi tức điên, cô cứ như vậy bị Bùi Dịch quấn ở trong chăn, giống con động, khốn khổ ở trên giường ngủ một đêm. Đợi cho ngày hôm sau thức dậy, Bùi Dịch đã rời giường đi làm rồi. Thân thể cô giãn ra chút ít, phát hiện miệng vết thương đã tốt hơn phân nửa, không còn chạm vào mà đau rồi, ho. Tô tiểu thư, cô đã thức dậy. Tô Thi Thi mới ra cửa, canh giữ ở cửa Tiểu Ưu lập tức hướng tới cô chào một tiếng, quan tâm hỏi, miệng vết thương còn đau không ạ? Tiên sinh buổi sáng dậy nói cô vẫn còn đau, khiến cho tôi lo quá phải đi mua thuốc về cho cô. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cười nói, đã không có việc gì rồi. Đi thôi. Tôi đói bụng, đi ăn bữa sáng. Cái này, nếu không tôi đem bữa sáng lên phòng cho cô. Tiểu Ưu thật cẩn thận nói. Tô Thi Thi sửng sốt, có phải có việc gì không? Cái này, Tiểu Ưu có chút lo lắng nhìn một chút dưới lầu, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư dưới lầu. Đoan Ngọc Tường. Tô Thi Thi theo bản năng nhíu mày, hỏi, cô ta tới tìm tôi làm cái gì? Cô. Tiểu Ưu vội vàng rậm rậm chân nói. Nếu có để tôi đi gọi quản giả nói tiên sinh một tiếng. Đại tiểu thư cô ta mà nói sẽ lôi cô đi qua nhà lớn Thỉnh An lao ra. Chương 49, Thỉnh An. Thỉnh An đoàn kế hùng sao. Tô Thi Thi áp chế lửa giận trong lòng, khoát tay một cái, nói với Tiểu Ưu, tôi biết rồi, cô xuống trước đi. Đoàn gia thật đúng là trăm năm như một, ngày trước còn để lại tập tục, bây giờ vẫn theo thế mà làm. Con cháu ở trong trang viên, buổi sáng hàng ngày đều phải đến Thỉnh An lao ra. Chẳng qua trước kia buổi tối ngủ không ngon. Bây giờ buổi sáng còn phải đi Thỉnh An nên không thể tỉnh táo, thường vẫn khoảng tầm 7 giờ. Tô Thi Thi nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa là đến 7 giờ rồi. Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi thoáng suy nghĩ một chút, ngày hôm qua, ngay từ đầu Đoàn Ngọc Tường đã giúp cô. 5 năm không gặp, cô ta trở nên tốt bụng vậy sao? Tô Thi Thi nhíu mày, có thể cô chưa quên Đoàn Ngọc Tường của trước kia, tuy không giúp Đoàn Ngọc Lộ ức hiếp cô, nhưng cũng vì từ trước tới nay cô ta không xuất hiện, càng không cần phải nói tốt giúp cô. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lúc Tô Thi Thi đi xuống, Đoàn Ngọc Tường đang ngồi trên ghế sofa. Đoàn Ngọc Tường vừa thấy cô, lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, bước nhanh tới, ân cần hỏi hàn cô, vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? Tô Thi Thi bình tĩnh gật đầu, chuyện hôm qua cảm ơn cô. Đoàn Ngọc Tường cười, lắc đầu, không có gì, cô không bị thương nặng là được rồi. Hôm qua ông nội rất tức giận, hôm nay tôi tới là muốn cô cùng đi đến nhà chính Thịnh An. Nói thế nào thì cô cũng là con cháu của Đoàn gia, hổ dữ không ăn thịt con, hôm qua chỉ là ông nội đang bực bội, thật ra sẽ không đối xử với cô như vậy đâu. Hổ dữ không ăn thịt con. Tô Thi Thi rất muốn cười. Nếu không phải mạng cô lớn thì cô đã sớm chết trong trang viên của Đoàn gia không biết bao nhiêu lần rồi. Cô tin rằng ai cũng có lúc hổ dữ không ăn thịt con, nhưng loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với ông nội và cha cô. Bọn họ đều hận không thể để cô chết. Từ khi còn nhỏ, cô đã được ông bà ngoại yêu quý, mà thời gian Đoàn gia gặp nguy cơ lúc trước, cũng là do mẹ cô và gia đình bên ngoại đã giúp đỡ Đoàn gia vượt qua khó khăn. Cha con Đoàn gia không biết ơn lòng tốt của người khác, bọn họ chỉ chịu khuất phục trong quãng thời gian đó, còn hận lúc trước không thể tiêu diệt hết tất cả mọi người. Thi Thi, cô với tôi cùng đi Thịnh An, được không? Đoàn Ngọc Tường dịu dàng nói. Tô Thi Thi lui về sau một bước, nhàn nhạt nói, tôi không đi đâu, tránh để Đoàn lao ra lại nổi cáu. Sao vậy? Tôi đã thuyết phục ông nội rồi, bây giờ ông nội đang chờ cô đó. Đoàn Ngọc Tường an ủi, cô yên tâm đi, có tôi ở đây nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt nắm đấm. Đoàn Ngọc Tường đến đã có chuẩn bị từ đầu, cũng sớm đã thông báo cho người bên kia rồi mới đến nói với cô, sợ cô không đến sao. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tô Thi Thi, Đoàn Ngọc Tường thành thật khuyên nhủ, cô không cần nghĩ nhiều, tất cả cũng là vì tôi muốn giúp cô. Dù sao đây cũng là Đoàn gia, cô muốn sống được ở đây, trước hết phải qua cửa của ông nội đã, không phải sao? Cô cần gì phải tự mình gây khó dễ chứ? Không cần, việc tôi ở đây cũng không phải chủ ý của bản thân tôi, nếu như Bùi Dịch đồng ý, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Để cô đi Thịnh An Đoàn Kế Hùng, cô còn có thể sống mà trở về sao? Thôi, được rồi, tôi sẽ giúp cô nói với ông nội một tiếng, cô cũng đừng tức giận. Đoàn Ngọc Tường tựa như cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hướng cô ta rời khỏi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Các cô đều là con cháu của Đoàn gia, lại phân biệt đối xử như vậy. Chắc rằng Đoàn Ngọc Tường là cháu gái được Đoàn gia cưng chiều nhất. Nhưng tất cả đều đã không còn liên quan gì đến cô. Tô Thi Thi đi đến phòng ăn bắt đầu ăn sáng, người là sắt cơm là thép, ăn no mới có sức. Mới ăn được nửa bữa sáng, cô nhận được điện thoại của công ty Tiệp Khắc, nói rằng cô đã thông qua phỏng vấn, hôm nay cô có thể đi làm luôn. Nhiều ngày như thế, cuối cùng đã có tin tốt rồi. Tô Thi Thi liền kích động, ngay cả bữa sáng còn chưa ăn xong, đã vội vàng đi thu xếp, lựa chọn quần áo chuẩn bị đi làm. Bên kia, Đoàn Ngọc Tường đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự, lại gặp Phương Thanh Hoa đứng sẵn ngoài cửa. Tường Tường, sao con lại đến tìm cô ta vậy? Ông nội con đã không thích cô ta như thế, con cần gì phải tiếp xúc với cô ta? Mẹ cũng đã nói với con, cô ta hại em gái con thảm vậy, người phụ nữ này tuyệt đối không hề đơn giản. Phương Thanh Hoa vừa thấy Đoàn Ngọc Tường đến liền sốt ruột nói. Đoàn Ngọc Tường vỗ vỗ vào tay Phương Thanh Hoa, cười nói, mẹ, mẹ không cần lo lắng, con tự biết chừng mực. Mẹ cũng thấy đấy, bây giờ quan hệ giữa cô ta và ông nội căng thẳng như vậy, tâm tình của ông nội không được tốt, mọi người cũng đều không dễ chịu. Nói sao thì bây giờ cô ta cũng là người của Bùi Dịch, trên danh nghĩa mà nói, con còn phải kêu cô ta một tiếng thím nhỏ, quan hệ với cô ta cũng cần phải tốt một chút. Bây giờ cô ta còn chưa gả cho Bùi Dịch đâu. Sắc mặt Phương Thanh Hoa trầm xuống. Bà không hiểu con gái lớn thông minh như vậy, bây giờ sao lại cứ muốn cùng Ôn Thần Tô Thi Thi kia ở chung một chỗ. Nhưng thấy dáng vẻ tự tin của con gái, bà cũng không biết nói sao, đành phải nhắc nhở cô chú ý một điểm, rồi mới chuyển đề tài nói. Hôm qua em gái con bị mẹ con Hà Gia mang về, cũng không biết tình hình sao rồi. Tối qua đợi ở nhà chính con không về, mẹ cũng không muốn quấy rầy con. Bây giờ nói gì cũng vô ích, nhìn tình hình này xem. Ngọc Lộ về Hà Gia ư? Đoàn Ngọc Tường hơi nhíu đôi lông mày thanh tú, khó trách hôm qua cô không thấy em gái đâu. Không gọi điện thoại cho con bé sao? Đều nó trở về. Phương Thanh Hoa thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mẹ đã sớm gọi rồi, nhưng nha đầu kia nói rằng không muốn về, gọi lại thì con bé đã tắt máy. Mẹ cũng rất hy vọng thế, vẫn cảm thấy không yên tâm, con nhất định phải mau chạy qua đó xem, lỡ như cha bọn con biết. Con biết rồi, hôm nay con muốn đến công ty một chuyến, tan tầm lúc chạng vạng sẽ qua xem một chút. Đoàn Ngọc Tường cắt ngang lời Phương Thanh Hoa. Nơi này nhiều người lắm miệng, có một số chuyện tự mình biết là được rồi, không cần phải nói ra. Phương Thanh Hoa hiểu ý, lại dặn dò cô một lần nữa, rồi mới xoay người trở về biệt thự. Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng mẹ mình xoay người về nhà, âm thầm nhíu nhíu mày. Ngọc Lộ ngu ngốc này, thật biết gây chuyện cho mình mà. Cô căm giận mắng một câu trong lòng. Sao cô ta không nghĩ tới em gái sẽ dại dột đi cướp chồng của Tô Thi Thi chứ, hơn nữa chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nếu để Lão gia biết chuyện, Đoàn gia có thể sẽ rung chuyển đất trời. Đến lúc đó địa vị của ba mẹ con cô ở Đoàn gia chắc chắn sẽ sụp đổ. Lúc Tô Thi Thi ra ngoài cửa, phát hiện ra Đoàn Ngọc Tường vậy mà vẫn còn đứng ở cửa biệt thự. Ánh mắt cô tối sầm, xoay người ngồi vào trong xe. Trước đây người tài xế này lái xe riêng của Bùi Dịch, bây giờ Tô Thi Thi ở đây, liền đem tài xế này giao cho cô. Đợi cho Tô Thi Thi ngồi vào trong xe, tài xế hơi nghiêng đầu, nói với Tô Thi Thi ngồi sau, xin Tô tiểu thư thắt chặt dây an toàn. Ánh mắt Tô Thi Thi lộ ra tia kinh ngạc, trong đầu như có hào quang chợt lóe, nhanh đến nỗi cô cũng không kịp bắt lấy. Nhưng cô vẫn rất nhanh thắt dây an toàn vào người. Ngay sau đó, tài xế liền khởi động xe, lập tức đạp mạnh xuống chân ga. Mới bắt đầu thôi mà xe đã chạy rất nhanh, chẳng tới vài giây đã vèo một cái chạy thẳng ra ngoài. Cách chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai, cùng với tiếng thét chói tai của Đoàn Ngọc Tường. Người Tô Thi Thi văng mạnh về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại, không đến mức bay thẳng ra ngoài. Mà chiếc xe có tốc độ kỳ lạ này đang dừng lại ngay trước mặt Đoàn Ngọc Tường, đầu xe khoảng cách người cô ta chưa tới 20 cm. Đoàn Ngọc Tường bị dọa đến ngây người, sắc mặt trắng bệch nhìn chiếc xe đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ngón tay run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Người tài xế này cũng thật đáng yêu đi. Đoán rằng đời này Đoàn Ngọc Tường cũng chưa bao giờ phải hoảng sợ như vậy. Ông là... Vài giây sau Đoàn Ngọc Tường mới kịp phản ứng lại, người tài xế này không phải là tài xế riêng của Bùi Dịch sao? Theo bản năng cô ta nhìn về chỗ ngồi phía sau xe, rõ ràng vừa rồi nghe nói Bùi Dịch đã rời khỏi biệt thự, sao vẫn còn ở trong biệt thự chứ? Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy người ngồi ghế sau là Tô Thi Thi, khuôn mặt hờ hững thiếu chút nữa thì nức nẻ. A, tài xế, xảy ra chuyện gì rồi ư? Sao vậy đột nhiên dừng lại vậy? Tô Thi Thi ngồi phía sau rất phối hợp mà hỏi han. Tài xế nhàn nhạt nói, xảy ra chút ngoài ý muốn ạ, Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao không sao, mau đi thôi, tôi bị muộn làm rồi đấy. Tô Thi Thi lập tức nói, sau đó cúi đầu bắt đầu lấy điện thoại ra chơi. Tài xế lập tức khởi động xe. Nghe thấy tiếng gầm rú, Đoàn Ngọc Tường sợ tới mức nhanh chóng lùi qua một bên. Thời điểm xe lướt qua người, Đoàn Ngọc Tường cố ý nhìn về phía sau một chút. Chỉ thấy Tô Thi Thi đang cúi đầu, hoàn toàn không phát hiện ra bộ dạng của cô. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều sao? Đoàn Ngọc Tường nhíu mày, vừa rồi thiếu chút nữa là cô bị xe đâm vào rồi. Nhưng nghĩ lại, tài xế của Bùi Dịch lái xe dường như đều ngang ngược như vậy. Trước kia có người nhìn thấy xe Bùi Dịch tiến vào mà không tránh ra, suýt nữa đã bị vị tài xế này đâm phải. Nhất định là do mình nghĩ nhiều rồi. Đoàn Ngọc Tường lắc đầu, thấy thời gian cũng sắp tới, xoay người vào biệt thự nhà mình, định thay quần áo rồi mới tới công ty. Chương 50, xây dựng tiếp khắc. Công ty xây dựng Tiệp Khắc là một công ty xây dựng đứng đầu toàn quốc. Bầu không khí làm việc ở đây khác hẳn so với những công ty khác, vừa căng thẳng hơn nhưng cũng rất hài hòa. Tô Thi Thi do trợ lý nhân sự tiếp nhận, theo chương trình là đi tham quan cơ quan trước rồi mới làm việc. Chẳng trách nhiều người lại vắt óc cũng muốn đến đây làm việc như vậy, trước mắt Tô Thi Thi là hệ thống trang thiết bị làm việc của khách sạn cấp độ 5 sao, thật không khỏi khen ngợi. Nơi này quản lý cực kỳ có nhân tính, nhân viên được tuyển vào đều là nhân viên tinh anh. Trả công cho bọn họ càng cao thì càng tích cực làm việc, càng nhận được thêm nhiều quyền lợi. Phòng trà, phòng nghỉ, thư viện, phòng tập thể thao, tòa cao ốc này có 20 tầng làm việc đều rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Tô tiểu thư, sau này đây sẽ là nơi làm việc của cô ở bộ phận thiết kế. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp cấp trên Ôn Ngọc của cô. Cô ấy là nhà thiết kế số 1 của chúng tôi, sau này cô sẽ là trợ lý của cô ấy. Trợ lý nhân sự nói xong liền đẩy một cánh cửa thủy tinh ra. Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Đây là một gian phòng làm việc rộng hơn 100 m được thủy tinh bao quanh, bên trong tổng cộng có 10 gian làm việc, mỗi gian đều được ngăn cách bởi thủy tinh, trong suốt mà rộng rãi, gọn gàng mà sạch sẽ. Trợ lý nhân sự chỉ vào chỗ trống gần cửa sổ nhất, nói với cô, kia là chỗ làm việc của cô. Tô Thi Thi gật đầu một cái, rồi theo cô ta vào trong. Đây là một căn phòng dùng 3 tấm thủy tinh mở quay lại thành một phòng làm việc khép kín. nơi mà sau này Tô Thi Thi sẽ cùng cấp trên làm việc với nhau.
Ôn tiểu thư, vị này chính là Tô tiểu thư, vì cô mà công ty mới tuyển trợ lý.
Tô tiểu thư, vị này là Ôn tiểu thư, các cô làm quen với nhau một chút, tôi về trước đây.
Trợ lý nhân sự dẫn người tới rồi rời đi.
Cô chính là Tô Thi Thi sao?
Ôn Ngọc mở to đôi mắt, tò mò đánh giá Tô Thi Thi.
Đôi mắt của cô ấy thật trong suốt, giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Lần đầu tiên Tô Thi Thi nhìn thấy cô ấy, liền thích vị sếp không lớn hơn cô đến vài tuổi này.
Xin chào, tôi tên là Tô Thi Thi, rất vui khi được làm trợ lý của cô.
Tô Thi Thi duỗi tay ra nói.
Ôn Ngọc thật không ngờ Tô Thi Thi sẽ bắt tay với mình, liền đỏ mặt, có chút xấu hổ vội vàng vươn tay ra, nắm lấy tay cô.
Lần này đến lượt Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người, phản ứng của Ôn Ngọc cũng thật đáng yêu đi.
Thật ra thì tôi là một người không giỏi nói chuyện, dù sao ở đây cô nghe lời là tốt rồi, có yêu cầu sinh hoạt gì, tôi sẽ nói với cô.
Ôn Ngọc có chút xấu hổ nói.
Tô Thi Thi gật đầu, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi, cấp trên của cô có tính tình không tệ.
Đây là những văn kiện trong thời gian gần đây của bộ phận chúng ta, trước hết cô làm quen một chút, không hiểu gì có thể đến hỏi tôi.
Ôn Ngọc đem một sấp tài liệu giao cho Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi nhận lấy sấp tài liệu nặng nề, sửng sốt một chút.
Cô nhìn một tài liệu trên cùng, thời gian soạn là ngay ngày hôm qua, chắc hẳn vẫn là tài liệu cần bàn bạc.
Vị Ôn tiểu thư này thật đúng là không có so đo tính toán gì, cứ vậy mà giao hết tất cả tài liệu cho cô.
Đối với sự tín nhiệm của cô ấy, Tô Thi Thi mỉm cười đáp lại, gật đầu rồi nói, được, tôi sẽ cố gắng xem hết, Ôn tiểu thư có chuyện gì thì cứ kêu tôi.
Cô kêu tôi là Ngọc là được rồi.
Ôn Ngọc ngại ngùng cười cười, đáng yêu mà khoát tay với Tô Thi Thi, chờ cô đi rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.
Tô Thi Thi đóng cửa lại, khoe miệng nhịn không được cong lên.
Xem ra vận may bây giờ thật không tồi, Ôn Ngọc là người rất dễ gần gũi.
Cô tình nguyện cùng người đơn thuần ở chung một chỗ, cũng không muốn gặp phải một cấp trên thông minh, khôn khéo.
Dự định sau khi xem xong cũng sẽ mệt chết đi, Tô Thi Thi nghĩ vậy, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tuy cô làm việc tại chức chỉ có một năm ngắn ngủi, nhưng cũng hiểu rằng nhiều người thì lắm chuyện, cô cực kỳ quen thuộc.
Ngày đầu tiên cũng không có quá nhiều công việc, Tô Thi Thi chỉ cần làm quen với tài liệu là được. Nhưng lúc ăn cơm trưa, Tô Thi Thi lại nghe được một tin tức làm cô cực kỳ đau đầu.
Cô nói là tổng giám đốc bộ phận thiết kế của chúng ta kêu Đoàn Ngọc Tường sao, Đoàn Ngọc Tường đó chính là người của Đoàn gia à?
Tô Thi Thi cho rằng bản thân mình nghe lầm rồi.
Ôn Ngọc vô tội liền gật đầu, lần nữa khẳng định nói, đúng vậy, thì sao chứ?
Tô Thi Thi yên lặng lắc đầu, trong lòng lại ai oán.
Phụ nữ của Đoàn gia không đến Đoàn thị làm, chạy đến công ty Tiệp Khắc làm gì?
Hơn nữa còn là lãnh đạo trực tiếp của cô. Tô Thi Thi có dự cảm cuộc sống của cô sau này ở đây sẽ cực kỳ đặc sắc.
Mà lúc này, trong văn phòng của Tổng Giám đốc trên tầng 20, Bùi Dịch đang xem báo cáo tài vụ.
Cốc cốc cốc.
Cửa bị gõ nhẹ 3 tiếng.
Bùi Dịch dừng động tác lại một chút, nhàn nhạt mở miệng, vào đi.
Thư ký Vương đẩy cửa đi vào, cẩn thận quan sát Bùi Dịch, nhẹ giọng nói, Bùi tiên sinh, Tổng Giám đốc bộ phận thiết kế yêu cầu được trực tiếp gặp mặt nói chuyện với ngài.
A.
Bùi Dịch buông báo cáo tài vụ xuống. Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua thư ký Vương, giọng nói lạnh lùng, Đoàn Ngọc Tường sao?
Thư ký Vương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu đang chảy ròng ròng, kiên trì gật đầu, là Đoàn tiểu thư ạ.
Phải không?
Bùi Dịch nói xong một câu, rồi tiếp tục túi đầu cầm báo cáo tài vụ lên xem, dường như đã quên mất chuyện này.
Thư ký Vương kinh hồn bạt vía đứng im tại chỗ, đi cũng không được, nói chuyện cũng không xong, trong lòng cảm thấy vị đại tiểu thư của Đoàn gia có chút kỳ lạ.
Cũng không biết cô ta nghĩ sao nữa. Luôn viện đủ mọi lý do để gặp được Tổng Giám Đốc.
Hôm nay cô ta lại lấy cớ gì?
Bùi Dịch đột nhiên hỏi.
Thư ký Vương lập tức trả lời, muốn cùng ngài thảo luận một chút về dự án xây dựng hồ sâu.
Xây dựng hồ sao?
Bùi Dịch cong khoe miệng, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, lý do không tồi.
Ngay lập tức, giọng nói của anh lạnh lùng hẳn, mặt không đổi sắc nói với cô ta, nếu việc này cũng không giải quyết được, thì để cô ta rời đi, công ty Tiệp Khắc không nuôi người vô dụng.
Vâng.
Thư ký Vương lau mồ hôi lạnh, lập tức lui ra ngoài.
Từ khi công ty Tiệp Khắc thành lập đến nay, thư ký Vương đã đi theo Bùi Dịch, ngoài mấy người thân cận, chẳng ai biết tổng giám đốc công ty Tiệp Khắc này là Bùi Dịch.
Bên ngoài cũng không biết Bùi Dịch có quan hệ chính xác gì với Đoàn gia, chỉ biết rằng Bùi Dịch có quan hệ với Đoàn gia.
Hiện giờ Bùi Dịch chẳng những là chùm khách sạn, Bắc Kinh có 2 khách sạn lớn nhất cũng là của Bùi Dịch.
Người này dựa vào thực lực của bản thân mà xây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, quả là một người trẻ tuổi đầy tài năng. Từ trước đến nay xã hội thượng lưu đều thích lôi kéo những người trẻ tuổi như thế.
Thật không biết lúc trước Đoàn đại tiểu thư tới xin việc, sao Bùi tiên sinh lại nhận cô ta nữa.
Thư ký Vương bất đắc dĩ lắc đầu, từ trước đến nay tâm tư Bùi Dịch vẫn luôn kỳ quái, cho tới bây giờ anh ta vẫn không thể hiểu nổi anh. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch bỏ báo cáo tài vụ qua một bên, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Thoáng suy nghĩ, bấm điện thoại nội bộ, gọi một trợ lý thư ký vào. Báo cáo tình hình của Tô Tiểu Thư. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Trợ lý thư ký thoáng sửng sốt, sự kinh ngạc trong mắt không hề che giấu chút nào. Lúc trước, cô có nhận được thông báo rằng sau này nhiệm vụ duy nhất của cô là âm thầm theo dõi hành động của vị Tô Tiểu Thư mới tới ở bộ phận thiết kế. Cô còn tưởng là tổng giám đốc nói đùa, không nghĩ lại là thật. May là cô cũng không lười biếng, lập tức báo cáo sơ qua tình hình của Tô Thi Thi. Bùi Dịch nhíu mày, rất nhiều công việc nhiệm vụ. Trợ lý thư ký lập tức gật đầu, đúng vậy, buổi sáng Tô Tiểu Thư gần như là không rảnh, chỉ cần xem bản tài liệu là được. Nhưng đến chiều, hai bộ phận đều biết một bộ phận có trợ lý mới tới, đều đem công việc chưa hoàn thành của mình nhét hết vào tay cô ấy. Một bộ phận của Ôn Tiểu Thư tán dóc tương đối nhiều. Giọng nói của trợ lý thư ký càng ngày càng nhỏ, cô cảm thấy Bùi Dịch đã trầm mặt xuống. Cũng không biết vị kia Tô Tiểu Thư kia là người như thế nào, mà để Tổng Giám Đốc phải quan tâm như vậy. Cô là trợ lý của Thư Ký Vương, là một trong số rất ít người ở công ty biết Tổng Giám Đốc là ai. Tốt, cô có thể ra ngoài rồi, tiếp tục âm thầm theo dõi, đừng để cô ấy biết. Bùi Dịch sắc mặt âm trầm nói. Trợ lý Thư Ký vội vàng lui ra ngoài. Tự rèn luyện bản thân cũng tốt. Bùi Dịch nhíu mày suy nghĩ, vẫn là không nhúng tay can thiệp. 8.8. Anh biết tính tình của Tô Thi Thi, con mèo hoang nhỏ có móng vuốt cực kỳ sắc bén, động một tí là đùa giỡn với tính tình của anh, cho nên Tô Thi Thi vào công ty có xảy ra chuyện gì anh cũng đều không nhúng tay vào. Chức vụ này cũng là do bộ phận quản lý nhân sự sắp xếp, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại sắp xếp cho cô một cấp trên vô dụng. Nghĩ tới đây, Bùi Dịch liền cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Tô Thi Thi. Tầng 15, trong bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi đang bận rộn đến nỗi sức đầu mẻ trán. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Bùi Dịch. Tô Thi Thi nhíu mày, cô bận rộn như vậy, nào có rảnh mà nhận điện thoại của anh ta chứ? Không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại luôn. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch nhìn đến cô gái nhỏ dám cúp điện thoại của anh, đen mặt lại, lặng lẽ gõ một hàng chữ rồi gửi đi. Buổi tối tôi chờ đấy. Tô Thi Thi nhìn qua nội dung tin nhắn, mặt liền đỏ lên.